Chương 1348. Cắt ngón tay chương 1348. Cắt ngón tay Chu Phàm nhìn thoáng qua trên bản để hình tam giác kim trái cây, có rất nhiều linh thực không thể trực tiếp ăn dùng, cái này hình tam giác kim trái cây khả năng cũng là như thế. Chỉ là nếu như cái này không biết tên kim trái cây nếu như thật tồn tại to lớn giá trị, vậy hắn ăn hết liền tính đem hắn hạ độc chết, vậy cái này trái cây cũng không phải hủy sao. Lại nói, đây là trên thuyền. Chu Phàm nhìn xem anh cựu nhắc nhở, ta ở trên thuyền chỉ sợ ăn không được, chẳng lẽ ngươi muốn ta mang đi ra ngoài? Cái quả này không giống, nó là có thể ở trên thuyền ăn. Anh cựu ngắt lời nói, ngươi muốn ăn sao? Ở trên thuyền cũng có thể ăn đồ vật. Chu Phàm trước kia không phải là không có gặp qua, vì lẽ đó anh cựu nói lời khả năng là thật. Hắn có chút trầm mặc, anh cựu khả năng đang nói láo, cái quả này căn bản cũng không có nàng nói như vậy có giá trị rất cao, dù sao trước đó anh cựu nói đến cái quả này thời gian là ở vào không phải giao dịch trạng thái, nàng là có thể nói láo. Đương nhiên cũng có khả năng cái này kim trái cây thật là có thể so với long thần huyết giá cao giá trị đồ vật, nó liền tính bị ăn đi xuống cũng có thể phục hồi như cũ tới. Ta không muốn ăn. Chu Phàm lắc đầu nói, cái này không biết công dụng trái cây, ăn hết liền theo tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Ngươi quá nhát gan. Anh cựu lộ ra âm lãnh cười, kỳ thật ta liền biết ngươi không dám ăn, bằng không ta liền sẽ không để ngươi ăn, cái quả này ăn hết đối ngươi có ngày chỗ cực tốt, hiện tại ngươi hối hận cũng đã chậm. Không, ta không hối hận, ngươi cái này bịa đặt lung tung dẫn đạo giả. Chu Phàm âm thầm đoán thầm một câu, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng anh cựu. Tất nhiên ngươi không dám ăn cái quả này, vậy ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, ta có thể đổi một cái yêu cầu. Anh cựu khẽ cười nói, ngươi dùng trên bàn chủy thủ đem ngươi một cái tay năm ngón tay từng cái cắt đi, ta liền nói cho ngươi biết cái kia hải nhi có phải hay không mặc. Cắt đi. Chu Phàm kinh ngạc nói, vẹn vẹn cắt đi sao? Không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện. Đây chính là ở trên thuyền, đừng nói đem ngón tay cắt đi, liền xem như hắn bị giết chết, cũng nhiều nhất là bị kéo cách hôi hà không gian, đêm thứ hai tất cả lại sẽ khôi phục bình thường. Đem ngón tay cắt đi, với hắn mà nói, cũng không khó. Không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện. Anh cựu trên mặt hiện lên tà dị cười, nếu là ta kèm theo điều kiện, ngươi cũng sẽ không đáp ứng à? Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn hồi tưởng lại một chút anh cựu nói lời, nếu như anh cựu nói muốn hắn đem ngón tay của hắn đưa cho nàng, vậy hắn không dám cắt, bằng không hắn sau khi ra ngoài khả năng liền thật không có năm ngón tay, bởi vì đây coi như là một loại giao dịch, hắn năm ngón tay nói không chừng không cách nào tái sinh mọc trở lại. Cái này anh cựu đến tột cùng muốn làm cái gì? Mặc mặc có phải hay không biến thành hài nhi? Hắn liếc một cái kia chủy thủ, cảm thấy nếu là có vấn đề, vậy cũng chỉ có cái kia chủy thủ có vấn đề, nhưng là tại thuyền nhìn chăm chú, cũng không phải phục dụng trái cây loại hình đồ vật, chủy thủ này hẳn là không gây thương tổn được hắn mới đúng. Chu Phàm đưa tay chộp tới một sợi xương mù xám, hóa thành một cây chủy thủ, hắn hỏi, ta có thể dùng chủy thủ của mình sao? Vì lý do an toàn, hắn quyết định không động vào anh cựu bất kỳ vật gì. Anh cựu khoe miệng hướng hai bên vỡ ra, nàng lộ ra không tiếng động cười, cái này theo ngươi ưa thích. Nàng lại có thể đáp ứng. Cái này dẫn đạo giả tâm tư thực tế rất khó khăn đoán. Chu Phàm trầm mặc nhìn thoáng qua tay trái của mình, hắn đã tiến vào kim thân cảnh, nhưng chỉ cần không vận chuyển chân khí bảo hộ tay trái, chủy thủ bên trên lại bám vào chân nguyên, muốn đem ngón tay mình chặt xuống cũng không khó. Hắn mở ra bàn tay trái, đem tay trái năm ngón tay từng cái cắt xuống. Máu tươi từ ngón tay vết cắt dâng lên. Da, đau đến hắn nhíu mày, lộ ra thống khổ vẻ, hắn nhìn về phía anh cựu. Chính là như vậy, chính là như vậy. Anh cựu lộ ra quái đản điên cuồng cười, thống khổ hương vị là bao nhiêu ngọt ngào. Chu Phàm hiểu rõ ra, nguyên lai nàng chỉ là muốn nhìn hắn thống khổ dáng vẻ, cái này dẫn đạo giả tuyệt đối là người điên. Hắn ngăn ra năm ngón tay trái vết thương ngay tại thần tốc khép lại, nhưng ngăn ra năm ngón tay cũng không có mọc trở lại, hắn cách minh tức nghịch luân thể gãy chi sống lại còn có một đoạn rất xa đường. Bất quá chờ hắn có thể gãy chi sống lại, liền tính vết thương khép lại, đến lúc đó lại đem vết thương mở ra, hẳn là có thể một lần nữa sinh trưởng trở về. Bao nhiêu tốt quyệt nhân tiên phú, ta nghe nói qua loại này quyệt nhân tiên phú, minh tức nghịch luân thể. Anh Cửu nhìn xem Chu Phàm năm ngón tay trái khép lại, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ tham lam, đây là ta muốn lấy được nhất một loại quyệt nhân tiên phú. Có nó, ta là có thể đem thân thể của mình tùy ý cắt lấy chơi, hiện tại mặc dù cũng có thể cắt, nhưng lâu vẫn sẽ có chút tổn thương. Chu Phàm trái tim co quắp một cái, hắn lần nữa xác nhận đây là một cái nữ nhân điên, được đến minh tức nghịch luân thể chính là vì đem thân thể của mình cắt lấy chơi. Ngươi nếu có thể đem ngươi quyệt nhân tiên phú chuyển nhượng đi ra, ta nguyện ý dùng ta tốt nhất đồ cất giữ đến trao đổi. Anh Cửu hấp dẫn nói. Quyệt nhân tiên phú có thể chuyển nhượng Chu Phàm không có chút nào kỳ quái, nếu như hắn nguyện ý giao dịch, thuyền có thể đem hắn quyệt nhân tiên phú lập tức tức đoạt đi ra giao cho anh Cửu. Chuyện ngươi đáp ứng ta còn không có nói. Chu Phàm nói sang chuyện khác nhắc nhở. Xem ra ngươi là không nguyện ý trao đổi. Anh Cửu cười cười, cái kia cũng không quan trọng, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ đáp ứng. Anh Cửu đưa tay tiến tứ phương trên bàn trong trứng nước, nàng sắc bén móng tay nhẹ nhàng đụng hài nhi mi tâm, chậm rãi nói, bao nhiêu thú vị hài nhi, cái này dĩ nhiên không phải ngươi mà mặc. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, đây là giao dịch, anh Cửu không có khả năng nói dối. Cái này anh Hải không phải mặc mặc đi nơi nào. Anh Cửu cũng không có thương tổn Hải Nhi, ngón tay của nàng chỉ là tại Hải Nhi trên mặt qua lại bước ve, Hải Nhi đang phát ra cười khanh khách, cũng không có bởi vì anh Cửu bước ve mà dọa đến khóc lên. Ta ngay từ đầu liền đã nói với ngươi, mặc mặc ngay tại cái này Hải Nhi trong bụng, ngươi chỉ cần xé ra Hải Nhi bụng, liền có thể tìm tới nàng. Anh Cửu ngẩng đầu nhìn Chu Phàm nói, ngươi vẫn là không dám sao? Đây cũng không phải mặc, ngươi đang sợ cái gì? Chu Phàm hỏi, vậy cái này Hải Nhi là ai? Nó chỉ là ta huyễn hóa ra đến vây khốn mặc một loại huyễn tượng mà thôi. Anh Cửu thản nhiên nói, ngươi hình như không thể tin được thật là ta. Ta đương nhiên không dám tin ngươi. Chu Phàm nghĩ thầm, nhưng là ngươi có thể nghiêm túc nắm lại. Anh Cửu mặt lộ cười khẩy nói, ta có hay không đang gặp ngươi, còn có. Nàng tay trái vừa lật chuyển, trên bàn liền có thêm một cái đồng hồ cát, có màu vàng cắt mịn tại hướng dưới đáy rơi xuống, đồng hồ cắt thượng bộ hạt cắt đã không nhiều lắm, đây là tính toán Chu Phàm có thể ở trên thuyền ở lại bao lâu khí cụ. Chu Phàm đối với cái này cũng hết sức quen thuộc. Thời gian của ngươi cũng không nhiều, chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ, chờ ngươi ra ngoài, ngươi nhìn thấy là một cái đã điên mất mặt mà sao? Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống nói, lời như vậy ngươi lặp đi lặp lại nói rất nhiều lần, ta cũng đã nói qua cho ngươi, liền tính Mặc Mặc bị ngươi vây khốn, cũng sẽ không bởi vì bèn bèn một đêm thời gian liền điên mất. Nàng vẫn chỉ là một cái hài tử đáng thương, ngươi vĩnh viễn không biết nàng bị khốn trụ phải bị dạng gì huyễn tượng khảo nghiệm. Anh Cửu cười hắc hắc, trong mắt ác ý càng ngày càng đậm, ta một mực không có nói cho ngươi biết, nàng không chỉ là bị khốn trụ, còn muốn đối mặt rất nhiều kinh khủng huyễn tượng. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, nếu như thật sự là dạng này, cái kia Mặc Mặc. Chương 1349. Hài Nhi đáp án chương 1349, Hài Nhi đáp án kinh khủng huyễn tượng một số thời khắc liền xem như một cái tâm trí bình thường đại nhân, cũng sẽ bị dọa đến điên mất. Mặc Mặc tuổi tác vẫn là quá nhỏ, nếu như thật giống như cái này anh Cửu nói như vậy. Chu Phàm trái tim mơ hồ co quắp, hắn có loại thật muốn giơ chùy thủ lên xé ra Hải Nhi bụng xúc động. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình không có sai, cái này dẫn đạo giả sẽ không giết đối với nàng mà nói rất mới lạ phụ tá giả, đây nhất định là đang gạt hắn. Ngươi có phải là cho rằng Mặc Mặc là phụ tá giả, ta liền không cam lòng giết nàng. Anh Cửu giống như xem thấu Chu Phàm suy nghĩ trong lòng hỏi. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn đúng là nghĩ như vậy. Ta trước kia xác thực chưa từng gặp qua phụ tá giả, nhưng ngươi vẫn là không hiểu rõ ta. Anh Cửu cầm lên chùy thủ, nàng dùng chùy thủ nhẹ nhàng đâm xuyên qua tay trái của mình, lại rút ra đến, chùy thủ nhiễm lên máu. Nàng mày cũng không nhăn một cái, trên mặt mang dáng tươi cười rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm. Liếm đầu dao bên trên máu, ta ngay cả đăng thuyền giả đều có thể tùy ý giết chết, lại như thế nào sẽ để ý cái này nhỏ nhỏ mới sự vật. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, hắn quả thật có chút sơ sót, từ trước mắt quan sát đến xem cái này anh Cửu liền là một người điên, tên điên là vô pháp dùng người bình thường tư duy đến phòng. Ngươi ngạo mạn cùng tự tin sẽ hại chết Mặc Mặc. Anh Cửu thanh chùy thủ để lên bàn, nàng phá lên cười, thanh âm thô khàn chói tai. Chu Phàm cảm thấy đầu mơ hồ đau ngầm ngầm, anh Cửu không thể công kích hắn, là thanh âm này vốn là khó nghe. Trán của hắn toát ra mồ hôi, nhìn về phía cái kia Hải Nhi. Chẳng lẽ hắn thật sai lầm rồi sao? Anh Cửu một mực tại cố ý dẫn đạo hắn xé ra Hải Nhi bụng, có lẽ là một loại đảo ngược tư duy, không muốn hắn xé ra Hải Nhi bụng. Nhưng một phần bạn đoán sai, xé ra Hải Nhi bụng sẽ như thế nào? Hẳn là sẽ không thế nào, hiện tại hắn đã xác nhận Hải Nhi không phải Mặc Mặc, hôi hạ không gian trừ hồn ngư, không có những sinh linh khác có thể đi vào. Hắn nghĩ tới nơi này đột nhiên giật mình, hắn nghĩ tới một cái chuyện rất đáng sợ thực. Nếu như thật sự là giống như hắn nghĩ dạng này, vậy hắn xé ra Hải Nhi bụng, vậy liền phạm vào thiên đại sai lầm, hắn thậm chí khả năng sẽ chết. Hắn xóa đi một cái mồ hôi chán, liếc một cái anh Cửu, sắc mặt trở nên bình tĩnh trở lại, ta biết ngươi tại sao muốn dẫn dụ ta xé ra cái này anh Hải bụng. A, vậy thì vì cái gì đâu? Anh Cửu lại là cười hỏi. Chu Phàm đến gần, cúi đầu nhìn xem Hải Nhi cái kia phấn nhào nhào mà nói, ngươi nói tiểu Hải này không phải Mặc Mặc, điểm ấy ngươi vô pháp nói dối, cái kia Hải Nhi cũng chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn chỉ là một cái huyễn tượng. Loại thứ hai, hắn là chân thật tồn tại. Nếu như chỉ là huyễn tượng, ta sẽ ra bụng của hắn, cái gì kia cũng sẽ không phát sinh, với ta mà nói chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, mà ngươi có thể được đến niềm vui thú liền sẽ giảm mạnh. Vì lẽ đó hắn khả năng rất lớn không phải huyễn tượng, vậy hắn chính là chân thật tồn tại, nếu như hắn là chân thật tồn tại, chuyện kia liền trở nên có ý tứ đi lên. Chu Phàm quay đầu nhìn xem anh Cửu trên mặt ý nguyên treo tà dị cười, nàng không nói gì. Mặc Mặc ta một mực tìm không thấy nàng, ngươi nói nàng bị ngươi khống trụ, mới đầu ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng cái này anh Hải là chân thật tồn tại sự thật, lại cùng một ít quy tắc mâu thuẫn, vì lẽ đó ta bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Mặc Mặc không tại trên thuyền. Mặc Mặc đêm nay cũng không có tiến vào hôi hà không gian, mà cái này anh Hải với tư cách chân thực tồn tại, có thể đi vào hôi hà không gian, vậy hắn cũng chỉ khả năng là mới phụ tá giả. Anh Cửu cười nói, thật là lợi hại suy đoán, nhưng đây bất quá là suy đoán mà thôi, một phần bạn ngươi đoán sai đây. Chu Phàm quay đầu nhìn xem Hải Nhi mặt rất nhỏ, từ hình dáng đến xem, nhìn không ra giống như ai, nhưng hắn nói khẽ, không có sai. Bởi vì theo thời gian đến suy tính, vừa vặn hẳn là không sai biệt lắm thời điểm. Cái gì không sai biệt lắm thời điểm? Anh Cửu cười hỏi. Cái thứ nhất phụ tá giả thực phụ tiểu nha đầu là hài tử của ta, cái thứ hai phụ tá giả Mặc Mặc cũng là hài tử của ta, nếu như thật xuất hiện cái thứ ba phụ tá giả. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, cũng rất có thể là hài tử của ta. Chỉ nói là nói như thế, trong lòng của hắn vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì theo mùa đông kia bắt đầu đến bây giờ chỉ là tháng 7, hình như thời gian hơi sớm, chẳng lẽ là sinh non sao? Hắn theo một chút trong điện tịch nhìn qua, một số người là có thể phục dụng đặc thù linh thực, để thai bên trong hải tử hấp thụ đầy đủ trưởng thành chất dinh dưỡng, sau đó cấp tốc thành thục sinh ra tới. Thế giới này, nếu như thật mang bầu, nếu là muốn mau sớm sinh con, thậm chí chỉ cần 3-4 tháng thời gian. Chỉ có cái suy đoán này mới là hợp lý, bằng không vô pháp giải thích ra vì cái gì trên thuyền nhiều một đứa bé, mà Mặc Mặc lại không thấy tăm hơi. Đây là hắn cùng trùng nương hải tử. Hắn nghĩ tới nơi này, chỉ là ngơ ngác đứng. Anh Cửu cười nói, ngươi hoài nghi đây là mới phụ tá giả, là hài tử của ngươi, nhưng ngươi thấy Hải Nhi lần đầu tiên thời điểm, cũng không có nói như vậy. Vậy đã nói rõ ngươi có một cái hài tử, lại ngay cả chính mình hài tử đều chưa từng gặp qua. Xem ra hài tử của ngươi có một cái không hợp cách phụ thân. Ngươi sai, là hài tử mẫu thân không hợp cách. Chu Phàm nghiêm mặt nói, hắn là bị ném bỏ. Nhưng đây bất quá là suy đoán mà thôi, ngươi bây giờ hoài nghi đây là hài tử của ngươi, xem ra ngươi là không nỡ ra tay xé ra Hải Nhi bụng đúng không? Anh Cửu lại nói, nhưng ngươi đoán sai, ngươi nếu là đoán sai, ngươi mặc mặc liền muốn điên rồi. Chu Phàm chỉ là khẽ lắc đầu nói, chỉ cần khả năng rất lớn là đúng, ta cũng chỉ có thể dạng này tuyển, nếu là thật lỗi. Hắn ánh mắt lạnh xuống, ngươi hại mặc mặc nổi điên, ta liền muốn nghĩ cách giết ngươi. Chỉ bằng ngươi? Anh Cửu cười nhạo nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể giết ta? Nếu là ở bên ngoài, ta xác thực rất khó giết ngươi. Chu Phàm gật đầu thừa nhận nói, thậm chí ta ngay cả ngươi một đầu ngón tay cũng không bằng, nhưng đây là tại trên thuyền, ngươi không thể động thủ với ta, ta liền chưa hẳn không có cơ hội. Ta rất hoan nghênh ngươi làm dạng này nếm thử. Anh Cửu lại là cười hắc hắc, trước kia cũng có đăng thuyền giả làm như vậy, nhưng bọn hắn đều thất bại, còn có. Anh Cửu dừng lại một chút tiếp tục nói, ngươi hoài nghi đây là mới phụ tá giả, ngươi nếu là dám xé ra bụng của nó, cái này hài nhi không có việc gì, nhưng ngươi lại bởi vì vi phạm khó lường đối phụ tá giả động thủ quy tắc sẽ bị thuyền xử tử, nói cho cùng ngươi vẫn là vì để cho mình sống sót mà từ bỏ mình nữ nhi mặc mặc. Chu Phàm cười lạnh nói, theo ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không thay đổi nghĩ cách. Nếu như anh Cửu muốn dùng lời này buộc hắn làm ra lựa chọn như vậy, cái kia nàng liền sai. Chu Phàm không tiếp tục lý anh Cửu, hắn theo trong chiếc nôi ôm lấy khả năng là chính mình hài tử Hải Nhi, theo cái kia Hải Nhi mặt đến xem, vẫn là khó mà nhìn ra được tiểu hài giới tính, hắn muốn xác nhận một chút, trùng nương cho hắn sinh một cái nam hải vẫn là nữ hải. Nghĩ đến trùng nương, trong lòng của hắn lại là đau xót, nữ nhân này thực tế là quá nhẫn tâm, biết rõ hắn không thích dạng này. Hắn khẽ thở dài, ánh mắt một lần nữa đặt ở Hải Nhi trên thân. Chương 1350. Chết yểu chương 1350, chết yểu là cái nữ hải tử. Chu Phàm trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười, kỳ thật vô luận là nam hải vẫn là nữ hải, hắn cũng không đáng kể, hắn nhìn xem tiểu hài nói khẽ, hy vọng ngươi sau khi lớn lên giống như ngươi. Nương xinh đẹp như vậy, nhưng không cần giống như ngươi. Nương tuyệt tình như vậy. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới sẽ ở trên thuyền nhìn thấy hắn cùng trùng nương hải tử, anh hải lại phát ra cười khanh khách âm thanh. Cha con đoàn tụ, thật sự là ấm áp mà cảm động một màn. Anh Cửu vỗ tay phát ra tiếng, trên thuyền không bạo mở từng khỏa chói lọi pháo hoa. Ngươi thừa nhận? Chu Phàm nhíu mày nói, ngươi đều kiên trì như vậy, ta không thừa nhận cũng không được. Anh Cửu cười nói, ngươi thật muốn giết ta sao? Chu Phàm hỏi, ta cũng không có muốn giết ngươi, là ngươi là có hay không muốn giết chết chính mình. Anh Cửu cười nhạt nói, ta biết ngươi ở quá khứ Tuế Nguyệt bên trong gặp được rất nhiều đăng thuyền giả, bọn hắn đều thất bại, vì lẽ đó ngươi cảm thấy rất tuyệt vọng. Chu Phàm cúi đầu đùa với mình nữ nhi, thế nhưng là ngươi liền không thể kiên nhẫn một điểm, xem ta có hay không thật có thể để thuyền đến bị ngã. Nếu là cái này dẫn đạo giả một mực tại quấy rối, với hắn mà nói, thủy chung là chuyện rất phiền phức. Hơn nữa cái này anh Cửu có chút điên rồi, hắn hoài nghi là tại trên thuyền buồn ngủ quá lâu, đầu óc xảy ra vấn đề, khả năng này là một cái nhân hồn gần như sụp đổ dẫn đạo giả. Anh Cửu cùng tiếu lên, khan giọng tiếng cười chói tai ở trên thuyền quanh quẩn, nàng một mực cười, nhưng không có dừng lại ý tứ. Ngươi đang cười cái gì? Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng hỏi, hắn đang muốn là cái này dẫn đạo giả điên thật rồi, muốn tìm cách để nàng nhảy sông hoặc là ra tay với hắn, để nàng chết mất, thay đổi một cái tốt. Ngươi sai. Anh Cửu cười nói, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy tuyệt vọng, trên thực tế trên thuyền đây hết thảy với ta mà nói, đều rất thú vị. Vô luận là thần bí thuyền, vẫn là mỗi lần tỉnh lại gặp phải đủ loại đăng thuyền giả, đều để ta cảm thấy vui vẻ. Thế giới bên ngoài đã tìm không thấy thú vị như vậy địa phương, ta đúng là không đến bị ngạn cũng không cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là thuyền. Nói đến đây, anh Cửu trong mắt bộc phát ra cực nóng mà điên cuồng cảm xúc, khóe miệng nàng liền muốn ngoác đến mang tai, nó vì cái gì có thể cường đại như vậy? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy đối thủ, không thể biết cấp quái gì vẫn là tu sĩ gì cường giả cũng không bằng nó, ta nhất định muốn tìm cách giết nó. Nó là thuộc về ta. Chu Phàm sắc mặt vi diệu, hắn cảm thấy anh Cửu giờ khắc này không có nói sai, nàng khả năng tại lên thuyền trước đó chính là như vậy tên điên. Trước kia gặp qua những cái kia dẫn đạo giả, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn giết chết thuyền, chỉ là muốn thoát khỏi thuyền khống chế. Bọn hắn đều hiểu thuyền cường đại, nhưng cái tên điên này lại có thể muốn giết chết thần bí thuyền, ý nghĩ này thực tế quá điên cuồng. Vậy ngươi trước kia thử qua đối thuyền động thủ sao? Chu Phàm gặp anh Cửu nói đến thuyền, hắn nhịn không được tìm hiểu. Ta thử qua vô số lần, nhưng đều thất bại, thậm chí trên mặt nàng mang theo điên cuồng cười, có hơn mấy chục lần ta kém chút sẽ chết rồi. Hơn mấy chục lần. Chu Phàm khẽ miệng giật giật. Ta có thể cảm giác được nếu không phải nó không muốn giết ta, ta cái kia mấy chục lần chỉ sợ không sống nổi. Anh Cửu đề cập tử vong nàng ngược lại lộ ra không thèm để ý chút nào, thậm chí lộ ra rất hưng phấn. Ta cùng nó thực lực sai biệt quá lớn. Thực lực nếu là chênh lệch quá lớn, vậy ngươi làm như vậy chỉ là chịu chết mà thôi. Chu Phàm nhịn không được bình luận. Kia là ngươi không hiểu rõ ta. Anh Cửu cười nói, ta thích nhất là du tẩu cùng trong nguy hiểm, chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, đó mới là có ý tứ nhất sự tình. Ngươi đây là tìm đường chết, cũng không biết ngươi là thế nào sống đến bây giờ. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên nghĩ. Anh Cửu giơ cao hai tay, mặt nàng lộ vẻ cuồng nhiệt, ta tưởng tượng không xuất thế ở giữa còn có ai mạnh hơn nó, ta nếu không chọn thủ đoạn, chỉ cần có thể đánh bại nó, vậy ta có thể đi chết. Nhưng dù cho ta tại lần lượt trong thất bại mạnh lên, cùng nó vẫn là có xa xôi khoảng cách, nhưng sẽ có một ngày, ta có thể giết nó. Người cái này tên điên. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, vậy ngươi bây giờ liền khiêu chiến nó. Sau đó bị thuyền giết chết, cho ta đổi một cái bình thường một điểm đến, cái tên điên này ta chịu không được. Chu Phàm yên lặng bổ sung một câu. Dĩ nhiên không phải hiện tại. Anh Cửu cười lạnh nói, ta lần trước ngủ say trước đó, liền thất bại một lần, hiện tại khiêu chiến không có ý nghĩa, còn có ngươi cũng không cần muốn xui khiến ta, ta xui khiến người thời điểm, ngươi tổ tiên đều không có xuất sinh. Biết rõ các ngươi những thứ này đang thuyền giả trong mắt ta ý vị như thế nào sao? Anh Cửu lại hỏi. Chu Phàm lắc đầu biểu thị không biết. Ta cũng không thèm để ý sinh tử của các ngươi, cũng không thèm để ý các ngươi thành công hay là thất bại, các ngươi đối đến nói, chỉ là ta tại khiêu chiến thuyền trước đó chọc cười đồ chơi. Anh Cửu trên mặt hiện ra tà dị cười, đương nhiên là có chút đăng thuyền giả còn là có thể đưa đến một chút tác dụng đồ, như trên người của ngươi có được ta rất ưa thích long thần huyết cùng minh tức lịch luân thể. Chọc cười đồ chơi. Chu Phàm khẽ nhíu mày nhìn xem cái này điên cùng dẫn đạo giả, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ta đã nói với ngươi, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ tự nguyện đưa ra chính mình long thần huyết cùng quyệt nhân thiên phú. Anh Cửu lại là lộ ra có chút vẻ tham lam. Hai loại đồ vật ở trên thân thể ngươi quả thực phung phí của trời, bọn chúng có thể trợ giúp ta lần nữa khiêu chiến thuyền, liền tính chỉ có thể đưa đến một chút xíu tác dụng, cái kia cũng đầy đủ. Đương nhiên cùng hai thứ đồ này so sánh, đầu tiên còn có chuyện trọng yếu hơn. Sự tình gì? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Để ngươi ăn viên kia trái cây. Anh Cửu trả lời. Vậy ngươi liền hảo hảo chờ xem. Chu Phàm liếc một cái trên bàn đồng hồ cát, hắn không sai biệt lắm muốn rời khỏi Hôi Hà không gian, mà hắn vừa đi, cái này Hải Nhi cũng sẽ về đến nương nàng bên người, hắn thậm chí ngay cả tên của nàng cũng không biết, một đứa bé sẽ chỉ cười cùng khóc, cũng vô pháp cho trùng nương tiện thể nhắn. Đêm nay biểu hiện của ngươi coi như không tệ, để ta cảm thấy có chút cao hứng. Anh Cửu cười nói, nhưng có chuyện ngươi còn không biết, với tư cách ban thưởng, ta có thể miễn phí nói cho ngươi. Chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Liền là đứa bé này. Anh Cửu dùng tay chỉ vào Chu Phàm ôm Hải Nhi, ngươi biết nàng vì cái gì chỉ là một đứa bé, liền xuất hiện ở đây sao? Vì cái gì? Chu Phàm cau mày nói, hắn xác thực không có cân nhắc vấn đề này, dù sao Mặc Mặc cũng là vừa ra đời liền đến trên thuyền, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Kỳ thật ta cũng chỉ là suy đoán, ngươi có thể tạm thời nghe một chút. Anh Cửu mặt lộ cười khẩy nói, ta đoán thuyền là thương hại ngươi, sợ ngươi sau đó không thấy được nàng, cho nên mới sẽ để nàng với tư cách phụ tá giả lên thuyền. Ngươi đây là ý gì? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, nàng không còn sống lâu nữa. Anh Cửu chậm rãi nói, nàng không còn sống lâu nữa. Chu Phàm triệt để ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem tại chiều hắn cười bé gái không nói gì. Nàng theo xuất sinh thời khắc đó liền chú định sẽ chết yểu. Anh Cửu cười nói, nàng trời sinh có được ba loại cực kỳ lợi hại quyệt nhân thiên phú, thân thể của nàng căn bản không chịu nổi ba loại lợi hại quyệt nhân thiên phú, chỉ cần quyệt nhân thiên phú một khi bộc phát, vậy ai cũng cứu không được nàng. Chương 1351. Hỏi một chút chương 1351, hỏi một chút nàng sẽ chết yểu. Chu Phàm nhìn xem trong lồng ngực Hải Nhi, sắc mặt hắn khẽ biến, ánh mắt quét về phía anh Cửu nói, ta làm sao biết ngươi nói chính là thật hay là giả? Anh Cửu nói lời khó phân thật giả, muốn để hắn tin nàng rất khó. Ngươi có thể không tin. Anh Cửu mặt lộ mỉm cười nói, ta không có muốn ngươi tin tưởng, ngươi có thể làm ta không có nói qua. Chu Phàm sắc mặt trở nên khó coi, hắn vừa định nói chuyện, nhưng đồng hồ cắt bên trong cuối cùng một hạt cắt rơi xuống, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, hắn cùng Hải Nhi cùng một chỗ biến mất tại trên thuyền. Anh Cửu khẽ nở nụ cười, chói tai khó nghe thanh âm ở trên thuyền quanh quẩn, ba cái phụ tá giả ạ. Thuyền, không nghĩ tới tại ta tỉnh về sau, ngươi cho ta một cái dạng này ngạc nhiên. Chu Phàm mở mắt ra, hắn lập tức đứng thẳng lưng lên, quét mắt một cái gian phòng, Mặc Mặc chính ghé vào tiểu muội trên thân đi ngủ. Mặc Mặc. Chu Phàm đi tới, đem Mặc Mặc nhấc lên. Tiểu Hắc Long mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng hình như nhớ ra cái gì đó, có chút ủy khuất sủa vài tiếng. Tối hôm qua ngươi không có nhìn thấy ta, đúng không? Chu Phàm hỏi. Tiểu Hắc Long nghe hiểu, nhẹ nhàng gật đầu. Chu Phàm lập tức minh bạch, tất cả giống như hắn nghĩ như vậy, hắn an ủi Tiểu Hắc Long vài câu, liền sắc mặt nghiêm túc. Anh Cửu nói cái kia Hải Nhi người mang ba loại rất lợi hại quyệt nhân thiên phú, cũng bởi vì dạng này sẽ chết yểu. Chỉ là cái này sao có thể? Hắn biết rõ trùng nương có được đại mộng tiên xuân thu quyệt nhân thiên phú, hắn có minh tức nghịch luân thể quyệt nhân thiên phú, nhưng còn có một loại quyệt nhân thiên phú đâu? Chẳng lẽ trùng nương có được hai loại quyệt nhân thiên phú sao? Chỉ là liền tính trùng nương có được hai loại quyệt nhân thiên phú, cũng không có khả năng toàn bộ kế thừa, loại chuyện này là rất thấp xác suất. Hắn tại trong sách nhìn qua, cũng không phải là nói hai cái khác biệt quyệt nhân kết hợp với nhau, liền sẽ sinh ra có được hai loại quyệt nhân thiên phú quyệt nhân, nếu là dạng này, cái kia không ngừng tìm khác biệt quyệt nhân sinh hạ hậu đại, dạng này hậu đại có được quyệt nhân thiên phú số lượng liền sẽ nhiều đến khủng bố. Trên thực tế quyệt nhân huyết thống kế thừa có một quy chế luật, quyệt nhân cùng người bình thường kết hợp, nhất định sẽ kế thừa quyệt nhân thiên phú, nhưng cái này quyệt nhân thiên phú khả năng là lộ ra tính, cũng có thể là ẩn tính, nếu là ẩn tính vậy liền khả năng cả một đời đều không thể kích hoạt chính mình quyệt nhân thiên phú, nhưng cái kia ẩn tính quyệt nhân vẫn là mang theo huyết thống có thể mới truyền cho hậu đại. Vì lẽ đó thường thường một cái quyệt nhân thế gia, bọn hắn nếu là chú trọng huyết thống kế thừa, thường thường sẽ không lựa chọn cùng cái khác quyệt nhân kết hợp, mà là chọn người bình thường. Quyệt nhân cùng quyệt nhân kết hợp, thường thường sẽ chỉ kế thừa một loại mạnh mẽ quyệt nhân thiên phú, loại nào quyệt nhân thiên phú càng mạnh, liền sẽ kế thừa loại nào, đương nhiên là có thời điểm mạnh yếu tiêu chuẩn cũng không phải là tu sĩ có thể nhẹ nhõm phân biệt, cái này cùng quyệt nhân thiên phú khởi nguyên quái dị có quan hệ. Bất quá quyệt nhân cùng quyệt nhân kết hợp, cũng sẽ xuất hiện cực kỳ hiếm thấy kế thừa song quyệt nhân thiên phú, loại tình huống này rất hiếm thấy, địa tịch bên trên nói mấy ngàn năm qua chỉ là xuất hiện qua số lệ. Hơn nữa cái kia số lệ bên trong song quyệt nhân thiên phú đều là chất yếu, nguyên nhân ở chỗ khả năng là song quyệt nhân thiên phú lực lượng phát sinh xung đột. Chính thức có được song quyệt nhân thiên phú tình huống rất ít, nhưng Chu Phàm bên người hình như liền có hai cái. Thực phu liền là song quyệt nhân thiên phú, nhưng nàng tình huống rất đặc thù, nàng là quái dị cùng quyệt nhân hậu đại, mới có thể kế thừa song quyệt nhân thiên phú, đồng thời hoàn mỹ thăng bằng hai loại lực lượng. Về phần tiểu liễu, Tại Chu Phàm quan sát bên trong, nàng cũng không tính là có được song quyệt nhân thiên phú, nàng là dung hợp kén cây cùng mình tức địch luân thể lực lượng, đây là một loại mới quyệt nhân thiên phú. Nhưng vô luận như thế nào thực phù cùng tiểu liễu đều là tình huống đặc biệt, cũng không phải là quyệt nhân cùng quyệt nhân kết hợp kế thừa song quyệt nhân thiên phú, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, thực phù mới xem như có được song quyệt nhân thiên phú. Son phấn cho vạn một xuân chỉ là khai phát cùng cân bằng một đời quyệt nhân lực lượng, đối song quyệt nhân thiên phú lực lượng cũng vô pháp đưa đến tác dụng, song quyệt nhân thiên phú cùng một đời quyệt nhân vẫn là có khác biệt khác nhau. Hiện tại anh Cửu nói cho hắn biết, hắn cùng trùng nương nữ nhi có được ba quyệt nhân thiên phú. Nếu là dạng này, đây không phải việc vui gì, đây quả thực là tin dữ, song quyệt nhân thiên phú quyệt nhân đều chết yểu, ba loại khác biệt quyệt nhân thiên phú lực lượng tại một cái nhân thể bên trong. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Nhưng việc này sẽ là thật sao? Nếu như thật sự là ba quyệt nhân thiên phú, cái kia anh Cửu thuyết pháp rất có thể cũng không phải là giả. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn lại nghĩ tới nữ nhi tình huống nghiêm trọng như vậy, vì cái gì trùng nương cũng không có nói với hắn? Thật chẳng lẽ nhẫn tâm như vậy sao? Hắn nghĩ một lát, quyết định đến hỏi một chút. Vội vàng xử lý một chút buổi sáng việc vặt vãnh, hắn liền mang theo tiểu đội xuất môn, đi tới Nguyệt Nha hiệu buôn, đưa ra muốn gặp hiệu buôn đại trưởng quỹ Vương Hải Đông. "Chu đại nhân, nhà ta trưởng quỹ đến nơi khác đi làm, có thể muốn thời gian thật dài mới có thể trở về." Một người trung niên nam tử đối Chu Phàm cung cung kính kính nói. "Cái kia Nguyệt Nha hiệu buôn hiện tại người nào chịu trách nhiệm?" Chu Phàm trầm mặt hỏi. "Từ đại trưởng quỹ chỉ định 6 người phụ trách, ta chính là một trong số đó." Trung niên nam tử kia nói, "Chu đại nhân nếu là có chuyện gì, cũng có thể yên tâm giao cho ta đến thay đại nhân đi làm." Vương Hải Đông thật không tại sao? Chu Phàm nói, nếu là hắn tại, gọi hắn chớ núp ta, ta có chuyện rất trọng yếu nói với hắn. Thế nhưng là đại trưởng quỹ thật không tại. Nam tử trung niên vẻ mặt đau khổ nói, ngươi bây giờ liên hệ được hắn sao? Chu Phàm lại là nhíu mày hỏi, đây không có khả năng. Nam tử trung niên lắc đầu nói. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, cầm giấy bút đến, ta cho hắn lưu một phong thư. Trung niên nam tử kia rất nhanh lên một chút đầu đáp ứng, đem giấy bút tới giao cho Chu Phàm. Chu Phàm rất nhanh liền biết xong thư, hắn trước đó cùng Vương Hải Đông chỉ là gặp qua vài lần, liền vô pháp tại trên thư gây bất kỳ cấm chế gì, phòng ngừa người khác nhìn lén. Ngươi muốn mạng sống tốt nhất đừng nhìn lén thư. Chu Phàm dùng thanh âm trầm thấp cảnh cáo nói. Đại nhân xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Phàm rời đi về sau, nam tử trung niên nhìn thoáng qua trong tay phong thư, hắn vội vàng bước nhanh đi vào hiệu buôn bên trong. Hắn rất nhanh liền đi tới cửa một gian phòng trước, hiệu buôn bên trong rất an toàn, sẽ không có người có thể ẩn vào đến, nhưng hắn vẫn là cẩn thận quay đầu nhìn một chút, mới có tiết tấu gõ cửa một cái. Chu đại nhân rời đi, hắn cho đại trưởng quỹ lưu lại một phong thư. Nam tử trung niên nhẹ nói. Cửa mở ra, Vương Hải Đông đi ra. Hắn tiếp nhận thư ho nhẹ một tiếng nói, hắn nói cái gì sao? Hắn nói có chuyện rất trọng yếu tìm đại trưởng quỹ, nhưng ta dựa theo đại trưởng quỹ nói phải hắn liền cho ngươi lưu lại một phong thư. Nam tử trung niên trả lời, hắn còn cảnh cáo ta, nói ta nghĩ sống sót tốt nhất đừng nhìn lén. Vương Hải Đông gần nhất thâm cư không ra ngoài, chính là vì tránh Chu Phàm. Hắn nhìn xem trong tay thư, thư là ngay trước bọn hắn mặt người biết, hơn nữa Chu Phàm cũng không có khả năng muốn giết hắn. Sắc mặt hắn ngưng lại, nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Nam tử trung niên xoay người sang chỗ khác. Vương Hải Đông lúc này mới mở ra thư, chỉ gặp trên thư viết, ngươi thay ta hỏi một chút chủ đường, thân nữ nhi mắc bệnh nan y đi, nàng biết sao? Nếu là biết rõ, nàng lại không có biện pháp cứu nữ nhi, cái kia nàng hẳn là nói cho ta. Vương Hải Đông mặt lộ ý sợ hãi, hắn vừa cẩn thận nhìn một lần trên thư chữ, càng phát ra khủng hoảng. Cái này sao có thể? Vương Hải Đông thấp giọng tự nói một câu, hắn đối trung niên nam tử kia nói một tiếng, để hắn đi làm việc, hắn liền đóng cửa lại. Chương 1352. Ta chỗ nào có lỗi với ngươi? Chương 1352. Ta chỗ nào có lỗi với ngươi? Vương Hải Đông đóng cửa phòng, hắn ngay lập tức kích hoạt lên bên trong căn phòng phụ trợ. Hắn trong phòng giả bước, rất nhanh liền theo giá sách bên trong gỡ xuống cái hộp, từ bên trong hộp lấy ra bên trong hình chữ nhật ngọc phù. Hắn đem chân khí quán chú tiến hình chữ nhật ngọc phù bên trong, ngọc phù lập tức tản mát ra mông lung bạch quang. Hắn kiên nhẫn chờ lấy, hình chữ nhật ngọc phù bên trong rất nhanh liền chuyển ra trầm thấp giọng nữ. Vương Hải Đông nói muốn tìm thiếu chủ, sau đó liền kiên nhẫn đợi. Lão Vương, có phải hay không Chu Minh chỗ nào xảy ra chuyện gì? Ngọc phù bên trong truyền ra Lý Cửu Nguyệt thanh âm. Thiếu chủ, Chu công tử vừa mới lưu lại một phong thư. Vương Hải Đông vội vàng nói. Cái gì thư? Đọc tới nghe một chút. Lý Cửu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, "Ngươi thay ta hỏi một chút trùng nương, thân nữ nhi mắc bệnh nan y đi, nàng biết sao? Nếu là biết rõ, nàng lại không có biện pháp cứu nữ nhi, cái kia nàng hẳn là nói cho ta." Vương Hải Đông đem thư bên trên nội dung đọc đi ra. Bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới kinh ngạc nói, "Cái này sao có thể? Ngộng Ngộng nàng rất khỏe mạnh, làm sao lại mắc bệnh nan y đi, còn có Chu Minh là thế nào biết rõ là nữ nhi?" "Thiếu chủ, ta đây cũng không rõ ràng, có muốn hay không ta tìm hắn hỏi một chút?" Vương Hải Đông thận trọng nói, "Cái này thật sự là quá kỳ quái." Lý Cửu Nguyệt vẫn là kinh ngạc không thôi. Trước đừng hỏi, ta mau mau đến xem Mộng Mộng, tìm người thay nàng kiểm tra thân thể. Lão Vương, ngươi đừng đi ra, ta rất nhanh liền trở về. Vương Hải Đông đáp ứng về sau, ngọc phù quang mang liền phai nhạt xuống, trên mặt hắn lộ ra vẻ ưu sầu. Tiểu thiếu chủ thế nhưng là thiếu chủ hy vọng, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì. Chỉ là tiểu thiếu chủ theo xuất sinh đến bây giờ, đều bị chiếu cố từng ly từng tí, làm sao có thể thân thể có việc không biết? Nếu không phải Chu Phàm ở trong thư rõ ràng điểm ra hài tử giới tính, nói không chừng bọn hắn còn tưởng rằng Chu Phàm là tại ý đồ lừa bọn họ. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, hình chữ nhật ngọc phù quang mang mới rất nhanh sáng lên. Vương Hải Đông đội hỏi, thiếu chủ, thế nào? Hai tử rất tốt, cũng không có chuyện gì. Lý Cửu Nguyệt nói, chỉ là lão Vương, Chu Minh nói như vậy, ta ta từ đầu đến cuối không yên lòng, Chu Minh không giống là nói lung tung, ngươi thử liên lạc một chút hắn, hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra. Hắn đều biết Mộng Mộng tồn tại, cái kia lừa gạt nữa đi xuống tác dụng cũng không lớn, bất quá đừng để hắn biết rõ chúng ta ở nơi nào.
Đúng, thiếu chủ, ta hiểu được.
Vương Hải Đông gật đầu nói. Chu Phàm về nhà chờ một hồi, Nguyệt Nha Hiệu Bơn người liền đến mời hắn, nói đại trưởng quý vừa mới trở về. Chu Phàm liền lại đến Nguyệt Nha Hiệu Bơn, tại một cái trong sảnh gặp được Vương Hải Đông. Vương trưởng quý không phải đi xa nhà sao? Chu Phàm mặt lộ rêu cất hỏi. Vương Hải Đông cười khan một tiếng nói, Chu đại nhân, nhắc tới cũng kéo léo, ta lâm thời vòng trở lại, Hiệu Bơn người không biết, không phải sao, ta vừa trở về, liền tiếp đến Chu đại nhân thư, cái này vội vàng đem Chu đại nhân mời tới. Cái kia tin ngươi nhìn sao? Chu Phàm hỏi.
Nhìn.
Vương Hải Đông gật đầu nói, sắc mặt của hắn dần dần nghiêm túc lên, Chu đại nhân, ngươi vì cái gì trong tư nói hải tử thân mắc bệnh nan y?
Đây là ai để ngươi hỏi?
Chu Phàm lạnh mặt nói.
Vương Hải Đông trầm mặc một chút vẫn là thẳng thắn nói, là thiếu gia cùng tiểu thư để ta hỏi.
Vậy bọn hắn nói thế nào?
Chu Phàm lại nói, hắn không muốn lại truy cứu Vương Hải Đông trước đó cố ý lừa gạt.
Bọn hắn nói hải tử một mực rất khỏe mạnh.
Vương Hải Đông trả lời.
Nói như vậy, ngươi có biện pháp cùng bọn hắn trực tiếp đối thoại đúng không?
Chu Phàm nghiêm mặt nói, để Trùng Nương hoặc Lý Cửu Nguyệt tên kia nói chuyện cùng ta, ta không tin được ngươi.
Cái này.
Vương Hải Đông do dự một chút nói, thiếu gia cùng tiểu thư tạm thời không thể cùng ngươi nói chuyện.
Bọn hắn là không dám nói chuyện cùng ta.
Chu Phàm cả giận nói, chỉ là nói chuyện mà thôi, bọn hắn lại không tại trước mặt ta, ta liền muốn đối bọn hắn làm cái gì cũng làm không được, chuyện liên quan đến hài tử, ta cùng bọn hắn ở giữa chuyện có thể tạm thời buông xuống.
Có chuyện ta có thể thay mặt chuyện.
Ta nói ta không tin được ngươi.
Chu Phàm lạnh lùng nói.
Hắn không biết cái này Vương Hải Đông tại Lý Cửu Nguyệt cùng Trùng Nương bên kia là vị trí nào, nữ nhi khả năng là bà quyệt nhân tiên phú một chuyện, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào.
Vương Hải Đông cái trán toát ra mồ hôi, Chu Phàm không tin hắn, chuyện này khả năng thật không nhỏ.
Ta phải đi xin phép một chút.
Vương Hải Đông nói.
Tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ.
Chu Phàm thản nhiên nói.
Vương Hải Đông đứng lên rời đi, không đến bao lâu, hắn lại trở về đến nói, thiếu gia đáp ứng, nơi này nói chuyện không tiện, xin mời đi theo ta.
Chu Phàm liền theo Vương Hải Đông rời đi lại sảnh.
Vương Hải Đông nói thiếu gia đáp ứng, cái kia nói chuyện cùng hắn chính là Cửu Nguyệt à.
Tâm tình của hắn có chút phức tạp nghĩ.
Rất nhanh Chu Phàm liền theo Vương Hải Đông tiến vào một cái trong thư phòng.
Vương Hải Đông thay Chu Phàm lấy ra cái kia hình chữ nhật ngọc phù này có thể cùng rất xa xôi khoảng cách người truyền âm, có giá trị không nhỏ.
Vương Hải Đông giới thiệu sơ lược một cái ngọc phù cách dùng, hắn liền thay Chu Phàm khép cửa phòng lại.
Chu Phàm không có vội vã kích hoạt hình chữ nhật ngọc phù, hắn nhìn chung quanh một vòng thư phòng, trong thư phòng bố trí không ít ngăn cách ngoại giới phù trận, nhưng hắn không dùng, mà là theo chính mình phù túi bên trong lấy ra một bộ phù trận, bố trí một cái, mới kích hoạt lên hình chữ nhật ngọc phù.
Ngọc phù tản mát ra ánh sáng lưu hòa, ngọc phù bên trong rất nhanh liền truyền ra Lý Cửu Nguyệt thanh âm.
Chu Minh, ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta Chu Minh.
Chu Phàm đoán hận nói, Lý Cửu Nguyệt, ngươi xứng đáng được ta sao?
Lý Cửu Nguyệt ủy khuất nói, Chu Minh, đội nón xanh chính là ta chỗ nào có lỗi với ngươi rồi?
Ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, câm miệng cho ta không muốn nhắc lại việc này.
Chu Phàm có chút nổi nóng nói, cái kia Vương Hải Đông tin được không?
Chu Minh yên tâm, lão Vương tuyệt đối đáng tin.
Lý Cửu Nguyệt gặp Chu Phàm không đề cập tới việc này, hắn thở phào nhẹ nhõm nói,
vậy cái này địa phương có người nghe lén khả năng sẽ giảm mạnh.
Chu Phàm trong lòng suy nghĩ chuyện như vậy, hắn bỗng nhiên hỏi, Trùng Nương đâu?
Trùng Nương nàng?
Lý Cửu Nguyệt thanh âm nặng nề nói, chết rồi.
Chết rồi.
Chu Phàm nao nao, chẳng lẽ từ lần trước từ biệt liền đã thiên nhân vĩnh cách sao?
Chết như thế nào?
Cổ họng của hắn liền tựa như ngăn chặn đồng dạng.
Khó sinh.
Lý Cửu Nguyệt thở dài nói.
Khó sinh.
Chu Phàm sắc mặt lập tức chìm xuống dưới nói, Lý Cửu Nguyệt, ngươi đang trêu chọc ta chơi sao?
Lý Trùng Nương đều đã tiến vào khí cương đoạn, dạng này một cái sinh mệnh lực cường đại người làm sao lại khó sinh?
Chu Minh, ta.
Ngươi nếu là còn dám gạt ta, chúng ta liền không có cái gì tốt nói.
Chu Phàm trực tiếp lạnh lùng ngắt lời nói.
Chu Minh, ta cũng chính là chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật.
Lý Cửu Nguyệt bội nói.
Nói đùa, đó chính là giả.
Chu Phàm như chút được gánh nặng, tiếp theo lại giận dữ nói, ta đã từng lấy vì ngươi thành thật đáng tin, không nghĩ tới ngươi người này lại có thể miệng đầy hoang ngôn.
Lý Cửu Nguyệt, ta thật sự là mắt bị mù, hiện tại xem như chân chính nhận biết ngươi.
Chu Minh, ta nói lời này hoàn toàn là vì tốt cho ngươi.
Phi.
Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói một chút, ngươi như thế nào là vì tốt cho ta?
Trùng Nương lại không thể đi cùng với ngươi, vì lẽ đó ta liền nghĩ còn không bằng lựa ngươi, để ngươi cảm thấy nàng chết rồi, dạng này ngươi liền sẽ không luôn nghĩ nàng.
Lý Cửu Nguyệt yếu đất nói,
ta không có luôn nghĩ nàng.
Chu Phàm tức giận nói, hắn muốn đối Trùng Nương đặt xuống vài câu lời hung ác, nhưng luôn luôn nói không nên lời.
Chúng ta vẫn là nói về hải tử đi.
Hắn thở dài nói,
chương 1353,
hải tử tên chương 1353, hải tử tên hải tử.
Lý Cửu Nguyệt thanh âm theo ngọc phù bên trong truyền đến, Chu Minh, làm sao ngươi biết hải tử là cái nữ nhi?
Đây là Lý Cửu Nguyệt vẫn nghĩ không hiểu sự tình.
Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?
Chu Phàm nghiêm mặt nói, ta hỏi ngươi, hải tử thân thể thật không có vấn đề sao?
Không nói thì không nói.
Lý Cửu Nguyệt nói thầm một tiếng, rất nhanh lại trả lời, hải tử khỏe mạnh cực kỳ, ngươi làm sao lại nói nàng thân mắc bệnh nan y đâu?
Vậy ta hỏi ngươi, Trùng Nương.
Chu Phàm dừng một chút nói, Trùng Nương có phải hay không song quyệt nhân tiên phú?
Song quyệt nhân tiên phú?
Ngọc phù bên kia triệt để trầm mặt xuống.
Lý Cửu Nguyệt, ngươi mau trả lời ta.
Chu Phàm đợi một hồi, đều không có trả lời, hắn liền thúc giục nói,
Chu Minh, ai nói cho ngươi? Lý Cửu Nguyệt thanh âm cũng nghiêm túc lên, ngươi bây giờ khả năng rất nguy hiểm, ngươi mau đi ra cùng lão Vương nhất lên rời đi Tiêu Lôi Châu phủ. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, ngươi cho rằng ta biết rõ nhiều chuyện như vậy, là bởi vì bị cửu gia của ngươi để mắt tới sao? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi không phải, nhưng ta lại không thể nói cho ngươi, ta là từ đâu biết rõ những chuyện này, ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, việc này không phải ngươi nghĩ bất luận kẻ nào tiết lộ cho ta, ngươi cùng trùng nương có bí mật của mình, nhưng ta cũng có. Chu Minh, ngươi xác nhận sao? Lý Cửu Nguyệt có chút không yên lòng hỏi. Ta rất xác nhận, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, trùng nương là có được song quyệt nhân tiên phú quyệt nhân sao? Chu Phàm lại hỏi, ngươi mau nói cho ta biết, điều này rất trọng yếu. Đúng vậy, trùng nương có được hai loại quyệt nhân tiên phú, việc này ngươi biết tự ít. Lý Cửu Nguyệt trả lời. Chu Phàm hút một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ anh Cửu nói là sự thật sao? Chu Minh, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Lý Cửu Nguyệt nói, cái này cùng Mộng Mộng lại có quan hệ gì? Mộng Mộng? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, ác, Chu Minh còn không biết, tên của hai tử kêu Lý Mộng Vũ, nhũ danh Mộng Mộng. Lý Cửu Nguyệt ho nhẹ một tiếng nói, họ Lý. Chu Phàm có chút chua xót nói, hai tử của hắn lại có thể họ Lý, đây không phải theo trùng nương họ, trùng nương là bởi vì gả cho Lý Cửu Nguyệt mới sửa họ Lý, nói cách khác hai tử của hắn theo Lý Cửu Nguyệt họ. Chu Minh, đây là trùng nương quyết định. Lý Cửu Nguyệt thấp giọng nói, thế nhưng là ta không có đáp ứng. Chu Phàm cả giận nói, Chu Minh, ngươi cũng biết ta không thể nhân đạo, đứa nhỏ này chẳng khác nào là ta Lý gia duy nhất hương hỏa. Lý Cửu Nguyệt yếu ớt nói, ngươi coi như đáng thương ta. Ngươi ngậm miệng. Chu Phàm tức giận nói, ta lại không có đáp ứng các ngươi, đứa nhỏ này sự tình ta sớm muộn sẽ cùng các ngươi tính sổ sách, hiện tại chúng ta trước nói chính sự. Tốt, ngươi nói. Lý Cửu Nguyệt bộ nói, ngươi coi như bên cạnh ta có cái rất lợi hại dự ngôn giả, hai từ sự tình cũng là hắn nói cho ta biết. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, trên thuyền sự tình một chữ cũng không thể dẫn, hắn chỉ có thể tìm một cái lấy cớ. Hắn còn nói Mộng Mộng có được ba quyệt nhân thiên phú, sẽ chết yểu. Chu Phàm nói đến đây thanh âm trở nên nặng nề, nhưng người này đồng thời cũng là một cái rất lợi hại lừa đảo, ta cũng vô pháp chứng thực hắn lời nói thật giả. Ba quyệt nhân thiên phú? Lý Cửu Nguyệt hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Ta lúc bắt đầu cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ngay cả ta cũng không biết trùng nương là song quyệt nhân thiên phú, mà ta cũng có một loại quyệt nhân thiên phú, vì lẽ đó Mộng Mộng là tồn tại ba quyệt nhân thiên phú khả năng. Chu Phàm trầm giọng nói, Chu Minh, cái này quá hoang đường. Lý Cửu Nguyệt nói, ngươi cũng nói cái kia người miệng đầy hoang ngôn, ta cho là hắn đang gạt ngươi, ba quyệt nhân thiên phú cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Liền song quyệt nhân thiên phú đều cực kỳ hiếm thấy, ta. Lý Cửu Nguyệt dừng lại một chút nói, ngươi cũng đã biết, trùng nương có được song quyệt nhân thiên phú, vốn chính là rất hiếm thấy chuyện, liền tính ngươi cùng nàng đều có được quyệt nhân thiên phú, muốn sinh hạ một cái ba quyệt nhân thiên phú hài tử, căn bản chính là chuyện không thể nào, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Không có nghe nói, không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Chu Phàm ngắt lời nói, chỉ cần tồn tại loại này khả năng, vậy chúng ta cũng không thể chủ quan. Chu Minh, ngươi nói có đạo lý, Mộng Mộng không xảy ra chuyện gì. Lý Cửu Nguyệt cũng là một mặt trịnh trọng nói, trong thanh âm tràn đầy đối hài tử quan tâm. Ngươi quan tâm như vậy Mộng Mộng, ngươi là sợ chính mình lão Lý gia tuyệt hậu đi. Chu Phàm ở trong lòng nổ nước bọt một câu. Chu Minh, vậy ngươi cho rằng nhưng như thế nào là tốt? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Ngươi bên kia có biện pháp kiểm tra ra Mộng Mộng phải chăng có được ba quyệt nhân thiên phú sao? Chu Phàm hỏi. Cái này chỉ sợ rất khó. Lý Cửu Nguyệt do dự một chút nói, liền tính kế thừa quyệt nhân thiên phú, nhưng mà thiên phú là dấu ở trong huyết mạch, chỉ có đến nhất định tuổi tác mới có thể tự động thức tỉnh hoặc là thông qua một loại nào đó biện pháp đến kích hoạt nó. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có biện pháp nào có thể trước thời hạn kiểm chắc ra quyệt nhân thiên phú tồn tại, liền những cái kia quyệt nhân thế gia cũng không biết chính mình ra đời tiểu hài cái kia kế thừa quyệt nhân thiên phú, chỉ có thể chậm rãi quan sát. Chu Phàm cũng nghe qua những chuyện này, hắn cũng không xác nhận có biện pháp hay không có thể tra ra một người phải chăng kế thừa quyệt nhân thiên phú, nhưng hắn nghĩ đến anh Cửu có thể biết rõ, cái kia hẳn là có biện pháp. Người bên kia nhìn có thể hay không tìm được biện pháp, ta cũng tốt rất muốn nghĩ biện pháp. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Được rồi, Chu Minh, ngươi yên tâm, ta cái này nghĩ biện pháp đi, nhất định muốn đem việc này tra xác thực. Lý Cửu Nguyệt nói, Chu Minh, nếu là không có việc gì. Chờ một chút, ta còn có chuyện muốn nói. Chu Phàm đem Lý Cửu Nguyệt gọi lại. Cái gì? Vì Mộng Mộng, ta cần ngươi phương pháp liên lạc, cái này hình chữ nhật ngọc phù có phải hay không có thể tùy thời liên hệ ngươi? Ta có thể hay không lấy đi? Chu Phàm hỏi. Chu Minh đây là dự định đi Hắc Thủy Đô hộ phủ sao? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Ngươi cũng biết. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc. Ta đương nhiên biết rõ, ta thế nhưng là rất quan tâm Chu Minh. Lý Cửu Nguyệt khẽ cười nói. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, điều lệnh sớm đã xuống tới, Lý Cửu Nguyệt chỉ cần hưu tâm có thể nghe ngóng đến không phải chuyện kỳ quái gì. Thế nhưng là, Chu Minh, ta nghe nói có người nhằm vào ngươi, ngươi mới có thể bị điều đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, ta cho rằng Chu Minh sẽ từ bỏ, không nghĩ tới Chu Minh vẫn là phải đi, cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Lý Cửu Nguyệt quan tâm nói. Chu Phàm tâm lý ấm áp, dù cho Lý Cửu Nguyệt cùng trùng nương đều lừa hắn, nhưng vẫn là quan tâm hắn, hắn nghiêm mặt nói, cái này không cần ngươi lo lắng, ta sớm đã nghĩ kỹ biện pháp. A, dạng này. Lý Cửu Nguyệt nói, cái kia ngọc phủ vốn là ta cùng Lão Vương phương thức liên lạc, Chu Minh nếu là ưa thích, cầm đến liền là, nhưng cái đồ chơi này tối đa dùng 10 lần liền hao hết phụ lực. Bất quá không cần lo lắng, chúng ta Nguyệt Nha hiệu buôn trải rộng thiên hạ các nơi, liền xem như Hàn Bắc đạo cũng có, Chu Minh nếu là đem ngọc phủ sử dụng hết, có thể thử tìm một cái chúng ta hiệu buôn, bọn hắn nơi đó hẳn là có cùng loại khí cụ có thể liên hệ ta, ta sẽ hướng bọn hắn bằng giao. Còn có Lão Vương qua một thời gian ngắn cũng sẽ đi Hàn Bắc đạo, chúng ta sẽ tại Hắc Thủy Đô hộ phủ thành lập một cái thương mậu cứ điểm, đến lúc đó Chu Minh liền không sợ liên lạc không được ta.
Như thế tốt lắm.
Chu Phàm nói, còn có chuyện thứ hai là liên quan tới Trùng Nương.
Chu Minh là hy vọng ta khuyên nhủ Trùng Nương ở cùng với ngươi sao?
Lý Cửu Nguyệt yếu đất nói.
Chương 1354. Phụ tá giả mới biến hóa. Chương 1354. Phụ tá giả mới biến hóa. Ta để ngươi khuyên Trùng Nương ở cùng với ta.
Chu Phàm mặt run lên.
Thế nhưng là Chu Minh, ta cùng Trùng Nương thật là không thể tách rời, nếu là có thể, ta tình nguyện chết là ta, thành toàn các ngươi.
Ngươi ngậm miệng, trước hết nghe ta nói.
Chu Phàm đánh gãy Lý Cửu Nguyệt lời nói, ngươi nói những lời này ta đều đã nghe qua, ta không phải buộc các ngươi tách ra, càng không nghĩ tới muốn ngươi chết đến thành toàn chúng ta.
Chu Minh, ngươi là toàn thế giới tốt nhất tiểu tam.
Lý Cửu Nguyệt cảm động nói, cái này nón xanh ta mang đến cam tâm tình nguyện.
Tiểu tam nón xanh những thứ này từ là Chu Phàm trước kia cùng Lý Cửu Nguyệt nói chuyện phiếm lúc đề cập qua.
Ta thành tiểu tam.
Chu Phàm cảm thấy mình trái tim rút.
Xúc một cái, hắn cả giận nói, Lý Cửu Nguyệt, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện.
Tốt, ngươi nói ta nghe.
Lý Cửu Nguyệt không dám lại cắm miệng.
Ta muốn hỏi chính là, ngươi nói Trùng Nương là song tuyệt nhân tiên phú đúng không?
Chu Phàm hỏi.
Đúng, cái này ta cũng không dám nói bậy.
Lý Cửu Nguyệt trả lời.
Nhưng song tuyệt nhân tiên phú quá nhiều chất yếu, Trùng Nương nàng thân thể không có việc gì chứ?
Chu Phàm hỏi, nếu là không hỏi rõ ràng, hắn luôn luôn nhớ tới việc này.
Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một chút cười hỏi, Chu Minh, ngươi là tại lo lắng Trùng Nương sao?
Không nói coi như xong.
Chu Phàm xấu hổ thành giận nói,
Chu Minh, ngươi không cần lo lắng, Trùng Nương nàng song tuyệt nhân tiên phú vấn đề, tại nàng khi còn bé liền bị trong nhà của ta và trong nhà nàng liên thủ giải quyết, nàng đều lớn như vậy, một chút việc đều không có.
Lý Cửu Nguyệt cười ha ha nói.
Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn không muốn lại để ý tới Lý Cửu Nguyệt người này, nói, tốt, trước như vậy đi.
Chờ một chút, Chu Minh.
Lần này là Lý Cửu Nguyệt gọi lại Chu Phàm, hắn nói, Chu Minh, lần này đi núi dài nước xa, ngươi đi đường cẩn thận, nếu là thực tế không được, vậy liền từ cái này quan, cùng ta cùng một chỗ trộn lẫn, chẳng phải sung sướng.
Chờ ngươi dám gặp ta rồi nói sau.
Chu Phàm cười khẩy nói,
Chu Minh, nhìn ngươi nói lời này, ta cho ngươi biết, ta đây là bận điệu, bằng không ta đã sớm đi tìm ngươi.
Lý Cửu Nguyệt cười khan một tiếng nói, nếu là không có việc gì, ngươi đem lão Vương tìm đến, ta căn dặn hắn vài câu, sau đó ngươi tốt lấy đi ngọc phù này.
Chu Phàm lên tiếng, hắn đem chính mình bố trí phù trận triệt hồi, lại đi ra đem Vương Hải Đông gọi, sau đó thay Vương Hải Đông đóng cửa lại.
Hắn nghiêng tai lắng nghe một cái, phát hiện trong phòng yên tĩnh, hẳn là Vương Hải Đông kích hoạt lên trận pháp, hắn không có tận lực nghe lén ý tứ, chỉ là tại bên ngoài kiên nhẫn chờ lấy.
Một lát sau, cửa phòng mở ra, Vương Hải Đông đi ra, hắn chắp tay đem cái hộp giao cho Chu Phàm, cười nói, Chu đại nhân, trước đó có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi.
Chu Phàm cũng không có cỡ trách Vương Hải Đông ý tứ, dù sao đây nhất định là Lý Cửu Nguyệt để Vương Hải Đông lừa gạt hắn.
Đúng rồi, Chu đại nhân, thiếu chủ hẳn là cùng ngươi nói qua, ta cũng sẽ lên đường tiến về Hắc Thủy Đô hộ phủ, vì hiệu buôn thành lập một cái thương mậu cứ điểm, không biết chúng ta thương đội phải chăng có thể cùng Chu đại nhân cùng đường đâu.
Vương Hải Đông cười hỏi.
Chu Phàm có chút nhíu mày, nếu không có Chu gia tử địch ở một bên rình mò, hắn khẳng định sẽ đồng ý, coi như là thay Lý Cửu Nguyệt hộ vệ một cái thương đội, nhưng hắn nếu là đi theo thương đội cùng lên đường, cái kia thương đội nói không chừng sẽ chịu hắn liên lụy.
Vẫn là không được, ta muốn đổi đường, các ngươi theo không kịp.
Chu Phàm lắc đầu nói,
quên đi.
Vương Hải Đông mặt lộ bất đắc dĩ nói,
kỳ thật hắn muốn cùng Chu Phàm cùng đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, là Lý Cửu Nguyệt trước đó căn dặn, sợ trên đường Chu Phàm gặp phải nguy hiểm, đương nhiên Lý Cửu Nguyệt cũng nói nếu là Chu Phàm không đồng ý, vậy cũng không cần miễn cưỡng.
Cái kia Chu đại nhân cần gì trên đường dùng đồ vật đều có thể tìm ta hỗ trợ, vô luận là vật vẫn là nhân thủ chúng ta hiệu buôn đều có thể nghĩ biện pháp.
Vương Hải Đông chỉ có thể tận lực cung cấp trợ giúp.
Có cần ta sẽ nói.
Chu Phàm nói.
Nhưng hắn sẽ không tìm hiệu buôn muốn người, bởi vì nếu không phải đạo cảnh tu sĩ với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, Nguyệt Nha hiệu buôn muốn thay hắn tìm đến tu sĩ cũng không dễ dàng, hơn nữa hắn chưa hẳn có thể tin tưởng một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ, dù cho người này là Nguyệt Nha hiệu buôn tìm tới.
Chu Phàm mang theo hình chữ nhật ngọc phù rời đi Nguyệt Nha hiệu buôn, hắn về đến nơi ở, nghĩ đến Lý Cửu Nguyệt cùng hắn nói lời. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng, hắn cùng Trùng Nương hải tử Mộng Mộng sẽ không phải là thật ba quyệt nhân tiên phù à.
Vừa nghĩ tới chính mình vừa ra đời không lâu hải tử sẽ chết yểu, hắn tâm liền mơ hồ đau ngầm ngầm, Trùng Nương khẳng định sẽ càng thương tâm hơn.
Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng việc này mới được.
Hắn tạm thời buông xuống việc này, mà là chuyên tâm tu luyện.
Một ngày thời gian nhanh chóng mà qua, đến đêm khuya thời gian, hắn nằm xuống đi ngủ. Quen thuộc cảm giác hôn mê qua đi, Chu Phàm mở mắt ra, hắn nhìn thấy chính là anh cựu tâm kia gần trong gang tấc mặt. Chóp mũi của nàng cùng hắn chóp mũi vô hạn tới gần, cái kia huyết hồng môi ngay tại trước mặt hắn. Nhưng hắn không có dâng lên bất luận cái gì hương diễm cảm giác, ngược lại cảm thấy rùng mình.
Người đã đến.
Anh Cửu có chút ngửa ra sau cười nói.
Thanh âm của nàng y nguyên có thể khiến người ta nghe ra lên một tầng tinh mịn đủ cục, nàng dáng tươi cười tà dị vẫn như cũ.
Người.
Chu Phạm vừa nói ra một chữ, trước mắt hắn một hoa, anh Cửu đã về tới tứ phương bên bàn gỗ. Nàng ôm lấy trong chiếc nôi anh Hải, mặt lộ bi thương, dùng cái kia khàn khàn chói tai thanh âm khóc thút thít nói, hài tử đáng thương, cha ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy, chỉ muốn nhìn xem ngươi đi chết, làm thế nào cũng không chịu đưa tay cứu ngươi.
Đem nàng trả lại cho ta.
Chu Phàm thân ảnh nhoáng một cái, đến anh Cửu bên cạnh, hắn nhẹ nhõm đem Hải Tử ôm lấy. Anh Cửu cũng không cùng Chu Phàm tranh đoạt ý tứ, nàng cái kia bi thương mặt rất nhanh khôi phục như thường.
Chu Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình Hải Tử, mộng mộng ngay tại đối với hắn cười. Hắn không để ý đến anh Cửu, mà là bắt đến một sợi xương mù xám, tiểu nha đầu ở đây sao?
Tại, Chu Phàm, ngươi đêm qua gặp dạng gì dẫn đạo giả? Sương mù xám bên kia truyền đến thực phụ thanh âm, đêm qua Chu Phàm cũng không có cùng nàng liên hệ, nhưng nàng cũng biết Chu Phàm sẽ gặp phải mới dẫn đạo giả, Chu Tiểu Miêu ngủ say sự tình nàng cũng biết. Ngươi khẳng định là thực phụ, ta chính là vừa mới tỉnh lại anh Cửu. Anh Cửu cười nói. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, tay hắn bung lên, đem anh Cửu cho che đậy lại, đây là thuyền cho hắn quyền lực, hắn có thể đơn độc cùng phụ tá giả giao lưu. Anh Cửu liền là mới dẫn đạo giả sao? Thực phụ hiếu kỳ hỏi, thanh âm của nàng thật là khó nghe nha. Nàng chẳng những thanh âm khó nghe, vẫn là một người điên. Chu Phàm thở dài, đem đêm qua và hiện tại phát sinh sự tình đều nói rõ chi tiết một lần, liền mộng mộng sự tình đều không có dấu giếm thực phụ. Như thế nói, ta lại thêm một người muội muội. Thực phụ sau khi nghe xong, không hỏi anh Cửu sự tình, ngược lại là hỏi tới mộng mộng sự tình. Đúng thế. Chu Phàm khẽ miệng giật giật nói, tiểu nha đầu, ngươi nghe ta nói, mộng mộng xuất sinh hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Tốt ta, hắn ba cái nữ nhi kỳ thật đều là ngoài ý muốn. Có thể là ngươi hay là sẽ thích hắn đúng không? Thực phụ khẽ cười nói, ngươi đã nói với ta, trên đời trọng yếu nhất chính là người nhà, ta cùng tổ phụ tổ mẫu còn có mặt mặc, tiểu liễu đều là Chu Phàm người nhà. Chu Phàm, ngươi không cần lo lắng, muội muội liền là muội muội, ta thế nhưng là tỷ tỷ, không có khả năng ngay cả muội muội đều dùng không được, đúng, muốn hay không theo tổ phụ tổ mẫu bọn hắn nói. Thực phụ chi chi cha cha nói xong, Chu Phàm tâm đều trở nên ấm áp mềm mại, khó trách có người nói nữ nhi là phụ thân tiểu áo đông, thật sự là quá chi kỷ, vẫn là trước đừng cùng bọn hắn nói, ta tìm một cơ hội lại cùng bọn hắn nói. Chu Phàm đối với lại thêm một cái nữ nhi như thế nào cùng phụ mẫu bằng giao, vẫn còn có chút da đầu tê dại, không phải sợ phụ mẫu không tiếp thu được, mà là rất khó giải thích, cũng không thể nói ngươi nhi tử ở trong mơ bị nữ nhân cho buộc, sau đó ngươi nhị lao lại thêm một cái tôn nữ. Cùng thực phụ kết thúc nói chuyện phiếm, hắn đem sương mù xám đuổi đi, anh Cửu chính diện mang tà dị cười nhìn hắn nói, làm sao? Sợ ta làm hư nữ nhi của ngươi sao? Nhất định muốn đem ta ngăn cách, không cho ta nói chuyện với nàng, lúc đầu ta muốn nói cho ngươi một cái liên quan tới phụ tá giả mới biến hóa, nhưng bây giờ ta không có ý định nói cho ngươi biết. Chương 1355. Kỳ huyễn trái cây chương 1355, kỳ huyễn trái cây phụ tá giả mới biến hóa. Cái gì mới biến hóa? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bất quá hắn rất nhanh khôi phục như thường, nếu như thật sự có, ngươi không thể không nói. Ta vì cái gì không thể không nói đâu? Anh Cửu cười nói, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp ta sao? Không phải uy hiếp, mà là bởi vì thuyền. Chu Phàm bình tĩnh nói, trước đó phụ tá giả quy tắc xuất hiện mới biến hóa, đều là từ thuyền cáo chi dẫn đạo giả, lại từ dẫn đạo giả nói cho đăng thuyền giả, dẫn đạo giả không thể không nói, đây là thuyền quy củ. Ta nghĩ nếu như thật sự có mới phụ tá giả quy tắc, cái kia thuyền hẳn là sẽ cùng ngươi nói qua, ngươi nhất định phải không ràng buộc nói cho ta cái này đăng thuyền giả. Trước đó Triệu Nhã Chi cùng Chu Tiểu Miêu liền là như thế. Xem ra ngươi biết nha. Anh Cửu nói, vậy chỉ có thể miễn phí nói cho ngươi biết, thuyền tăng lên một đầu mới phụ tá giả quy tắc, đó chính là ngươi có thể làm cho phụ tá giả chuyển tống đến bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi, về phần khoảng cách nhà. Cái này thuyền không có nói. Chu Phàm nao nao, đây là nói hắn có thể để cho phụ tá giả chuyển tống đến bên cạnh hắn, hắn có chút nhíu mày nói, chuyện này sao phụ tá giả còn có thể trở về sao? Có thể. Anh Cửu giải thích nói, thuyền nói đây là một cái qua lại truyền thống, bất quá chỉ hạn chế trong vòng một ngày, nếu là một ngày thời gian phụ tá giả không có trở về, vậy liền vô pháp thông qua thuyền về đến chỗ cũ, chỉ có thể chính mình nghĩ cách trở về. Nói đến đây, anh Cửu xách một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thế nào? Chu Phàm hỏi. Ta cảm thấy kỳ quái, nó vì cái gì cấp ra một ngày hạn chế thời gian, giống như chúng ta bực này dẫn đạo giả, nếu là có năng lực mang người tại gian vực xuyên tới xuyên lui, lúc nào đều có thể. Anh Cửu giải thích nói, trừ phi thuyền sử dụng không phải gian vực xuyên qua biện pháp, nhưng nếu không phải theo gian vực chui qua lại, nó dùng biện pháp gì vượt qua không gian cự ly xa di động? Loại vấn đề này, Chu Phàm cũng không giải thích được, hắn chỉ là hỏi, vậy ta có thể chuyển tống đến phụ tá giả bên người sao? Nếu là có thể, vậy hắn liền có thể tùy thời về đến thực phụ bên người, nhìn một chút cha mẹ bọn hắn, đây là một cái rất hữu dụng năng lực. Cái này cũng không thể nha. Anh Cửu lắc đầu nói, thuyền nói chỉ là phụ tá giả chuyển tống, mà không phải đăng thuyền giả chuyển tống. Chuyển tống có hay không số lần hạn chế? Chu Phàm hỏi. Một cái phụ tá giả một ngày chỉ hạn một lần, nhưng ngươi nếu là có bao nhiêu cái phụ tá giả, cái kia cũng có thể một lần đem bọn hắn đều gọi tới. Anh Cửu trả lời. Truyền tống biện pháp đâu? Chu Phàm lại hỏi. Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi ở trong lòng lẩm nhẩm để thuyền thay ngươi truyền tống phụ tá giả tới, vậy nó liền sẽ hưởng ứng ngươi. Anh Cửu trả lời, không cần bất kỳ phụ lục khí cụ thuật pháp, nhìn, cái này bao nhiêu thuận tiện. Chu Phàm hơi nhíu mày, suy tư, vậy cái này đối phụ tá giả truyền tống, thật sự là truyền tống tới phụ tá hắn. Hắn hiện tại có 3 cái phụ tá giả, thực phụ, mặc, ngộng ngộng. Mặc ngay tại bên cạnh hắn, hắn ngược lại là có thể thông qua năng lực này đem mộng mộng cho cướp bể, nhưng liền tính không cân nhắc Lý Cửu Nguyệt tâm tình, cũng muốn cân nhắc trùng nương, cái này sẽ đem trùng nương bức bị điên, loại sự tình này hắn thật làm không được. Lại nói hắn hiện tại mỗi lúc trời tối đều có thể nhìn thấy mộng mộng, cũng không cần thiết làm như vậy. Cái kia duy nhất có thể truyền tống liền là thực phụ tiểu nha đầu này, nhưng thực phụ phải xử lý hủ cốt đầm lầy sự tình còn phải xem đổi phất liêu, không tới lúc cần thiết, vẫn là không thể lung tung truyền tống nàng tới. Hơn nữa thật gặp phải chiến đấu nguy hiểm, tiểu nha đầu thực lực còn không bằng hắn, truyền tống tới cũng không dậy được nhiều tác dụng lớn chỗ. Hắn có thể không nỡ để tiểu nha đầu lầm vào trong nguy hiểm. Vì lẽ đó cái này truyền tống trước mắt duy nhất hữu dụng địa phương ở chỗ, nếu là tiểu nha đầu muốn gặp hắn, vậy liền không giống lấy trước như vậy khó khăn. Nếu là hắn có thể truyền tống về đi, vậy cũng tốt. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy hiện tại cái này truyền tống phụ tá giả năng lực có chút gân gà. Chu Phạm lại liền cái này phụ tá giả quy tắc mới, hỏi mấy cái vấn đề, xác nhận không có bỏ sót về sau, hắn một mặt nghiêm túc nói, đêm qua ngươi nói Mộng Mộng có được ba quyệt nhân thiên phú đúng không?
A.
Anh Cửu thở dài một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi không để ý việc này đâu, bất quá. Anh Cửu trên mặt lộ ra tà dị cười, ta có lẽ là lừa gạt ngươi đâu. Tuyệt đối không nên tin tưởng ta loại người này bất luận cái gì lời nói, bằng không ngươi khả năng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ta đương nhiên không dám dễ tin ngươi. Chu Phạm tâm lý lặng lẽ nghĩ, hắn nói khẽ, ngươi nói cho ta cái này, ta nghĩ sẽ không có bất kỳ cái gì mục đích, nếu như việc này là thật, vậy ngươi hướng tuyển thể, lại nói ra ngươi mục đích, nói không chừng ta sẽ đáp ứng ngươi. Bằng không ngươi để ta như thế nào dám tin ngươi. Chu Phạm trong nội tâm nghĩ là, hắn hiện tại cấp thiết nhất cần chính là chứng thực Mộng Mộng phải chăng có được ba quyệt nhân thiên phú, vì lẽ đó hắn mới có thể nói ra như vậy, ý đồ quan sát anh Cửu nói lời là thật hay là giả. Không có bất kỳ cái gì mục đích, ta cũng sẽ không tùy tiện hướng tuyển thể. Anh Cửu ha ha cười nói, ngươi có thể làm ta là đang lừa ngươi, những thứ này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta liền thích xem ngươi đang hoài nghi bên trong không ngừng dãy rủa, thống khổ không chịu nổi. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh, vậy nếu như ta nguyện ý trả giá đắt đâu? Chỉ cần ngươi nói cho là thật hay là giả là được rồi. Hắn không thể không lui một bước, nếu như trả giá đắt, có thể giám định việc này thật giả, vậy hắn vẫn là nguyện ý, dù sao hiện tại hắn đã sơ bộ chứng thực, Mộng Mộng là khả năng có được ba quyệt nhân thiên phú, vậy sẽ phải nghĩ cách chứng thực việc này là thật hay giả. Vậy phải xem ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì. Anh Cửu nụ cười trên mặt thu liêm nói, ngươi muốn cái gì? Chu Phạm hỏi. Anh Cửu vỗ tay phát ra tiếng, một sợi xương mù xám rơi vào tứ phương trước bàn, hóa thành một cái đen kịt quả tròn, trái cây bên trên có tinh mịn gợn sóng đường vân. Đây là đêm qua ngươi thấy qua viên kia trái cây. Anh Cửu cười nói, ngươi muốn biết vấn đề đáp án, vậy liền đem trái cây ăn hết, chỉ cần ăn hết, ta liền sẽ nói cho ngươi vấn đề đáp án. Đây là đêm qua viên kia trái cây. Chu Phạm nao nao, đêm qua viên kia trái cây ta nhớ được là tam giác hoàng kim hình dáng, cái này nhan sắc cùng hình dạng đều không đúng. Đây là nó một cái đặc thù. Anh Cửu trên mặt lộ ra thần bí cười, nó cách mỗi 12 canh giờ, nó liền sẽ biến ảo ra khác biệt hình dạng đến, ta hướng tuyên thể, viên này trái cây liền là đêm qua viên kia trái cây. Chu Phạm sắc mặt biến hóa, viên này trái cây sẽ không ngừng biến ảo, vậy cái này viên trái cây ăn hết đến tuột cùng sẽ như thế nào? Ngươi vẫn là đổi một cái đi, ngươi biết ta sẽ không ăn. Chu Phạm nói, không bằng ta cho ngươi 5 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi xem coi thế nào. Không được. Anh Cửu cười nói, ngươi chỉ có ăn viên này trái cây, ta mới có thể nói cho ngươi đáp án, ngươi nếu là không nguyện ý, quên đi. Một viên không biết tác dụng trái cây, ăn hết theo đánh cược mệnh không có gì khác nhau. Chu Phạm sắc mặt trầm xuống, hắn túi đầu hướng thuyền hỏi thăm về đến, hy vọng có thể theo thuyền nơi đó được đến đáp án. Anh Cửu ngồi tại tứ phương bàn bên cạnh, một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem Chu Phạm hướng thuyền hỏi thăm. Chỉ là đáng tiếc, thuyền không có trả lời Chu Phạm, nhưng Chu Phạm vẫn là thần sắc như thường, hắn liếc qua anh Cửu nói, thuyền nói cho ta vấn đề đáp án. Không đúng. Anh Cửu phát ra một tiếng cười khẽ, thuyền không có nói cho ngươi biết vấn đề đáp án. Kia là ngươi vừa mới thức tỉnh, không biết thuyền cùng ta quan hệ tốt bao nhiêu. Chu Phạm nói. Chương 1356. Nhiều quyệt nhân thiên phú chương 1356. Nhiều quyệt nhân thiên phú anh Cửu vẫn là đang phát ra cái kia khó nghe cực hạn tiếng cười, ta cũng không hoài nghi ngươi cùng thuyền quan hệ khả năng rất tốt, khả năng vượt ra khỏi đồng dạng đăng thuyền giả. Thuyền cùng ta quan hệ rất tốt, ngươi có thể nhìn ra được sự tình, nó không có khả năng nhìn không ra. Chu Phạm lần nữa nhắc lại. Ngươi muốn gặp ta, vẫn là kém quá nhiều. Anh Cửu nói, ta sở dĩ biết rõ ngươi đang nói láo, đó là bởi vì ngươi chậm chạp không có nói ra vấn đề đáp án là cái gì, cái này đủ để chứng minh, ngươi căn bản cũng không có tại thuyền nơi đó được đến vấn đề đáp án. Đó là bởi vì ngươi một mực tại nói chuyện đánh gãy ta, ta không có cơ hội nói mà thôi. Chu Phạm bình tĩnh nói, thuyền cùng ta nói, ngươi nói ba quyệt nhân thiên phú một chuyện là thật. Hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm anh Cửu trên mặt biểu lộ, ý đồ nhìn ra cái gì, chỉ là anh Cửu hời hợt nói, à, thật sao? Vậy chúc mừng ngươi được đến vấn đề đáp án. Chu Phạm tâm lý thở dài, hắn biết rõ bị anh Cửu triệt để xem thấu, muốn lừa dối anh Cửu loại này đối thủ, thực tế là rất khó khăn. Vậy ta thanh toán lớn xám trùng hỏi ngươi vấn đề. Chu Phạm nghĩ nghĩ lại nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi cũng biết, giới hạn tại thưởng thức vấn đề. Anh Cửu khẽ cười nói, ta muốn hỏi vấn đề là liên quan tới nhiều quyệt nhân thiên phú. Chu Phạm chậm rãi nói, anh Cửu vỗ tay phát ra tiếng, trong suốt hòn bi hiện lên ở thuyền phía trên, nàng sớm đã biết rõ Chu Phạm có bao nhiêu đầu lớn xám trùng, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đưa tay lấy đi 1000 đầu lớn xám trùng, nàng cười nói, ngươi có thể hỏi. Ta vấn đề thứ nhất là, ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân thật tồn tại sao? Chu Phạm hỏi, đơn giản vấn đề, ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân trên lý luận đương nhiên là tồn tại, thậm chí là bốn quyệt nhân thiên phú quyệt nhân cũng không phải không có khả năng. Anh Cửu trả lời, vậy ngươi gặp qua sao? Chu Phạm ánh mắt sáng ngời hỏi, nếu như anh Cửu trả lời gặp qua, khả năng này liền là chỉ mộng mộng. Cái này cũng không tại thường thức vấn đề trong phạm vi. Anh Cửu mang trên mặt quỷ dị cười. Chu Phạm trầm mặc nhìn xem anh Cửu, phát hiện thuyền quả nhiên không có trừng phạt anh Cửu, hắn lại nói, kế thừa ba quyệt nhân thiên phú điều kiện là cái gì? Vô luận là song quyệt nhân thiên phú, ba quyệt nhân thiên phú vẫn là càng kỳ quái hơn bốn quyệt nhân thiên phú cái gì, kế thừa từ phụ mẫu nhiều cái quyệt nhân thiên phú nguyên nhân chỉ có một cái. Anh Cửu nói, liền là những cái kia quyệt nhân thiên phú may mắn đạt thành tạm thời cân bằng, vì lẽ đó mới có thể di chuyển lại. A, không thể nói may mắn, mà là bi ai mới đúng. Nàng liếc qua Chu Phạm ôm Hải Nhi cười nói, dù sao nhiều quyệt nhân thiên phú người không cách nào sống quá lâu. Ngươi nói tạm thời cân bằng là có ý gì? Chu Phạm hỏi. Liền là tạm thời cân bằng, cái này rất khó lý giải sao? Anh Cửu nói, ví như song quyệt nhân thiên phú, hai loại quyệt nhân thiên phú có thể được lấy kế thừa, là bởi vì bọn chúng lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, tại mẫu thể bên trong vô pháp phân ra thắng bại, cả hai bị kế thừa xuống tới, nhưng khi cái kia quyệt nhân bị sinh ra tới thời gian, hai loại quyệt nhân thiên phú lực lượng còn đang không ngừng xung đột đấu tranh. Bọn chúng cuối cùng cũng có một ngày sẽ phân ra thắng bại. Vì cái gì không phải một mực cân bằng xuống dưới? Chu Phàm hỏi. Một mực cân bằng tình huống cơ hồ sẽ không xuất hiện. Anh Cửu cười khẩy nói, mỗi một loại quyệt nhân thiên phú đều là khác biệt, bọn chúng nương theo lấy quyệt nhân trưởng thành thức tỉnh thời gian cũng khác biệt, bình thường đến nói thức tỉnh sớm, lực lượng liền mạnh, thức tỉnh trễ liền so ra kém thức tỉnh sớm. Một khi loại thứ hai quyệt nhân lực lượng thức tỉnh, bọn chúng tranh đấu liền sẽ triệt để bạo phát đi ra hại chết quyệt nhân. Đương nhiên cũng có khả năng là thức tỉnh trễ muốn càng cường đại. Cũng bởi vậy, có được nhiều loại quyệt nhân thiên phú quyệt nhân thường thường sẽ tại loại thứ hai quyệt nhân thiên phú thức tỉnh lúc sinh mệnh liền đi tới cuối cùng. Vì lẽ đó giải quyết nhiều quyệt nhân thiên phú mấu chốt của vấn đề là để bọn chúng một mực bảo trì cân bằng, đúng không? Chu Phạm nhạy cảm nói, ngươi nói như vậy ngược lại là không có vấn đề, nhưng là ngươi làm sao có thể bảo đảm bọn chúng một mực cân bằng? Anh Cửu cười hỏi lại, những thứ này quyệt nhân thiên phú lực lượng mạnh yếu trình độ thế nhưng là rất khó đo đạc đi ra, đây cũng không phải võ giả tu luyện ra được chân khí. Chu Phạm tâm hơi trầm xuống, hơn nữa liền tính ngươi đo đi ra, cũng nghĩ cách để loại thứ hai quyệt nhân thiên phú lực lượng đang thức tỉnh lúc cùng loại thứ nhất quyệt nhân thiên phú lực lượng giữ vững cân bằng, nhưng quyệt nhân thiên phú tốc độ phát triển lại là khác biệt, bọn chúng bên trong một loại có lẽ sẽ tại một giai đoạn nào đó đột nhiên tăng mạnh, ngươi làm sao có thể một mực bảo trì thăng bằng của bọn nó? Anh Cửu cười đến càng vui vẻ hơn. Chúng ta nói chỉ là hai loại quyệt nhân thiên phú, nếu là giống như tiểu mộng mộng dạng kia ba quyệt nhân thiên phú, cái kia biến số lại càng nhiều. Anh Cửu trong lời nói giống như tiểu mộng mộng dạng kia ba quyệt nhân thiên phú có lẽ chỉ là lừa dối, Chu Phàm cũng không thèm để ý, hắn quan tâm hơn anh Cửu để lộ ra tới kinh người tin tức. Hắn giờ mới hiểu được, muốn để xong quyệt nhân thiên phú quyệt nhân sống sót rất khó khăn, ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân càng không cần phải nói. Cũng không biết lúc trước song quyệt nhân thiên phú trùng nương là như thế nào sống sót, nhưng liền tính trùng nương có để song quyệt nhân thiên phú sống sót biện pháp, đối mặt ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân cũng chưa hẳn có biện pháp. Vậy như thế nào mới có thể để cho nhiều quyệt nhân thiên phú quyệt nhân sống sót? Chu Phàm không biết biện pháp, nhưng hắn có thể hỏi anh Cửu. Cái này y nguyên xem như thưởng thức tính vấn đề, người coi như thông minh. Anh Cửu mặt lộ nụ cười nói, vấn đề này ta cũng vô pháp không trả lời ngươi, chỉ là ngươi biết cũng vô dụng, bởi vì ngươi một cái cũng làm không được. Chu Phàm chỉ là trầm mặc nghe lấy. Muốn để nhiều quyệt nhân thiên phú quyệt nhân sống sót, ta biết ba loại biện pháp. Anh Cửu giơ lên cái thứ nhất ngón tay nói, loại thứ nhất biện pháp liền là phong ấn. Vô luận bao nhiêu loại quyệt nhân thiên phú, chỉ cần nghĩ cách đưa chúng nó phong ấn lại, không cho cơ hội bọn chúng náo sự, cái kia quyệt nhân tự nhiên là an toàn. Phong ấn biện pháp đâu? Chu Phàm bội hỏi. Phong ấn biện pháp rất nhiều, nhưng cái này cũng không tính thưởng thức vấn đề. Anh Cửu lắc đầu nói. Thuyền quả nhiên không có phản ứng, Chu Phàm khẽ nhíu mày, ngươi tiếp tục nói cho ta nghe một chút loại thứ hai cùng loại thứ ba biện pháp. Ngươi gấp cái gì, phong ấn phương pháp còn chưa nói xong. Anh Cửu chậm rãi nói, phong ấn phương pháp tồn tại một cái rất lớn khuyết điểm. Đó chính là ngươi không biết lúc nào phong ấn có thể hay không phá vỡ, một khi phá vỡ, đối quyệt nhân đến nói, vậy liền nguy hiểm, vì lẽ đó phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Trị ngọn không trị gốc. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Hơn nữa cho dù là phong ấn, nói không chừng hai loại lực lượng còn đang không ngừng trưởng thành, phong ấn phá vỡ thời gian, liền là bọn chúng cường thế bắn ngược lúc. Anh Cửu dựng lên ngón tay thứ hai nói, loại thứ hai biện pháp liền là bóc ra, chỉ cần đem quyệt nhân tiên phú theo quyệt nhân thể nội tách ra ngoài, bọn chúng liền không còn cách nào ảnh hưởng cái kia quyệt nhân, biện pháp này nghe có phải hay không rất tuyệt. Chu Phàm khẽ gật đầu. So phong ấn phương pháp đơn giản hơn nhiều, hắn nhịn không được nói, thế nhưng là muốn đem quyệt nhân thiên phú bóc ra đi, là một chuyện rất khó. Chương 1357. Loại thứ tư biện pháp chương 1357, loại thứ tư biện pháp Chu Phàm rất rõ ràng muốn đem quyệt nhân thiên phú tách ra ngoài, vốn chính là chuyện rất khó, có rất ít thành công ví dụ. Khó. Anh Cửu cười khẩy nói, làm khó là thứ yếu, muốn bóc ra quyệt nhân thiên phú, đối quyệt nhân đến nói thế nhưng là một chuyện rất nguy hiểm, nếu là làm không cẩn thận, cái kia quyệt nhân liền sẽ chết tại bóc ra quyệt nhân thiên phú chuyện này bên trên. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Quyệt nhân tiên phú là rất khó bị bóc ra. Chu Phàm cũng là quyệt nhân, hắn xác thực biết rõ chuyện này. Anh Cửu lại dựng lên cái thứ ba ngón tay cười nói, biện pháp thứ ba là đổi nhục thân, quyệt nhân tiên phú đồng dạng cùng nhục thân tương quan, chỉ cần nghĩ cách cho quyệt nhân đổi một cái mới thân thể, cái kia vấn đề tự nhiên là giải quyết, nhưng biện pháp này đồng dạng tồn tại thiếu hụt. Nó thiếu hụt ở chỗ, nếu như một loại nào đó quyệt nhân tiên phú lực lượng cùng nhân hồn còn có chỗ liên quan, cái kia đổi nhục thân cũng vô dụng, quyệt nhân tiên phú lực lượng sẽ cùng theo đến thân thể mới đi lên. Chu Phàm suy tư, nếu như Mộng Mộng thật là có ba quyệt nhân tiên phú, vậy cái này ba cái biện pháp chưa hẳn không thể đưa đến tác dụng, chỉ là anh Cửu nói hắn một cái cũng làm không được. Ta nói ngươi một cái cũng làm không được, là bởi vì cái này ba cái biện pháp muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Anh Cửu giống như xem thấu Chu Phàm suy nghĩ trong lòng nói, phong ấn, bóc ra, đổi thân thể, đều muốn ngươi thực lực đủ mạnh mới có thể làm đến, hơn nữa cái này ba loại biện pháp khó dễ trình độ còn cùng quyệt nhân tiên phú chủng loại có rất lớn quan hệ. Càng cường đại quyệt nhân tiên phú thì càng khó phong ấn, bóc ra và đổi nhục thân. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Minh Tức Nịch Luân Thể cùng Đại Mộng Tiên Xuân Thu vốn chính là rất cường đại quyệt nhân thiên phú, còn có một loại quyệt nhân thiên phú là cái gì? Hắn hỏi Lý Cửu Nguyệt thời điểm, Lý Cửu Nguyệt đáp úng, không chịu nói tỉ mỉ, hắn liền không có hỏi nhiều. Khó trách anh Cửu sẽ nói hắn một cái cũng làm không được. Mộng Mộng có ba quyệt nhân thiên phú sự tình còn không biết thật giả, hiện tại còn không cần phải gấp cân nhắc biện pháp giải quyết. Chu Phàm nhìn xem anh Hải nghĩ đến, hiện tại đầu tiên phải nghĩ biện pháp đi chứng thực ba quyệt nhân thiên phú là không tồn tại mới được. Kỳ thật cái này ba cái biện pháp đều không đủ tốt. Anh Cửu đông nhiên nói, ý của ngươi là nói còn có cái thứ tư biện pháp. Chu Phàm ngẩng đầu lên nói, ngươi đây là muốn giấu giếm sự thật sao? Vậy cũng không có. Anh Cửu lắc đầu phủ nhận, ta nói ba cái biện pháp không tốt, nhưng ta xác thực không biết cái thứ tư biện pháp, bất quá ta có thể thử lại nghĩ ra một cái biện pháp đến, biện pháp này còn nhất định phải để ba quyệt nhân thiên phú lực lượng bảo lưu lại đến, cung cấp quyệt nhân sử dụng, nhưng lại sẽ không nguy hại đến quyệt nhân. Cái này nghe rất tốt đẹp, nhưng thật tồn tại sao? Chu Phàm một mặt hoài nghi nói, người khác không nghĩ ra được biện pháp, ta liền có thể nghĩ ra được. Anh Cửu trong mắt chuyển động, nàng rất nhanh liền tố chất thần kinh nở nụ cười, dạng này không được sao? Làm gì dùng ba cái kia ngu xuẩn biện pháp? Người nghĩ ra biện pháp gì? Chu Phàm bội hỏi. Ta có thể nghĩ cách tại tiểu mộng mộng bên trong thân thể thiết trí hai cái vật chứa, đem cái kia hai loại lực lượng ném vào khác biệt vật chứa bên trong, ngăn cách bọn chúng, để bọn chúng không ảnh hưởng lẫn nhau. Anh Cửu mặt lộ đắc ý cười tà, dạng này ba loại khác biệt quyệt nhân lực lượng liền có thể tại một cái thân thể bên trong tự nhiên vận chuyển, hơn nữa đây chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, vật chứa cũng sẽ không đối mộng mộng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Như thế nào thiết trí vật chứa? Chu Phàm tim đập cấp tốc nhảy một cái, bình tĩnh hỏi. Đây cũng không phải là thường thức vấn đề. Anh Cửu cự tuyệt trả lời. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy tiếc nuối, nhưng anh Cửu lại bỗng nhiên híp híp mắt cười nói, ta thay đổi chủ ý. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta như thế nào thiết trí vật chứa sao? Chu Phàm hỏi. Không phải, trước ngươi không phải muốn ta thể, đến xác nhận tiểu mộng mộng có phải hay không ba quyệt nhân tiên vũ sao? Anh Cửu nói, ta lúc đầu không nguyện ý, nhưng bây giờ ta nguyện ý. Chu Phàm hơi sững sờ. Ta hướng thuyền thể. Anh Cửu bắt đầu thể, nàng nói tới mộng mộng là ba quyệt nhân tiên phú một chuyện là thật. Chu Phàm đồng tử có chút co rụt lại, hắn không nghĩ tới vốn cho là phải bỏ ra rất lớn đại giới mới có thể chứng thực sự tình, nhẹ nhàng như vậy liền để anh Cửu lập xuống lời thề, thậm chí ngay cả một đầu lớn xám trùng đều không cần. Đương nhiên tâm tình của hắn trở nên càng trở nên nặng nề, hắn nhìn mình ôm anh Hải, nếu là dạng này, vậy hắn Hải tử tương đương vừa ra đời liền mắc phải bệnh nan y liệt, cơ hồ tương đương bị phán án tử hình. Ba quyệt nhân thiên phú như thế hiếm thấy sự tình, đều để nàng đụng phải. Ngươi vì cái gì đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Chu Phàm hỏi. Không có vì cái gì, bởi vì ta thích. Anh Cửu cười nói, nếu như ngươi muốn tìm một cái lý do, kia chính là ta không muốn để cho ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, dạng này sẽ để cho ta ít đi rất nhiều niềm vui thú, tại đứa nhỏ này trên thân thiết trí vật chứa niềm vui thú. Ngươi nguyện ý cứu mộng mộng? Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên hỏi. Ta có nguyện ý hay không muốn nhìn ngươi? Anh Cửu lại nói. Ngươi lại muốn cái gì? Chu Phàm hỏi. Anh Cửu liếc nhìn trên bàn cái kia đen kịt quả tròn, ngươi ăn trái cây, ta liền thay nữ nhi của ngươi thiết trí vật chứa, không để cho nàng đến nỗi chết yểu. Cái quả này ăn hết sẽ như thế nào? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Hắn không rõ vì cái gì anh Cửu nhất định muốn hắn ăn viên kia trái cây. Cái này cũng không thể nói cho ngươi. Anh Cửu mang trên mặt tà dị cười, chính là bởi vì ngươi không biết hậu quả, sự tình mới có thú. Ta sẽ chết. Chu Phàm hỏi. Anh Cửu không có trả lời. Anh Cửu không chịu nói, Chu Phàm cũng vô pháp lại hỏi, hắn lại là nói ra, ngươi cái thứ tư biện pháp là ngươi vừa mới nghĩ đi ra, ta lại thế nào biết rõ nhất định được đến không? Một phần bạn thất bại hay là xuất hiện cái gì dự kiến không đến tình huống? Không có ngoài ý muốn. Anh Cửu ngắt lời nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ăn trái cây, vì để cho ngươi yên tâm, ta có thể dùng tính mạng của mình lập thệ, nếu là biện pháp này ra bất luận cái gì đừng rẽ, ta đều sẽ vì thế chết mất. Chu Phàm trầm mặc, anh Cửu nói như vậy, hiển nhiên là đối nàng biện pháp có đầy đủ lòng tin, người này lại điên, cũng sẽ không tùy tiện dùng tính mạng của mình mở ra trò đùa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý ăn viên này trái cây. Anh Cửu nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cứu mình nữa như sao? Ngươi chỉ cần bước lên nho nhỏ phong hiểm, vẫn là nói ngươi là một cái cực độ người ích kỷ, không nguyện ý bước lên chính mình phong hiểm đi cứu nàng. Chu Phàm không để ý đến anh Cửu, hắn tỉnh táo nghĩ đến, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy anh Cửu liền xem như một người điên, làm việc cũng là có nàng ý đồ kia. Từ đêm nay ngay từ đầu, anh Cửu liền muốn dùng mộng mộng phải trang ba quyệt nhân tiên phú quyệt nhân đáp án để hắn ăn viên này trái cây, đến hắn không chịu về sau, lại trực tiếp thông qua lời thề nói cho hắn mộng mộng là ba quyệt nhân tiên phú quyệt nhân. Sau đó dùng có thể giải quyết ba quyệt nhân tiên phú chết yểu hoàn mỹ biện pháp lần nữa đến dẫn dụ hắn, muốn để hắn nuốt vào viên này trái cây. Đêm qua liền muốn để hắn nuốt vào viên này trái cây, đến đêm nay ý đồ càng ngày càng rõ ràng, chỉ là buộc hắn nuốt vào trái cây về sau sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Mẹn mẹn vì giết chết hắn sao? Cái này anh Cửu là bị điên, đơn thuần vì giết chết hắn loại sự tình này không phải làm không được. Nhưng hắn cảm thấy không phải là như thế, bởi vì liền tính anh Cửu không thèm để ý sinh tử của hắn, cũng phải suy tính một chút giết chết hắn hậu quả. Hắn vừa chết, trên thuyền không có đăng thuyền giả, giữa đạo giả liền không thể không lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu. Anh Cửu nói nàng muốn khiêu chiến thuyền, hắn cảm thấy cái này không giống là giả, vì lẽ đó nếu như hắn chết, nàng muốn lại khiêu chiến thuyền liền biến thành chuyện không thể nào. Hắn nhìn về phía viên kia trái cây, ánh mắt nghiêm trọng, nói cách khác ăn viên này trái cây chưa chắc sẽ chết. Chương 1358. Một năm chương 1358, một năm dù cho ăn viên này trái cây sẽ không chết, Chu Phàm cũng không dám ăn. Có rất nhiều so chết càng khó chịu hơn sự tình, hơn nữa một cái bệnh tâm thần, hắn dám nói chính mình nhất định là đúng sao? Chỉ là nếu như chết không được, vậy sẽ đưa đến dạng gì tác dụng đâu? Ăn trái cây chết không được, vậy thì không phải là anh Cửu mục đích cuối cùng nhất. Chu Phàm liếc qua anh Cửu điên cuồng tà dị, làm một số việc không có chút nào logic có thể nói, nhưng người này cũng không đần, ngược lại hình như có được nhìn tấu lòng người năng lực. Nếu như nàng một mực tại lừa dối hắn đâu? Kỳ thật nàng cùng cái khác dẫn đạo giả cũng không có khác nhau chút nào, vẫn nghĩ muốn chạy trốn thuyền khống chế, có thể chạy trốn thuyền khống chế, đây cũng là thắng thuyền. Nếu như là dạng này, vậy hắn ăn viên này trái cây có thể giúp anh cứu thoát đây. Nhưng cái này hình như lại không đúng, khả năng chạy trốn thuyền khống chế biện pháp đều bị phá hỏng, đăng thuyền giả có thể mang đi ra ngoài đồ vật hoặc ở trên thuyền ăn đồ vật, đều hẳn là đi qua thuyền kiểm tra. Nếu như viên này trái cây có thể giúp anh cứu thoát đây, thuyền không có khả năng không ngăn trở. Chỉ là thuyền chưa chắc là vạn năng, một phần bạn đây là anh cựu khổ tâm tạo nghệ nghĩ ra được biện pháp đâu, có thể làm cho nàng từ đó thoát đây. Ta không có khả năng ăn viên này trái cây. Chu Phàm nghĩ tới đây, lần nữa nhắc lại, bất quá ta có thể dùng những vật khác đến cùng ngươi đổi. A, nói nghe một chút, ngươi muốn dùng cái gì đến đổi? Anh cựu hỏi. Ngươi thức tỉnh lúc hẳn phải biết, ta rất là thù, nếu là ta cho phép, dẫn đạo giả có thể phân ra một sợi phân hồn nhập thân vào trên người ta. Chu Phàm nói, ta dùng một lần phụ thân cơ hội đến đổi lấy ngươi cứu mộng mộng, ngươi xem coi thế nào. Hắn không phải lần đầu tiên bán phụ thân cơ hội, đây là hắn có thể tiếp nhận biện pháp. Phụ thân cơ hội? Anh Cửu phát ra khó nghe tiếng cười, ta muốn đồ chơi kia có ích lợi gì? Ta không phải cùng ngươi nói qua, ta chỉ muốn khiêu chiến thuyền, thế giới bên ngoài với ta mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Ta ngay cả ra ngoài nhìn một chút đều không muốn, ta tại sao muốn ra ngoài? Nàng cười đến nước mắt đều bao tố đi ra, ta có thể cần dùng đến phụ thân cơ hội, vẫn là tại thay ngươi cứu ngươi nữ nhi thời điểm, nhưng ngươi tự nguyện thả ta ra ngoài, ta cũng có thể thể sẽ không dùng phụ thân cơ hội làm sự việc dư thừa. Đoán sai sao? Chu Phàm khẽ nhíu mày, vẫn là nàng đang diễn trò, cố ý mê hoặc chính mình mê hoặc thuyền. Anh Cửu Đình chỉ cười, nàng nhìn xem như có điều suy nghĩ Chu Phàm cười nói, nếu như ngươi nguyện ý dùng chính mình Long Tân huyết, chính mình Minh Tức Nịch Luân thể và một phần tư nhân hồn đến đổi, vậy ta có thể từ bỏ để ngươi ăn trái cây điều kiện này. Ngươi muốn ta Long Tân huyết, Minh Tức Nịch Luân thể, ta không kỳ quái, nhưng ngươi muốn ta một phần tư nhân hồn có ích lợi gì? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Không có tác dụng gì, thuần túy là chơi vui mà thôi. Anh Cửu cười nói, ngươi hình như rất ưa thích truy vấn ngọn nguồn, nhưng ta làm việc xưa nay là nhất thời một cái chủ ý, ngươi muốn dựa dẫm vào ta được đến một cái đáp án rõ ràng, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như ta không có một phần tư nhân hồn sẽ như thế nào? Chu Phàm trầm mặc một chút hỏi. Cái này sao? Anh Cửu tùy ý nói, ngươi thiếu thốn một bộ phận nhân hồn, ngươi lại nhận nhân hồn thiếu thốn thống khổ tra tấn, loại này tra tấn đủ để cho người nổi điên, sau đó liền là ngươi cũng không còn cách nào bước vào một chút cùng nhân hồn có liên quan cảnh giới, cuối cùng là ngươi nhân hồn không hoàn chỉnh, vậy liền vô pháp đối hắn người khác tiến hành đoạt xá hoặc thay đổi thân thể. Chu Phàm nghe sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn suy nghĩ một chút nói, cái kia lấy ngươi thực lực, có hay không biện pháp an toàn bóc ra mộng mộng trên thân hai loại quyệt nhân thiên phú? Cái này đương nhiên không có vấn đề. Anh Cửu trong mắt chuyển động, ngươi là muốn ta sử dụng bóc ra phương pháp, thay ngươi đem nữ nhi của ngươi bóc ra hai loại quyệt nhân thiên phú, lưu lại một loại, về sau cái kia hai loại quyệt nhân thiên phú liền đưa cho ta với tư cách thù lao, đúng không? Đúng thế. Chu Phàm gật đầu, hắn chính là như vậy nghĩ cách, liền tính mộng mộng mất đi hai loại cường đại quyệt nhân thiên phú, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, cái này căn bản liền không tính là cái gì. Không có quyệt nhân tiên phú tu sĩ cũng có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Ta ngược lại là nguyện ý, nhưng việc này căn bản là không thể được. Anh Cửu lắc đầu nói, tách ra ngoài quyệt nhân tiên phú càng cường đại, thì càng khó bảo tồn. Ta cũng vô pháp cam đoan có thể đem bọn chúng bảo tồn tốt. Hơn nữa ta ở trên thuyền, tiểu mộng mộng cũng không phải ngươi dạng này đăng thuyền giả, thuyền có thể đem đăng thuyền giả quyệt nhân tiên phú trực tiếp mang tới làm giao dịch vật, nhưng phụ tá giả, thuyền không chịu trực tiếp lấy xuống, vì lẽ đó ngươi vô pháp đem tiểu mộng mộng quyệt nhân tiên phú đưa cho ta. Nếu như ngươi có biện pháp bảo tồn tốt, ta có thể nhờ cậy thuyền hỗ trợ đưa vào cho ngươi. Chu Phàm nói, thuyền, cái này không có vấn đề a. Thuyền cái này truyền ra ý niệm đáp ứng xuống, không chỉ là Chu Phàm nghe được, anh Cửu cũng nghe đến. Anh Cửu mắt lộ ra tà dị vẻ, nàng cười nói, ngươi nói không sai, thuyền quả nhiên rất coi trọng ngươi, vậy bây giờ liền chỉ còn lại một vấn đề, ta cần nghĩ cách đem bọn nó bảo tồn tốt, để ta suy nghĩ thật kỹ, như thế nào bóc xuống về sau, lại đem bọn chúng bảo tồn tốt. Chu Phàm chờ mong kiên nhẫn chờ lấy anh Cửu quyết định. Ta hối hận. Anh Cửu một lát sau nói, là không nghĩ tới bảo tồn phương pháp sao? Cái này có thể chậm rãi lại nghĩ. Chu Phàm thật vất vả thuyết phục anh Cửu, cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Không phải là không có nghĩ đến bảo tồn phương pháp, trên thực tế bảo tồn quyệt nhân tiên phú biện pháp không làm khó được ta, mà là ta không muốn làm như vậy. Anh Cửu cười quái dị nói, so với bóc ra phương pháp được đến hai loại cường đại quyệt nhân tiên phú làm thù lao, ta càng thích ngươi ăn trái cây, sau đó ta thay ngươi dùng vật chứa phương pháp. Vì cái gì? Chu Phàm nghi hoặc không hiểu hỏi. Bởi vì rất phung phí của trời. Anh Cửu nói, đây chính là ba quyệt nhân tiên phú quyệt nhân, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba quyệt nhân tiên phú quyệt nhân, nếu là dạng này bị bóc ra, vậy thì thật là đáng tiếc, ta rất không thích. Ta muốn nhìn nàng trưởng thành, ta muốn biết nàng có thể đi đến đâu bước. Tất nhiên rằng này, vậy ngươi nếu là không giúp nàng, nàng có thể sống không đến loại trình độ kia. Chu Phàm nói. Không. Anh Cửu cười nói, chỉ có ngươi ăn trái cây, ta mới có thể giúp ngươi nữ nhi. Ngươi muốn ta miễn phí giúp ngươi nữ nhi, đó là không có khả năng. Ta chỉ là không muốn tự tay phá hư nàng ba quyệt nhân thiên phú. Nàng nếu là không sống nổi, cái kia cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cái này quái thai. Chu Phàm phiền muộn đến thổ huyết. Cái này anh Cửu thái độ lặp đi lặp lại, tâm ý không ngừng cải biến. Hắn chậm rãi nói, ngươi không chịu coi như xong, dù sao còn có thời gian, ta lại từ từ nghĩ biện pháp. Hắn cảm thấy không cần quá gấp, khoảng cách mộng mộng Việt nhân tiên phú thức tỉnh còn rất dài một đoạn thời gian, cùng lắm thì liền chậm rãi chờ, nói không chừng cái này anh Cửu rất nhanh liền sẽ rời đi, chờ đổi một cái đầu góc bình thường dẫn đạo giả hoặc là ở bên ngoài nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề này. Còn có thời gian. Anh Cửu ý vị thâm trường nói, thời gian thường thường không có ngươi nghĩ như vậy nhiều. ngươi đây là ý gì? Chu Phàm cảm thấy có chút không ổn hỏi. Ngươi nữ nhi này thiên phú rất tốt, khoảng cách nàng ba quyệt nhân thiên phú thức tỉnh thời gian so với ngươi nghĩ nhanh hơn, nàng sống không quá một năm. Anh Cửu nói lời kinh người nói. Chương 1359. Cái thứ nhất đến chương 1359, cái thứ nhất đến một năm. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem anh Cửu, làm sao có thể chỉ còn lại thời gian một năm? Không phải là không có quyệt nhân tại Hải Nhi thời kỳ liền thức tỉnh thiên phú, nhưng loại tình huống này rất ít, đến nỗi một năm liên tục thức tỉnh ba loại thiên phú. Ngươi hình như không tin. Anh Cửu cười ta hỏi, ngươi nếu là không tin, ta có thể hướng truyền thể, ta không có nói sai, Tiểu Mộng Mộng tại trong vòng một năm sẽ liên tục thức tỉnh ba loại thiên phú, đến nỗi chính xác thời gian, ta cũng rất khó đoán được. Anh Cửu đều thề, Chu Phàm lần này tin, anh Cửu sẽ phán đoán sai lầm loại chuyện này xác suất rất thấp, hắn nhìn về phía chỉ là Hải Nhi Mộng Mộng, hắn không nghĩ tới chỉ còn lại thời gian một năm, cái này so với hắn nghĩ muốn ít rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên ngươi nếu là lại không tin, có thể chờ nàng loại thứ nhất thiên phú thức tỉnh lúc lại đến cân nhắc cứu nàng vấn đề. Anh Cửu nói. Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn không nói gì nữa, mà là cần hảo hảo suy nghĩ một chút, dù sao lại gấp cũng không vội cái này nhất thời. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm liền lấy ra cái kia hình chữ nhật ngọc phù kích hoạt, kiên nhẫn chờ lấy. Chu Minh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền liên hệ ta, ta mới vừa dậy. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Mộng Mộng sự tình xác nhận. Chu Phàm không tâm tình hàn huyên, nói thẳng. Ngươi nói. Lý Cửu Nguyệt thanh âm ngưng trọng lên nói. Ta hôm qua cùng ngươi nói qua, ta đã chứng thực người kia nói chính là nói thật, Mộng Mộng thật là có được ba quyệt nhân tiên phú quyệt nhân. Chu Phàm nặng nề nói. Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một chút nói, Chu Minh, nếu không phải nói lời này chính là ngươi, ta thực tế không thể tin được, Mộng Mộng nàng có ba quyệt nhân tiên phú. Bên kia Lý Cửu Nguyệt rốt cuộc nói không được. Chu Phàm bỗng nhiên hình như cảm nhận được bên kia Lý Cửu Nguyệt bi thương, Lý Cửu Nguyệt còn như vậy, chúng đứng đâu? Chu Minh, ngươi không cần lo lắng, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ nghĩ đến biện pháp. Lý Cửu Nguyệt rất nhanh khôi phục bình tĩnh nói, chúng đương trước kia là song quyệt nhân tiên phú thời gian, không phải cũng nói không có biện pháp giải quyết sao? Cuối cùng đều giải quyết, ba quyệt nhân thiên phú khẳng định cũng có biện pháp. Chúng nương là như thế nào giải quyết? Chu Phàm nhịn không được hỏi, hắn theo anh Cửu nơi đó biết, song quyệt nhân thiên phú cũng không phải như thế đơn giản. Cái này không có tham khảo tính. Lý Cửu Nguyệt hàm hồ nói. Lý Cửu Nguyệt không nguyện ý nói tỉ mỉ, Chu Phàm liền nói sang chuyện khác, cái kia người còn nói Mộng Mộng chỉ có thời gian một năm, ba quyệt nhân thiên phú sẽ tại trong một năm này liên tiếp thức tỉnh. Một năm? Lý Cửu Nguyệt giật mình, làm sao có thể nhanh như vậy? Chu Minh, cái kia người thật lợi hại như vậy, hắn nhưng là chưa từng gặp qua Mộng Mộng. Lý Minh, ta tin tưởng hắn, xin ngươi cũng phải tin tưởng ta. Chu Phàm đánh gãy Lý Cửu Nguyệt nói, nếu là chúng ta vô pháp tín nhiệm lẫn nhau, cái kia Mộng Mộng bệnh liền khó khăn. Ta tin Chu Minh, chỉ là một năm. Lý Cửu Nguyệt thanh âm trầm thấp đi xuống, thực tế là quá ngắn, chúng ta nên làm như thế nào? Chu Phàm lại đem anh Cửu từng nói với hắn ba cái biện pháp nói cho Lý Cửu Nguyệt. Cái này ba cái biện pháp nghe có thể thực hiện, nhưng giống như Chu Minh nói như vậy, Mộng Mộng thể nội ba loại quyệt nhân tiên phú quá mạnh, muốn làm đến cũng không đơn giản. Lý Cửu Nguyệt cúi đầu suy tư. Liên quan tới biện pháp giải quyết, ta bên này đã có chút đầu mối, nhưng là còn vô pháp xác nhận xuống tới. Chu Phàm lại là nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi bên kia phải mật thiết lưu ý Mộng Mộng thân thể biến hóa, nếu là nàng thân thể đã thức tỉnh loại thứ nhất quyệt nhân thiên phú, cái kia đại biểu thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm, ngươi muốn ngay lập tức nói cho ta. Nếu như chờ loại thứ hai quyệt nhân thiên phú bạo phát đi ra, vậy liền chậm. Ta đã biết, Chu Minh. Lý Cửu Nguyệt nhẹ giọng đáp, ta bên này cũng sẽ nghĩ biện pháp, ngươi nếu là có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói, ta sẽ hết sức nghĩ biện pháp đi làm. Cảm ơn ngươi, Lý Minh. Chu Phàm nhịn không được nói tạ, dù sao đây là hài tử của hắn, việc này lúc đầu cùng Lý Cửu Nguyệt cũng không có bao nhiêu quan hệ. Không cần khách khí, ta dù sao cũng là hài tử cha. Lý Cửu Nguyệt khẽ cười một tiếng nói. Chu Phàm. Chu Phàm đem hình chữ nhật ngọc phù thu hồi, hắn cau mày, Mộng Mộng sự tình so với hắn nghĩ còn muốn gấp gáp, trước mắt mà nói hy vọng duy nhất tại anh Cửu trên thân. Chỉ là anh Cửu muốn hắn đem viên kia trái cây ăn hết, mới nguyện ý xuất thủ cứu Mộng Mộng, viên kia không thông báo lên hiệu quả gì trái cây. Hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ cách mau chóng tìm ra anh Cửu nhược điểm, dùng cái giá thấp nhất mời anh Cửu xuất thủ. Nhưng cái này anh Cửu thế nhưng là tiên điên, tâm tư lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy. Thoáng qua lại qua 2 ngày, tại 2 ngày này thời gian bên trong, hắn trừ tu luyện ra, liền là tại quan sát anh Cửu, thử nói chuyện với anh Cửu, thăm dò tính tình của nàng tính tình, chỉ là vẫn không có thu hoạch quá lớn. Cho đến trưa ngày thứ 3, hắn đang ở trong sân luyện tập đao pháp, Nghi Loan Ti người tới gọi hắn, nói có người đến tìm hắn, ngay tại Nghi Loan Ti phủ chờ hắn. Là Đỗ Nê bọn hắn tới rồi sao? Chỉ là nếu như là Đỗ Nê bọn hắn tới, trực tiếp thông qua tin tức phủ tìm hắn hoặc là tại thư viện chờ hắn, làm sao thông qua Nghi Loan Ti phủ đến tìm hắn? Hắn hỏi vài câu cái kia người cũng nói không rõ, Chu Phàm không có hỏi nhiều, theo người kia đến Nghi Loan Ti phủ. Đến Nghi Loan Ti phủ về sau, Chu Phàm nhìn thấy là Hòa Công Công, Hòa Công Công bên người là Áo Công Công cùng Chiếu Thâm Thâm. Hắn rất nhanh hiểu được, Áo Công Công tại, khẳng định là thông qua Nghi Loan Ti phủ đến tìm hắn, hắn sớm đã mơ hồ đoán được Áo Công Công tại thái giám bên trong chỉ sợ nhân mạch rất rộng rãi, bằng không lúc trước liền không khả năng đến Cao Tượng huyện làm đặc sứ. Áo Công Công, Chiếu huynh. Chu Phàm cười chào hỏi. Chu Phàm, thật sự là thật lâu không gặp. Áo Công Công mặt lộ vui sướng nụ cười nói. Chúng ta bắt đầu đi. Chiếu Thâm Thâm lạnh mặt nói. Bắt đầu cái gì? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói. Chu Phàm, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, đương nhiên là luận bàn nhà, ngươi không phải đáp ứng Tiểu Chiếu cùng hắn luận bàn sao? Chờ luận bàn xong, ngươi bị Tiểu Chiếu đánh bại, ta cùng Tiểu Chiếu liền đi Kinh Đô. Áo Công Công trên mặt mang nụ cười nói, hắn đối Tiểu Trĩu có lòng tin tuyệt đối, cái này Chu Phàm thật sự là ngu xuẩn, hắn vĩnh viễn không biết Tiểu Trĩu kinh lịch cái gì, trưởng thành lại có bao nhiêu khủng bố, thật sự cho rằng trước kia thắng nổi Tiểu Trĩu mấy lần, liền có thể một mực thắng được đi sao? Hừ, ngu xuẩn, gấp gáp như vậy sao? Chu Phàm nhìn thoáng qua Trĩu thâm thâm nói, không đội tại cái này nhất thời a. Làm sao không đội? Nếu không phải ngươi truyền tin, ta cùng Tiểu Trĩu đều đã lên đường tiến đến Kinh Đô. Áo Công Công hừ một tiếng nói, ta vẫn luôn tại chuẩn bị. Trĩu thâm thâm lạnh lùng nói, ngươi nếu là không có chuẩn bị kỹ càng, ta có thể lại đợi ngươi mấy ngày. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, thế thì không cần. Này mới đúng mà, làm việc sao có thể lề mà lề mề. Áo Công Công trên mặt cười nở hoa rồi, hắn không kịp chờ đợi nhìn xem Tiểu Trĩu hành hung cái này Chu Phàm, tiểu hòa tử, chuẩn bị cho bọn họ tốt một cái lôi đài tỷ võ. Áo đại ca, ngươi yên tâm, ta lập tức đi chuẩn bị. Hoa Công Công lập tức đáp, chờ một chút. Chu Phàm lại là đột nhiên nói, Trĩu huynh, ta tình huống tương đối đặc thù, không muốn nhận quá nhiều chú ý, chúng ta đi hoang dã, ngươi xem coi thế nào. Chu Phàm, ngươi là sợ thua mất mặt sao? Áo Công Công cười tủm tỉm hỏi. Chương 1360. Nhan cùng Chu chương 1360, nhan cùng Chu ta sợ thua mất mặt. Chu Phàm ra mặt run lên, hắn không để ý đến Áo Công Công người này khiêu khích, mà là nhìn về phía Trĩu Thâm Thâm, hắn là không biết Trĩu Thâm Thâm thực lực như thế nào, hắn không muốn tại Nghi Loan Ti nhiều người nhiều miệng địa phương bại lộ chính mình quá nhiều thực lực, Chu gia tử địch khả năng một mực tại chỗ tối dòm ngó hắn. Đến nội gia đến hoang dã, chỉ cần không rời châu phủ qua xa, vậy cũng không cần lo lắng cái kia Chu gia tử địch dám ra tay với hắn, hoang dã mới là thích hợp chiến đấu địa phương. Không có vấn đề. Trĩu Thâm Thâm đáp ứng xuống, với hắn mà nói, ở địa phương nào cũng không đáng kể, chỉ cần có thể cùng Chu Phàm đánh một trận liền tốt. Hắn chờ giờ khắc này chờ đến quá lâu. Trĩu Thâm Thâm một đáp ứng, Áo Công Công liền không có lại nói nhảm, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tiếc hận, đáng tiếc, thực tế đáng tiếc. Hôm nay Chu Phàm cục đá mài đao này liền muốn phế đi, hắn muốn còn nghĩ cuối cùng phế vật lợi dụng một chút, để Chu Phàm thua ở Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ tầm mắt mọi người bên trong, dạng này hắn Tiểu Trĩu liền có thể nhất chiến thành danh. Hắn đối Tiểu Trĩu có lòng tin tuyệt đối. Trĩu Thâm Thâm đáp ứng, Chu Phàm liền cùng Trĩu Thâm Thâm, Áo Công Công hai người rời đi Nghi Loan Ti phủ, ngồi lên xe ngựa, hướng ngoài thành mà đi. Hoa Công Công không có theo tới, dù sao Chu Phàm đều nói rõ thái độ nói đây là một trận tự mình luận bàn, hắn theo tới cũng không thích hợp, cho dù hắn tâm lý rất hiếu kỳ, Áo Công Công một mực mười phần coi trọng Trĩu Thâm Thâm thực lực như thế nào. Nghĩ tới đây, Hoa Công Công có chút khóc không ra nước mắt, Long Công Công nhất hệ tại Tiêu Lôi Châu tất cả tài nguyên cơ hồ đều đẩy tại cái này kêu Trĩu Thâm Thâm trên thân người. Nhưng người nào để Áo Công Công là Long Công Công sủng ái nhất con nuôi, Long Công Công đều nói tùy vào Áo Công Công, hắn cũng không có chút nào biện pháp, nhưng may mắn cái này Trĩu Thâm Thâm cũng coi như không chịu thua kém. Tốt xấu thi vào giáp tự ban, hẳn là lại kém cũng sẽ không kém đến đi đâu. Chỉ là so với thư viện Chu Phàm. Hoa Công Công trầm mặt một chút, hắn cảm thấy vẫn là có khoảng cách. Xe ngựa một đường hướng ngoài thành chạy tới. Trong xe Trĩu Thâm Thâm nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì ý tứ. Chu Phàm đánh giá Trĩu Thâm Thâm, hắn có thể cảm giác được Trĩu Thâm Thâm tiến bộ hẳn là rất lớn. Hắn mấy tháng này tiến bộ rất nhanh, nhưng xem ra giáp tự ban những người khác cũng đang không ngừng tiến bộ, không phải nói không có đến Tiêu Lôi thư viện bồi dưỡng, liền không có tiến vào đạo cảnh. Dù sao giáp tự ban có ít người bối cảnh lai lịch đều không thấp, khả năng đã sớm tại thế lực của mình nơi đó được đến tiến vào đạo cảnh tương quan tri thức và công pháp điện tịch loại hình đồ vật. Hắn càng phát ra chờ mong cùng cái khác mấy người gặp mặt. Chu Phàm, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Áo Công Công cười hỏi, hắn muốn tại khai chiến trước thay Tiểu Trĩu tìm hiểu một cái này Chu Phàm tu vi cảnh giới. Chu Phàm cười không nói, rất nhanh liền chuyển hướng chủ đề, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn để cho người biết hắn tiến vào kim thân cảnh, hiện tại đây chính là hắn đối phó Chu gia tử địch một cái át chủ bài. Tên giảo hoạt. Áo Công Công cùng Chu Phàm nói chuyện phiếm, trong lòng của hắn trầm trọng. Trước khi hắn tới ngay tại Hòa Công Công nơi đó biết, cái này Chu Phàm đã tiến vào nguyên dịch cảnh. Cái tuổi này tiến vào nguyên dịch cảnh, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng thiên tài danh xưng, nhưng so với nhà hắn Tiểu Trĩu còn kém xa lắm. Hắn càng phát ra muốn nhìn một chút Chu Phàm thua bộ kia thất hồn lạc phách suy dạng. Chu Phàm nhìn xem Áo Công Công mặt kia lên không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác vẻ, trong lòng của hắn có chút im lặng. Áo Công Công, ngươi đây cũng quá mức, ngươi cứ như vậy khẳng định ta nhất định sẽ thua sao? Xe ngựa đem bọn hắn ba người đưa ra ngoài trấn biên giới, ba người bọn họ xuống xe ngựa, sau đó hướng hoang dã chạy đi, cho đến Chu Phàm hông ngừng, ba người mới tại một khối trên đất bằng ngừng lại. Áo Công Công muốn thay không am hiểu ngôn từ Tiểu Trĩu nói vài lời xinh đẹp trước khi chiến đấu lời nói, nhưng hắn nhìn xem Tiểu Trĩu cái kia nhìn chằm chằm Chu Phàm nghiêm túc mặt, trong miệng gắng gượng nuốt trở vào. Áo Công Công chạy vội đi tới bên ngoài hơn 10 trượng, mới dừng lại bước chân, lớn tiếng hô, "Tiểu Trĩu, cố gắng, để hắn nhìn một cái sự lợi hại của ngươi." Tiểu muội trở đi thần ẩn mặc mặc, cũng đi tới khoảng cách an toàn, nàng đồng dạng không cam lòng yếu thế gâu gâu sủa inh lên, là bản thân chủ nhân cố lên. "Ngươi lại kêu, liền đem ngươi làm thịt rồi làm nổi thịt chó." Áo Công Công bất mãn tiểu muội tiếng chó sủa nói. Tiểu muội lập tức hướng Áo Công Công nghe răng trợn mắt, Áo Công Công bị sợ nhảy lên, vội vàng ngậm miệng lại, hắn có chút sợ hãi đầu này mập chó. Chu Phàm cùng Trĩu Thâm Thâm đều không để ý đến Áo Công Công. Trĩu Thâm Thâm rút ra của mình kiếm, hắn đổi một cái mới kiếm, cái này kiếm như màu làm tinh thạch như vậy bóng ánh sáng long lanh, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Chu Phàm đồng dạng rút ra tinh xương đao gì, sắc mặt của hắn ngưng trọng, hắn sẽ không khinh thị Trĩu Thâm Thâm đối thủ như vậy. Trĩu Thâm Thâm ánh mắt lạnh lẽo, "Chu Phàm, kỳ thật ngươi không gọi ta tới, qua không được bao lâu ta cũng tới tìm ngươi." Chu Phàm lông mày nhíu lại, hắn vừa định nói chuyện, Trĩu Thâm Thâm trường kiếm đã đâm đi ra. từng sợi nhỏ như sợi tóc kiếm cương phiêu tán mà ra, âm trầm như từng mai dài nhỏ châm. Một nhát này liền là số không rõ tập trung kiếm châm hiện lên. Chu Phàm có thể cảm giác được cái kia lăng lệ kiếm đâm chi ý hướng hắn bắt tới, hắn trước kia gặp qua Chíu Thâm Thâm dùng cái này nhận, đây là Chíu Thâm Thâm võ thế cùng kiếm cương kết hợp đánh tới chiêu số. Suy suy, phô thiên cái địa kiếm châm giống như tập trung bảy ong hướng hắn nhanh đâm mà đến. Chu Phàm một đao đánh xuống, tử kim quang mang hiện lên, trước người hắn xuất hiện một cái tử kim cự thuẫn. Kiếm châm đốt đốt bắn tại tử kim cự thuẫn bên trên, tử kim cự thuẫn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn đây chính là kim thân cảnh tử kim đao cương, lại có thể cũng liền miễn cưỡng ngăn cản được kiếm châm công kích, chẳng lẽ Chíu Thâm Thâm đã? Hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Chíu Thâm Thâm đã đến trước người hắn, kiếm thứ hai mở rộng, kiếm khí màu xanh tàn phá bừa bãi, như cuồng phong cắt tử kim cự thuẫn. Ca một tiếng, tử kim cự thuẫn đã nứt ra. Đao kiếm đụng vào nhau, năng lượng to lớn hóa thành gió bão nổ tung, mặt đất từng khúc lom đi xuống. Xa xa áo công công như bay lui lại, thực lực của hắn thấp đến đáng thương, nếu như bị tác động đến đi vào, vậy liền có thể muốn chết rồi. Hắn hít mắt, nhìn xem đao cương cùng kiếm cương không ngừng va chạm phát ra nổ đùng thanh âm, mà ở trong cơn báo táp hai thân ảnh đã bắt đầu mơ hồ. Cái này Chu Phàm có thể chịu đựng được lâu như vậy còn chưa xuống bại. Áo công công tâm lý âm thầm kinh ngạc, khó trách tiểu chữ một mực coi trọng như vậy hắn. Trong nội tâm nghĩ đến, áo công công lại vội vàng lui lại, hắn lúc này mới cảm thấy, Chu Phàm đề nghị tại hoang dã bên ngoài luận bàn mới là lựa chọn tốt nhất, nếu là lựa chọn trong thành lôi đài, cho dù có phụ trận trông coi, cũng chưa hẳn có thể hữu hiệu mở rộng. Lom đi xuống mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, giao chiến bên trong hai người tại một lần kịch liệt trong đụng chạm, mới tách ra hướng hai bên bay đi. Áo công công đội vàng tập trung tinh thần nhìn lại, hắn phát hiện Chu Phàm lông tóc không tổn hao gì, mà hắn tiểu chữ đương nhiên không có thụ thương. Chíu Thâm Thâm sắc mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua vai trái của mình, hắn vai trái quần áo màu xanh vỡ ra, nhưng trên đầu vai không có bất kỳ cái gì vết thương. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, Chíu Thâm Thâm mới vừa rồi bị đao của hắn cương đánh trúng, thân thể nhưng một chút việc đều không có, hiển nhiên đã sớm bước vào kim thân cảnh. Xem ra ngươi đã tiến vào kim thân cảnh. Chíu Thâm Thâm cũng là chậm rãi nói, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, đây mới là bình thường sự tình. Áo công công cũng là không chút hoang mang, Chu Phàm tiến vào kim thân cảnh loại sự tình này ở trên đường tiểu Chíu liền cùng hắn thảo luận qua. Đối với cái này bọn hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị, liền xem như kim thân cảnh thì tính sao? Nhà hắn tiểu Chíu đã phụ trùng cảnh. Chương 1361. Chúng ta đương nhiên là cùng một chỗ. Chương 1361. Chúng ta đương nhiên là cùng một chỗ. Chu Phàm nhìn xem Chíu Thâm Thâm, hắn không có phủ nhận mình thực lực, dù sao một khi giao thủ, nếu là thực lực đối phương không kém, loại sự tình này đều giấu không được người, trong lòng của hắn có chút vui mừng, hắn không cùng Chíu Thâm Thâm trong thành luận bản quyết định là đúng. Ta cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tiến vào kim thân cảnh. Chu Phàm có chút cảm khái nói. Hắn có thuyền hỗ trợ mới tiến bộ nhanh như vậy, Chíu Thâm Thâm tiến cảnh tu vi nhanh chóng không khỏi rất không hợp thói thường, sớm biết hắn lúc trước cũng đầu nhập công công một phái tốt, nói không chừng hắn cũng có thể tiến cảnh nhanh như vậy. Người sai. Chíu Thâm Thâm lắc đầu nói, ta không phải kim thân cảnh. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ Chíu Thâm Thâm đã bước vào phủ trùng cảnh sao? Muốn chỉ là kim thân cảnh, vậy lần này thua sẽ chỉ là ta. Chíu Thâm Thâm ánh mắt tĩnh mịch, hắn thở nhẹ một cái. Khẩu khí này liền hóa thành một đạo nóng bức đỏ thâm tiểu kiếm. Bất quá hai ngón tay dài đỏ thâm tiểu kiếm vừa mới hiện lên, liền có vô số đỏ thâm ngọn lửa từ tiểu kiếm bên trong bắn ra, hóa thành từng đạo đỏ thâm tiểu kiếm như cá bơi đồng dạng bay tới bay lui. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, Chíu Thâm Thâm tiến bộ so với hắn nghĩ nhanh hơn, thậm chí cảnh giới đã sớm siêu việt hắn, tiến vào phụ trùng cảnh, cái kia đỏ thâm tiểu kiếm liền là hắn phụ trùng chỗ huyền hóa mà ra. Chíu Thâm Thâm cái này tiến cảnh không khỏi rất yêu nghiệt. Chu Phàm đối với mình thiên phú bắt đầu sinh ra thật sâu hoài nghi. Chíu Thâm Thâm cầm trong tay làm tinh trường kiếm đưa về trong vỏ, hắn nhẹ nhàng bắt được ban đầu cái kia đạo đỏ thâm tiểu kiếm. Ông. Vô số đỏ thâm tiểu kiếm hướng hắn đâm tới, hóa thành từng sợi ngọn lửa, dung hợp lại cùng nhau, thân thể của hắn càng ngày càng cao lớn, trọn vẹn cao một trượng, trong tay cầm một cái ngọn lửa đỏ thâm cự kiếm. Chu Phàm, đỏ thâm hỏa diễm cự nhân long ngóng hô, trong tay hắn ngọn lửa cự kiếm bổ xuống. Nương theo lấy ngọn lửa cự kiếm rơi xuống, là từng đoàn kéo lấy đỏ rực vệt đuôi hỏa cầu, trung quanh thổ địa bị thiêu đến cháy đen. Ở vào hỏa diễm bên trong Chu Phàm cảm thấy cái kia sôi trào lửa thiêu đốt hắn. Hắn đã lâm vào Chíu Thâm Thâm phủ chủng lĩnh vực bên trong, muốn thi triển thân pháp thoát đi cũng vô pháp làm được. Nhìn xem chuôi này nhìn như chậm rãi đánh rất thực tế cực nhanh ngọn lửa cự kiếm, Chu Phàm thét dài một tiếng, hắn cũng không có trốn ý tứ, mà là hai chân khẽ trống, trực tiếp một đao bổ ra ngoài. Màu xám quy nhất đao mang cùng đỏ thấm ngọn lửa cự kiếm đụng vào nhau. Bành! Quy nhất đao mang lập tức bị nghiền nát tan cảnh, đỏ thấm ngọn lửa cự kiếm vẫn là lấy không thể ngăn cản chi thế bổ xuống. Nhưng Chu Phàm bắn ra, đao trong tay của hắn không ngừng bổ ra từng đạo quy nhất đao mang, bắn nhanh quy nhất đao mang chẳng những rơi vào đỏ thấm ngọn lửa cự kiếm bên trên, còn rơi vào hỏa diễm cự nhân trên thân. Vô số đỏ thấm ngọn lửa bắn tung tóe, bệnh trùng tơ thiêu đốt lấy Chu Phàm, đây chính là phụ trùng lực lượng, tầm thường kim thân tu sĩ căn bản là vô pháp ngăn cản được lực lượng như vậy. Nhưng Chu Phàm không sợ chút nào ngọn lửa thiêu đốt, cùng hỏa diễm cự nhân ngang nhiên chiến lại với nhau. Từng đoàn ngọn lửa rơi trên mặt đất, đem hấp mô mặt đất thiêu đến cháy đen, trên đất thành thiêu đốt ngọn lửa quốc gia. Áo công công mồ hôi lâm ly, tầm mắt của hắn không rõ, thấy không rõ đỏ thấm ngọn lửa đốt cháy chỗ sâu xảy ra chuyện gì, nơi đó không ngừng có từng đợt oanh minh tiếng nổ truyền đến. Tiểu Chíu đã đem phụ trùng đều đã vận dụng, cái này Chu Phàm còn không có thua sao? Chiến đấu kéo dài một lát, đỏ thấm ngọn lửa bỗng nhiên cấp tốc dập tắt, gặp gần mặt đất cháy đen than hồng. Áo công công nhìn xem cầm kiếm đứng Chíu Thâm Thâm không nhúc đích, đỏ thấm ngọn lửa sớm đã triệt để tàn đi. Mà Chu Phàm ngồi liệt trên mặt đất, hắn có chút chật vật, thân thể y phục còn mang theo một chút thiêu đốt vết tích. Áo Công Công mặt lộ vẻ vui mừng, hắn hướng phía trước đạp đi, nhưng là lại rất mau lui lại trở về, bởi vì mặt đất rất nóng, hắn vận chuyển chân khí bảo vệ hai chân chạy ra ngoài. Tiểu Muội chậm rãi đi theo Áo Công Công sau lưng. Tiểu Trừ Thắng. Áo Công Công tâm lý mừng như điên, dù cho được không dễ, nhưng nhìn cái dạng này, khẳng định là Tiểu Trừ Thắng. Chỉ là hắn mới đi mấy bước, nhìn thấy Trừ Thâm Thâm cả người ba một cái té xuống đất. Áo Công Công ngơ ngác một chút, chạy nhanh hơn, hắn âm thanh kêu lên, "Tiểu Trừ, Tiểu Trừ." Áo Công Công giờ sợ, hắn vội vàng đi tới một cái ôm lấy Trừ Thâm Thâm, kêu tan nát cõi lòng, "Tiểu Trừ, ngươi cũng đừng chết rồi, ngươi chết ta làm sao bây giờ?" "Ngươi yên tâm, hắn không chết được." Chu Phàm khí thở nhẹ, tức giận nói. Chu Phàm cái này mới mở miệng nói chuyện, Áo Công Công lập tức phản ứng lại, hắn ôm Trừ Thâm Thâm nhanh chóng lui lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Tại Áo Công Công xem ra, Tiểu Trừ hiện tại không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, nếu là cái này Chu Phàm lòng mang ác ý muốn hại Tiểu Trừ cùng hắn làm sao bây giờ? Cha nuôi nói qua, biết người biết mặt không biết lòng, cái này Chu Phàm nhìn chính trực, nhưng chưa hẳn chính là cái gì người tốt. Áo Công Công, ngươi đây là ánh mắt gì? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, ngươi lại nghĩ tới đi nơi nào? Ngay tại Áo Công Công muốn mau sớm rời xa nguy hiểm Chu Phàm thời gian, Trừ Thâm Thâm phát ra ư một tiếng, tại Áo Công Công trong ngực yêu đất tỉnh lại. Tiểu Trừ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi không sao chứ? Áo Công Công một mặt mừng rỡ nhìn xem Trừ Thâm Thâm. Đại nhân, ta không có việc gì. Trừ Thâm Thâm có chút không thích đứng theo Áo Công Công trong ngực dễ dàng đi ra, lung đưa đứng. Ngươi nhìn ngươi, đừng chết chống đỡ, nhanh ngồi xuống vận công nghỉ ngơi. Áo Công Công có chút đau lòng khó thở nói. Trừ Thâm Thâm không nói gì, hắn chỉ là nhìn về phía ngồi Chu Phàm. Chu Phàm nhìn chật vật, nhưng trên thực tế cũng không có trở ngại. Ta thua. Trừ Thâm Thâm trầm mặt một chút nói. Chu Phàm muốn nói là ngang tay, nhưng trên thực tế hắn có lưu dư lực, lời như vậy vẫn là nói không nên lời, bằng không liền là đối Trừ Thâm Thâm bất kính. Nhưng hắn cũng rất bội phục Trừ Thâm Thâm, Trừ Thâm Thâm thực lực so với hắn trước đó thấy qua cái kia họ Tiêu lão giả còn mạnh hơn nhiều. Là ngươi thua. Chu Phàm đứng lên. Ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Trừ Thâm Thâm thản nhiên nói, ngươi đi về trước đi. Chu Phàm biết rõ Trừ Thâm Thâm người này như thế mạnh hơn, thua khẳng định không dễ chịu, hắn liền không có nói thêm cái gì, mà là mang theo tiểu bội quay người rời đi. Chu Phàm rời đi về sau, Trừ Thâm Thâm chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Tiểu Trừ, ngươi thật không có chuyện a? Áo Công Công quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, đại nhân. Ta chỉ là thể nội chân nguyên tiêu hao quá lợi hại mà thôi. Trừ Thâm Thâm thở dài nói, đại nhân, thật xin lỗi, ta không có thể cùng ngươi cùng đi Kinh Đô. Đây coi là cái gì? Áo Công Công lắc đầu nói, trước khi đến, ngươi không phải cùng ta thương lượng qua sao? Thua, vậy trước hết đừng đi Kinh Đô, cùng cái kia Chu Phàm đi Hắc Thủy Đô hộ phủ lịch luyện, tìm cơ hội đánh bại hắn. Đại nhân, ta sẽ mau chóng đánh bại Chu Phàm đi Kinh Đô tìm ngươi. Trừ Thâm Thâm có chút cảm kích nói, Áo Công Công đối với hắn thực tế tốt không lời nói. Cái gì đi Kinh Đô tìm ta? Áo Công Công khẽ di một tiếng nói, tiểu Trừ, ta đương nhiên là cùng đi với ngươi Hắc Thủy Đô hộ phủ, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ta một người về Kinh Đô có ý gì? Trừ Thâm Thâm. Chương 1362. Hai lần thổ huyết chương 1362, hai lần thổ huyết thế nhưng là, đường xá xa xôi, hơn nữa Hắc Thủy Đô hộ phủ bên kia cũng không phải cái gì thoải mái địa phương. Trừ Thâm Thâm nhịn không được cái nhủ, ta tiểu Trừ nha. Áo Công Công cười nói, Hắc Thủy Đô hộ phủ dĩ nhiên không phải cái gì thoải mái mà mới, nhưng lại khổ quá không được ta, đợi chút nữa ta liền đi tìm tiểu hòa tử, để hắn bị cha nuôi viết một lá thư. Thay ta tại Hàn Bắc đạo bên kiêm nhiệm một cái chức vị tốt. Hắc Thủy Đô hộ phủ mặc dù vất vả một điểm, nhưng trong này thế nhưng là biến cảnh, có bò lớn công vân chờ lấy chúng ta tiện tay đủ công vân, liền đem Chu Phàm bước bỏ, quang vinh về Kinh Đô đi. Trừ Thâm Thâm ra mặt run một cái, hắn không nghĩ tới Áo Công Công nhanh như vậy đều đã quy hoạch đến một bước nào, liền không có lại quên, dù sao hắn tận lực bảo vệ tốt hắn là được rồi. Hắn bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, xuất ra đan dược đến khôi phục thân thể chân nguyên. Áo Công Công ngồi tại còn có chút nóng hổi đất khô cằn bên trên, hắn nhìn xem Trừ Thâm Thâm, hắn đối tiểu Trừ thực lực bây giờ cảnh giới rất hài lòng. Trận này thua, hoán không được tiểu Trừ, chỉ đổ thừa cái kia Chu Phàm quả thật có chút biến thái. Liên để cái kia Chu Phàm lại nhảy nhảy một cái, tạm thời làm tiểu Trừ đá mài đao. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện chính mình sơ sót một sự kiện. Tiểu Trừ thua, mặc dù nhìn từ bề ngoài tiểu Trừ không có việc gì, trong nội tâm khẳng định rất khó chịu, nhưng hắn lại có thể không có an ủi tiểu Trừ. Hắn thực tế rất không hợp cách. Cha nuôi nói qua, thuộc hạ đánh thắng trận, nghĩ cách đừng để thuộc hạ kiêu hành, nhưng thuộc hạ đánh thua trận, nếu là không phải thuộc hạ lỗi, liền muốn nghĩ cách để thuộc hạ đừng nản chí hữu dũ. Dạng này thuộc hạ mới có thể vĩnh viễn bảo trì thắng thắng không kiêu, bại không nản tư thế tiến lên, hơn nữa thuộc hạ đánh thua trận, thỏa đáng an ủi cũng là rút ngắn cùng thuộc hạ quan hệ một cái cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Áo Công Công háng giọng một cái gọi, "Tiểu Trừ." "Đại nhân." Trừ Thâm Thâm mở mắt ra, nhìn xem Áo Công Công, hắn chỉ là vận chuyển công pháp tiêu hóa dược lực, phân tâm cũng không phải cái đại sự gì. "Tiểu Trừ nha, ta cha nuôi nói qua, trên đời này vĩnh viễn thắng lợi người hầu như không tồn tại, chỉ cần không chết luôn có thể thắng trở về." Áo Công Công giọng nói hòa hoãn nói, "Đại nhân, ta minh bạch, ngươi còn nói qua, người có thể thua, nhưng là tuyệt không thể ngay cả đấu trí đều thua." Trừ Thâm Thâm nghiêm mặt nói, "Đại nhân, ta rất tốt, ngươi không cần an ủi ta. Ngươi càng nói chính mình tốt, ta càng không yên lòng." Áo Công Công tại trong lòng nói thầm một tiếng, hắn thở dài một tiếng nói, "Ta biết ngươi lần này chuẩn bị lâu như vậy, lần nữa bại bởi Chu Phàm, tâm lý khẳng định rất khó chịu, đây cũng là nhân chi thường tình sự tình." Trừ Thâm Thâm chỉ có thể giả vờ kiên nhẫn lắng nghe dáng vẻ, bởi vì cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Áo công công tiếp tục nói ra, trước kia ta trong cùng, còn không có phát tích trước, cùng cha nuôi cùng một chỗ có một đoạn rất khó nhịn thời gian, nhưng cái kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, liền cả ngày nghĩ đến khi dễ ta cùng cha nuôi. Có lần ta bị khi phụ cực kỳ thảm, thật sự là triệt để không chịu nổi. Áo công công hỏi, tiểu chíu, ngươi đoán ta là thế nào làm?
Đại nhân, ta đoán không được.
Chíu thâm thâm mặt lộ hiếu kỳ nói. Áo công công nói, ta cũng đánh không lại bọn hắn, lập tức chạy về trong phòng, đóng cửa lại, dựa vào gối đầu khóc lớn một trận, gối đầu đều bị khóc ướt. Chíu thâm thâm.
Ai, ngươi đừng nói, ta khóc lớn một trận về sau, đã cảm thấy dễ chịu nhiều, bằng không ta thật không kéo dài được nữa, về sau ta giúp đỡ cha nuôi quan phục nguyên trước, trong nội cùng những lũ tiểu nhân kia đều bị ta từng cái thu thập hết.
Áo công công mặt lộ mỉm cười nói, tiểu chíu, ta biết rõ trong lòng ngươi khổ, ngươi muốn khóc cứ khóc ra đi, khóc lên liền thoải mái hơn, ta cùng ngươi là quan hệ như thế nào, tuyệt không cười ngươi.
Chíu thâm thâm trầm mặc phun một cái, phun ra một ngụm máu.
Tiểu chíu, ngươi chỗ nào thụ thương, làm sao thổ huyết rồi?
Áo công công sợ hết hồn nói.
Đại nhân, ta không có việc gì, chỉ là một chút tụ huyết.
Chíu thâm thâm nói.
A, vậy là tốt rồi.
Áo công công thở dài nhẹ nhõm nói.
Đại nhân, ta thật ghen tị Long công công.
Chíu thâm thâm xóa đi ngoài miệng lưu lại máu, nhịn không được nói.
Áo công công mặt mày hớn hở nói, ngươi không cần rất ghen tị cha nuôi, ngươi nha, đi theo ta, chờ ta làm đại tổng quản, cũng phải nghị pháp bị tiểu chíu cũng làm một cái làm, đến lúc đó trong cung cha nuôi đệ nhất đại tổng quản, ta thứ hai, tiểu chíu thứ ba.
Chíu thâm thâm lại phun một cái, phun ra một bùn máu.
Tiểu chíu, ngươi tại sao lại thổ huyết rồi?
Áo công công chính nói đến cao hứng, chỉ có thể ngừng miệng.
Mới vừa rồi không có nhà sạch sẽ tụ huyết mà thôi.
Chíu thâm thâm sâu kín trả lời.
A, vậy là tốt rồi.
Chíu thâm thâm tiến vào phù trùng cảnh, có thể nói là để Chu Phàm hơi giật mình cũng cho hắn mang đến rất kinh hãi mừng. Dù sao Chíu thâm thâm thực lực càng mạnh, tại Hắc Thủy Đô hộ phủ có thể cho trợ giúp của hắn lại càng lớn. Theo Chíu thâm thâm đến một ngày sau đó, Dạ Lai Thiên Hương cùng Hùng Phi Tú cùng một chỗ đến, hai người bọn họ tìm được Chu Phàm. Chu Phàm đối với hai người bọn họ có thể đến, biểu thị ra hoan nghênh. Hùng Phi Tú đối Chu Phàm hận đến nghiến răng, nàng biểu thị chính mình lúc đầu không muốn tới, nhưng xem ở đại tỷ đầu phân thượng mới có thể đến, Chu Phàm lại là dỗ nàng vài câu, nàng mới liếc Chu Phàm một cái, chỉ nói là hứa hẹn thù lao cũng không nên thiếu nàng. Chu Phàm cười nói tuyệt đối sẽ không.
Tiểu Tú Tú, ta nghĩ cùng Chu đại ca nói riêng một hồi lời nói.
Dạ Lai Thiên Hương nói xong, liền đem Hùng Phi Tú đuổi ra ngoài.
Chu đại ca, cha được trùng nương tỷ tỷ ở địa phương nào sao?
Dạ Lai Thiên Hương mặt mày ở giữa mang theo nhàn nhạt ưu sầu.
Còn không có.
Chu Phàm nói, bất quá Dạ Lai cô nương xin yên tâm, liền ta biết nàng hiện tại rất tốt.
Nàng vì cái gì không muốn thấy ta đây?
Dạ Lai Thiên Hương khẽ thở dài nói.
Dạ Lai cô nương, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nàng hẳn là có việc phải bận rộn.
Chu Phàm nói.
Như thế, ta liền không quấy rầy Chu đại ca lúc nào xuất phát, lại nói cho ta một tiếng.
Dạ Lai Thiên Hương ừ một tiếng, liền xoay người rời đi.
Dạ Lai cô nương.
Chu Phàm vẫn là gọi ở Dạ Lai Thiên Hương.
Chu đại ca, còn có việc sao?
Dạ Lai Thiên Hương hỏi.
Chu Phàm nhìn xem Dạ Lai Thiên Hương tấm kia mang theo ưu sầu mặt, trong lòng của hắn có chút áy náy, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói, kỳ thật ngươi không cần theo ta đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, bởi vì ta cũng chưa hẳn có thể tìm được tung tích của nàng, nàng chắc chắn sẽ không tại Hắc Thủy Đô hộ phủ.
Chu Phàm thực tế là không đành lòng lừa gạt Dạ Lai Thiên Hương.
Ta biết, nhưng Chu đại ca nhận biết nàng.
Cái kia Lý Cửu Nguyệt, nếu là có hắn tin tức, vậy thì đồng nghĩa với tìm được Lý tỷ tỷ, ta vẫn là nguyện ý theo Chu đại ca đi Hắc Thủy Đô hộ phủ.
Dạ Lai Thiên Hương giải thích nói,
ta cùng Lý Cửu Nguyệt có liên hệ, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn hiện tại đối ta cũng không chịu lộ ra tung tích.
Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cắn răng nói, còn có một cái liên quan tới trùng nương chuyện, ta cảm thấy cũng hẳn là nói cho một cái ngươi.
Dạ Lai Thiên Hương mặt lộ quan tâm nghe lấy.
Trùng nương sinh một cái hài tử.
Chu Phàm nói.
Dạ Lai Thiên Hương ngơ ngác một chút, nàng mặt lộ mờ mịt, rất nhanh cái kia như tiếng trời tiếng nói khẽ run nói, tạ ơn.
Nàng quay người đi.
Chu Phàm nhìn xem cái kia cô đơn thân ảnh, tâm lý thở dài muốn, tình một vật nhất đã thương người, ta cũng không dám nói cho ngươi, đứa bé kia là ta cùng trùng nương.
Chương 1363. Tách ra đi chương 1363, tách ra đi Đỗ Nê, Ôn Hiểu, Trương Lý Tiểu Hồ, Khỉ Ốm bốn người là đồng thời đi. Trước đó Chíu Thâm Thâm, Áo Công Công có Hỏa Công Công chăm sóc, Dạ Lai Thiên Hương càng là mang theo Hùng Phi Tú trở về Tiêu Lôi Châu phụ Dạ Lai ra ở lại. Chu Phàm cùng bốn người chạm mặt về sau, vốn còn nghĩ muốn trong thành cho bọn hắn bốn người tìm địa phương ở lại, kết quả phát hiện không cần, bởi vì ba người tại Đỗ Nê dưới sự hỗ trợ, đã tại thư viện tìm được chỗ ở cứ như vậy, chỉ còn lại Hậu Thập Tam Kiếm không có đến.
Chu Phàm hỏi thăm Đỗ Nê bốn người này, nói cũng không có nhìn thấy Hậu Thập Tam Kiếm. Hậu Thập Tam Kiếm tựa hồ là so với bọn hắn đi trước một bước. Đến nỗi Hậu Thập Tam Kiếm vì cái gì còn chưa tới? Sẽ không phải là ở nửa đường ngủ thiếp đi đi.
Chu Phàm khẽ miệng giật giật muốn, Hậu Thập Tam Kiếm trừ tu luyện chăm chỉ, chuyện khác đều là rất lười.
Chu Phàm quyết định hỏi một chút, nếu như Hậu Thập Tam Kiếm ngay tại khoảng cách Tiêu Lôi Châu phủ không xa địa phương, khẳng định có thể thu đến hắn tin tức phủ truyền tin.
Hắn tin tức phủ rất nhanh liền phát ra.
Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Hậu Thập Tam Kiếm mới tin tức trở về, nói hắn ngay tại trên đường, nhưng không có 3-4 ngày thời gian đuổi không đến, để Chu Phàm bọn hắn đi trước. Hắn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ tìm Chu Phàm bọn hắn.
Chu Phàm tưởng tượng cũng tốt, hắn đã chỉ hoãn một đoạn thời gian, Nghi Loan Ti phía trên có người bắt đầu thúc giục hắn lên đường.
Đến nỗi cái kia người là ai?
Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn không cần nghĩ đều biết. Hắn liền lợi dụng Tiêu Lôi thư viện địa phương, mượn một cái giảng đường đồng dạng phòng trống, đem Đô Nê, Chíu Thâm Thâm, Dạ Lai Thiên Hương những thứ này nguyện ý theo hắn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ bảy người tụ tập, Chu Phàm cùng bọn hắn 7 người hàn huyên vài câu, mới sắc mặt nghiêm túc nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, ta dự định ngày mai liền lên đường đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, đường xá xa xôi, vì lẽ đó có một số việc nhất định phải nói rõ với các ngươi. Đỗ Nê 7 người đều là bình tĩnh nghe lấy. Đầu tiên chính là ta có một cái rất lợi hại kiêu địch, hắn khả năng sẽ phái người ở nửa đường phục kích ta, vì lẽ đó ta do dự phải chăng muốn cùng các ngươi cùng lên đường. Chu Phàm nói xuất từ mình cái thứ nhất lo lắng. Lợi hại tới trình độ nào? Đỗ Nê hỏi. Chu Phàm nhìn xem Đỗ Nê nói, rất lợi hại, ta bị điều đi Hắc Thủy Đô hộ phủ cũng là bọn hắn ở sau lưng làm, ta dự tính đến lúc đó bọn hắn sẽ phái ra phù trùng cảnh thậm chí phù trùng cảnh trở lên cao thủ theo đuổi giết ta. Phù trùng cảnh thậm chí phù trùng cảnh trở lên cao thủ. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Chu Minh, ta ngươi vẫn là chính mình lên đường đi. Trương Lý tiểu hồ tấm kia xinh đẹp mặt hồ ly run lên, tiền của ngươi cho không ít, nhưng ta cũng phải nghĩ đến sống sót mới có mệnh mà. Chu Minh, ngươi đi nơi nào trêu chọc đến nguy hiểm như vậy tiểu gia? Đô Nê nói. Chu Phàm, đạo cảnh tu sĩ với ta mà nói, vẫn là quá nguy hiểm, ngươi xác định ngươi có thể còn sống sót? Hùng Phi Tu hử một tiếng nói. A Phàm, cái gì là phụ chủng cảnh tu sĩ? Khi ấu một mặt mơ hồ hỏi, bọn hắn có bao nhiêu lợi hại? Chu Phàm cười khổ nói, các ngươi không cần phải gấp, trước yên tĩnh lại nghe ta nói. Đám người lúc này mới yên tĩnh lại. Bọn hắn mặc dù lợi hại, nhưng hoang dã như thế lớn, chỉ cần bọn hắn không biết ta xuất phát thời gian và lộ tuyến, muốn tìm đến ta cũng không thể dễ dàng như thế. Hơn nữa bọn hắn liền tính tìm được ta, ta cũng có biện pháp chạy trốn. Chu Phàm thản nhiên nói, đến Hắc Thủy Đô hộ phủ, bọn hắn cũng không dám lại ra tay với ta, vì lẽ đó nghe nguy hiểm, nhưng trên thực tế tính không được rất nguy hiểm. Nói đến đây Chu Phàm dừng lại một chút nói, nhưng vì lý do an toàn, đề nghị của ta là tại bắt đầu đoạn đường kia, chúng ta tách ra đi, chờ trên nửa đường ta xác nhận an toàn, lại cùng các ngươi cùng đi. Dạng này phong hiểm liền sẽ không rơi vào Đỗ Nê trên người bọn họ, tại 7 người này bên trong, không có khả năng mỗi một cái đều là chịu thâm thâm tiến vào phụ chủng cảnh, tách ra đi đối bọn hắn đối Chu Phàm chính mình cũng có chỗ tốt. Nếu là đối phương thật phái ra phụ chủng cảnh trở lên cao thủ, cũng không có mấy cái khả năng giúp đỡ được bận điệu, ngược lại sẽ trở thành vướng víu liên lụy hắn. Hắn chỉ là hy vọng Đỗ Nê bọn hắn tại Hắc Thủy Đô hộ phủ giúp hắn một tay, cho tới bây giờ không có nghĩ qua bọn hắn có thể tại đối phó Chu gia từ địch phái tới cao thủ trước mặt đưa đến tác dụng. A Phàm, nếu là đối phương đuổi theo, ngươi thật một người có thể đối phó? Khi ốm nhịn không được hỏi, nơi này nhiều như vậy người bên trong, hắn cùng Chu Phàm quan hệ tốt nhất, tự nhiên cũng càng quan tâm Chu Phàm an nguy. Khi ốm, ta nếu là không có lòng tin sẽ không như thế nói, thậm chí ngay cả Hắc Thủy Đô hộ phủ cũng sẽ không đi. Chu Phàm cười nói. Khi ốm lúc này mới yên tâm lại, Đỗ Nê trầm ngâm một chút nói, tất nhiên Chu Minh nói như vậy, vậy chúng ta vẫn là cùng Chu Minh tách ra đi thôi. Bọn hắn cũng không phải cái gì hành sự lỗ mãng hạng người, nếu như thật sự có phụ chủng cảnh trở lên tu sĩ truy sát Chu Phàm, vậy bọn hắn tại cũng không dậy được bao lớn tác dụng, sẽ chỉ đoàn người cùng một chỗ lâm vào trong nguy hiểm, không cần thiết nhất định muốn cùng đi. Vậy chúng ta ở nơi nào chạm mặt? Toàn thân quấn quanh lấy trắng băng vải ôn hiểu hỏi. Chu Phàm đối với cái này sớm đã nghĩ kỹ, hắn nói, chúng ta tại Thương Đông Đạo thành chạm mặt. Thiên Nam Đạo cùng Hàn Bắc Đạo ở giữa liền là cách xa nhau Thương Đông Đạo, dù cho lộ tuyến khác biệt, nhưng bọn hắn vẫn là phải theo Thương Đông Đạo đi ngang qua mà qua. Nghi Loan Ti bên kia cho hắn đến nhận chức thời gian còn thừa lại ước chừng một tháng thời gian, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong đuổi tới Hàn Bắc Đạo, liền không thể không mượn dùng Thương Đông Đạo thành truyền tống trận. Vì lẽ đó vô luận là Chu Phàm hay là Đỗ Nê bọn hắn đều sẽ đến Thương Đông Đạo thành mượn dùng truyền tống trận, tiết kiệm một đoạn không ngắn lộ trình. Đến Thương Đông Đạo thành, cũng tương đương bọn hắn không sai biệt lắm hoàn thành một nửa lữ trình. Đến nỗi tại Thương Đông Đạo thành tụ hợp, an toàn cũng không cần lo lắng, Thương Đông Đạo chủ Tống Ngôi Sao vốn là xuất thân từ thư viện một phái, Bất Tiếu đạo nhân nói hiện tại Tống Ngôi Sao cùng thư viện quan hệ coi như không tệ. Hơn nữa Chu Phàm tại Thương Đông Đạo thành nếu là xảy ra chuyện gì, Tống Ngôi Sao cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Đến Thương Đông Đạo thành hắn dự định điệu thấp làm việc, dạng này tổng hợp xem xét, không có vấn đề. Chờ đến Thương Đông Đạo thành, nếu là ta không có tại ước định ngày tháng đến hoặc ta đến xác nhận nguy hiểm không có giải trừ, vậy chúng ta vẫn là sẽ tách ra đi, cho đến Hắc Thủy Đô hộ phủ mới thôi. Chu Phàm chậm rãi nói xong kế hoạch của mình. Đến nỗi Hậu Thập Tam Kiếm bên kia, cũng sẽ nói với hắn một tiếng. Chu Phàm quyết định kế hoạch, Đỗ Nê bọn hắn cũng không có ý kiến, chỉ là như vậy kế hoạch cùng hắn thảo luận. Đợi đến thương nghị không sai biệt lắm, Chu Phàm cuối cùng mới nói, ta hy vọng các ngươi tận lực không nên đem ta với các ngươi thương nghị sự tình để lộ ra đi. Đỗ Nê bọn hắn đều là đồng ý xuống dưới. Kỳ thật liền tính để lộ ra đi, đối với Chu Phàm đến nói, cũng ảnh hưởng không lớn, bởi vì xuất phát từ cẩn thận lý do, hắn cũng không có đem lộ tuyến của mình nói cho Đỗ Nê bọn hắn. Đỗ Nê bọn hắn cũng không hỏi, dù sao đây là Chu Phàm lộ tuyến, đối bọn hắn đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu là không có chuyện gì, ta sẽ vào hôm nay xuất phát, các ngươi cũng muốn mau chóng ních người mới được. Chu Phàm nói, cầu chúc các vị một đường bình an. Chu Minh, vậy ngươi cũng muốn một đường bình an, cũng đừng nửa đường chết mất, ngươi nếu là chết rồi, vậy chúng ta dọc theo đường đi coi như mất toi công. Đô Nê cười nói. Đô Nê, ngươi cái này lớn miệng thối. Chu Phàm chân mày nhảy lên. Chương 1364. Một mình lên đường chương 1364. Một mình lên đường Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn cáo tử, liền trở về chính mình chỗ ở, đem bọc hành lý thu thập xong, hắn cũng không có vội vã rời đi. Hắn xuất phát thời gian là đêm khuya. Bởi vì Chu gia tử địch nói không chừng ngay tại bên ngoài trên đường chờ lấy hắn, nếu như không tất yếu, căn bản liền sẽ không có người lựa chọn đêm khuya tiến vào hoang dã bên ngoài, hắn mới có thể cố ý chọn lựa thời gian này. Dạng này những người kia rất khó nghĩ ra được hắn biết cái này thời điểm rời đi, trừ phi những người kia một ngày 12 canh giờ trông coi, chờ hắn xuất hiện. Chu Phạm ở trong lòng suy nghĩ một lần kế hoạch của mình, xác nhận không có vấn đề về sau, liền một bên tu luyện, một bên kiên nhận trở lấy đêm tối đến. Sau khi màn đêm buông xuống không lâu, hắn liền nằm tại giường. Bên trên, nhắm mắt lại, chờ con mắt lần nữa mở ra thời gian, đã xuất hiện tại sương mù xám tràn ngập trên thuyền. Anh Cửu cầm một cái chén dạ quang, nàng ngay tại nhấm nháp trong chén đỏ tươi như máu rượu dịch. "Ngươi nghĩ được chưa?" Chu Phạm nhìn về phía anh Cửu hỏi. Hắn hỏi chính là anh Cửu có nguyện ý hay không phụ thân giúp hắn, anh Cửu dù sao cũng là dẫn đạo giả, nếu là anh Cửu nguyện ý, với hắn mà nói, hắn lại thêm một lá bài tẩy. Hắn lần trước hỏi anh Cửu nói cần suy tính một chút, hắn hứa hẹn chỉ cần anh Cửu thay hắn giải quyết phiền phức, vậy còn dư lại phụ thân thời gian liền là anh Cửu, đương nhiên cũng phải lập xuống không được làm bất cứ cái gì thương tổn hắn sự tình, liền là cùng loại Chu Tiểu Miêu dạng kia lời thề. Bằng không hắn thật không dám để cho anh Cửu phụ thân. Có thể ra ngoài đối dẫn đạo giả đến nói hẳn là to lớn hấp dẫn, đặc biệt là cái này anh Cửu, Chu Phạm liền lại không dám khẳng định. Ta đối bên ngoài thế giới cũng không có bao nhiêu hứng thú. Anh Cửu dùng cái kia khàn khàn chói hai thanh âm chậm rãi nói. Vậy là ngươi không đồng ý sao? Chu Phạm bình tĩnh hỏi, kỳ thật hắn hỏi anh Cửu cũng là một lần dò xét, hắn phải biết anh Cửu là thật đối bên ngoài thế giới không có hứng thú, vẫn là nàng một mực tại nói dối lừa hắn. Anh Cửu so với trước đó những cái kia dẫn đạo giả bất kỳ một cái nào đều muốn thay đổi thất thường. Đó cũng không phải. Anh Cửu thấp hấp một cái rượu nói, ngươi muốn ta thay ngươi đối phó đối thủ cảnh giới gì? Chẳng lẽ nàng trước đó một mực tại nói dối à? Chu Phạm tâm lý khẽ nhúc nhích nói, cái này khó nói, bất quá ít nhất là đang tiếp cảnh trở lên cấp độ tu sĩ. Mới đang tiếp cảnh sao? Anh Cửu mặt lộ vẻ tiếc nuối, mà thôi, xem ngươi trình độ, cũng không có khả năng trêu chọc được đến quá lợi hại đối thủ, có chút ít còn hơn không, ta đáp ứng ngươi. Ngươi vì cái gì lại nguyện ý? Chu Phạm hỏi, hắn lúc đầu không nên hỏi cái này vấn đề, khả năng này sẽ trêu đến anh Cửu phản cảm, từ đó đổi ý không đồng ý việc này, nhưng hắn vẫn là muốn biết vấn đề đáp án. Anh Cửu đem trong chén rượu uống đi xuống cười nói, ta mặc dù đối bên ngoài thế giới không có hứng thú, nhưng ở ta cùng thuyền động thủ trước đó, có chút nhàm chán, tất nhiên có thể phụ thân, coi như ra ngoài giải buồn. Giải buồn. Chu Phạm đối lý do này tồn tại hoài nghi, nhưng anh Cửu đã nói như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời tin, hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể lập thệ. Nếu là anh Cửu không lập thệ, hắn cũng không dám cứ như vậy thả nàng ra ngoài, ai biết nàng sẽ làm ra chuyện gì, nói không chừng sẽ đem hắn cho đùa chơi chết. Anh Cửu ngoài ý liệu thuận theo dựa theo Chu Phạm muốn cầu, lập xuống đối thuyền cùng đạo tâm song trọng lời thề. Anh Cửu lập xong lời thề, Chu Phạm liền để anh Cửu đem hắn đưa ra ngoài, hắn đêm nay đương nhiên không có khả năng lại ở trên thuyền đợi đến sắp hừng đông lúc. Anh Cửu đem Chu Phạm đưa ra ngoài về sau, nàng cái kia màu phỉ thúy chạch chén dạ quang lên rượu lại đầy, nàng đem trong chén rượu uống xong sau, trên mặt lộ ra đã từng tà dị tiêu dung, nàng nhìn về phía trên bàn đỏ sẩm viên trụ trạng trái cây. Nàng đem trái cây cầm lên đem. Chơi một hồi mới nhẹ giọng cười nói, "Thuyền, ngươi nói hắn cuối cùng có thể hay không đem viên này trái cây ăn hết? Ngươi có thể hay không ngăn cản hắn?" Vẫn là nói ngươi cũng nguyện ý để hắn nuốt vào viên này trên trời dưới đất độc nhất vô nhị duy nhất một viên trái cây. Như thế chân quý trái cây, ta thật là có chút không nỡ, lúc đó ta vì nó, thế nhưng là kém chút liền chết, nhưng để hắn ăn hết viên này trái cây, sự tình mới có thể trở nên càng thú vị, ngươi nói đúng không? Ngươi coi trọng như vậy cái này đang thuyền giả, nhưng ngươi thật dám mạo hiểm để hắn ăn sao? Có đôi khi nha. Anh Cửu nhẹ nhàng nuốt ve đỏ sẩm viên trụ trạng trái cây, nàng mắt lộ ra điên cuồng cực nóng vẻ, ta thật muốn nếm thử lần thứ hai, chân chính thả ra chính mình, chỉ là ta hay là không có can đảm này. Tất nhiên ta không dám ăn, vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách để hắn ăn hết, hắn là ta qua nhiều năm như vậy gặp gỡ thích hợp nhất nhân tuyển, bằng không vẫn dạng này để đó, thực tế quá lãng phí. Anh Cửu lẩm bẩm, nhưng không có được đến thuyền bất kỳ đáp lại nào. Chu Phạm từ trên giường tỉnh lại, hắn đầu tiên xác nhận thời gian, xác nhận chỉ là ngủ sau một canh giờ, hắn liền đem trong phòng phụ trận thu vào. Hắn không có điểm đèn, mà là mượn nhàn nhạt tinh quang, vỗ vỗ tiểu muội đầu chó. Hắn bọc hành lý tất cả đồ vật đều để vào một bạc túi chứa vật bên trong, cái này túi chứa vật còn là hắn giết chết Chu gia tử địch phái tới cái kia kim thân tu sĩ lấy được. Đồ vật bên trong tự nhiên cũng về hắn. Đều muốn rời đi Tiêu Lôi Châu phủ, hắn cũng không che giấu nữa, dứt khoát đổi lại túi trữ vật. Túi trữ vật không gian không coi là nhỏ, chỉ cần xóa đi lưu tại trên đó thần niệm liền có thể mở ra túi trữ vật. Không gian loại khí cụ rất đặc biệt, một khi bị hủy diệt, nó đồ vật bên trong phần lớn sẽ rơi mất không gặp, rốt cuộc khó mà tìm về. Hắn đem tất cả mọi thứ đều đặt ở túi trữ vật bên trong, đương nhiên vì lý do an toàn, hắn vật phẩm trọng yếu đặt ở trữ vật thư bên trong, dạng này sẽ thêm nhất trọng bảo hiểm. Mặc bay đến trên vai của hắn đồng thời, hắn ôm lấy tiểu muội. Hào quang màu tử kim lan tràn mà ra, hóa thành tử kim giáp trụ, hắn rất nhanh liền ngay tiếp theo mặc tiểu bội tiến vào ẩn thân trạng thái. Làm như vậy là vì tránh ngoài phòng có nhãn tuyến nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhĩ thức mở ra, nghiêng hai lắng nghe, cũng không nghe thấy bất luận cái gì rất dị thường thanh âm, chỉ là đường phố bên ngoài, mơ hồ có còn không có trở về nhà người nói chuyện âm thanh. Hắn lặng lẽ mở cửa ra một kia, sau đó từ trong nhà đi ra, nhìn lướt qua miễn cưỡng có thể thấy rõ tiểu viện, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, leo tường mà qua, không tiếng động rơi xuống đất. Xác nhận không ai tại phụ cận, hắn theo phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua, bỏ ra một chút thời gian mới nhìn đến Tiêu Lôi thư viện bên ngoài. Thiên hạ đệ nhất thịt lưỡng ăn. Cửa hàng đã sớm đóng cửa lại. Chu Phạm đi tới, ngoại thành trên đường lúc này cũng không có người, hắn đi tới, có tiết tấu gõ cửa một cái, gõ cửa đồng thời giải trừ ẩn thân trạng thái. Cánh cửa rất nhanh liền mở ra, Đồ Phu nhìn thoáng qua Chu Phạm, cũng không nói lời nào, nhưng người để Chu Phạm tiến đến. Sau khi đi vào, Đồ Phu đóng cửa thật kỹ mới cười nói, "Chu đạo hữu, gặp lại." "Gặp lại." Chu Phạm cũng là mặt lộ mỉm cười nói. Chu Phạm cáo biệt Đồ Phu, hắn thuận thư viện hành lang dài rằng giặc không tiếng động đi tới, theo bên phải đầu thứ 5 đường mòn đi vào. Cuối đường mòn là một cái đá xanh xếp thành đất trống, trên đất trống để đó một chiếc đèn, Bất Tiếu đạo nhân thấy Chu Phàm tới, cũng không nói gì, hắn chỉ là cơ cơ ống tay áo, đá xanh trên đất trống hiện lên từng vòng màu xanh phù văn ánh sáng. Phù văn ánh sáng tạo thành một cái phức tạp trận pháp. Đây là thư viện truyền tống trận. Chương 1365. Trước quan sát chương 1365, trước quan sát truyền tống trận phần lớn là định hướng, nhưng thường thường truyền tống khoảng cách càng xa truyền tống trận đi ra phương hướng sẽ rất khó làm được tinh chuẩn, chỉ có thể làm được đại khái phương vị khoảng cách sẽ không xuất hiện sai lầm. Mà muốn sử dụng truyền tống trận, thường thường cần trước thời hạn tốn thời gian bố trí, đây cũng là lần trước phụ mẫu xảy ra chuyện, Chu Phàm không có ngay lập tức sử dụng truyền tống trận nguyên nhân, đương nhiên cũng là hắn quá gấp, nếu là tốn hao thời gian chờ sử dụng truyền tống trận, hẳn là so với hắn tiếp tục thuấn di phải tốn thời gian muốn ngắn nhiều. Truyền tống không tinh chuẩn, cũng đại biểu cho hắn sẽ an toàn hơn. Người xác nhận sao? Ngươi vị trí này có chênh lệch chút ít cách hướng Thương Đông đạo chủ xích đạo. Bất Tiếu đạo nhân sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti cũng có truyền tống trận, nhưng Nghi Loan Ti nhiều người phức tạp, Chu Phàm cân nhắc qua, vẫn là quyết định sử dụng thư viện truyền tống trận, hắn đến thư viện mượn dùng truyền tống trận rời đi, chỉ có Đồ Phu cùng Bất Tiếu đạo nhân biết rõ, đối với hai người kia, hắn vẫn là tín nhiệm. Hắn rời đi chuyện, càng ít người biết càng tốt. Ta xác nhận. Chu Phàm gật đầu nói. Chế hướng chủ xích đạo mới là hắn suy nghĩ. Tiêu Lôi Châu phủ bên này truyền tống trận có thể đến tới khoảng cách đại khái là cố định, đối phương nhất định có thể suy đoán được không sai biệt lắm khoảng cách, nói không chừng đã mai phục tại chủ xích đạo phụ cận, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tại phương hướng lên làm văn chương. Có chênh lệch chút ít cách chủ xích đạo, cái kia có thể lựa chọn phương hướng liền có thêm, bọn hắn hẳn là rất khó tại bắt ngát trong hoang dã định bị hắn. Bất Tiếu đạo nhân không có nhiều lời, bắt đầu dựa theo Chu Phàm nói tới điều chỉnh truyền tống trận pháp, điều chỉnh xong sau, hắn mới ngẩng đầu lên nói, "Có thể, chúc ngươi tất cả thuận lợi." Chu Phàm mang theo tiểu muội đi vào truyền tống trận pháp bên trong, màu xanh phủ văn ánh sáng lấp loé óng ánh. Từng vòng phù văn chuyển động, càng chuyển càng nhanh, vang một tiếng bang Chu Phàm cùng tiểu bội liền biến mất tại Bất Tiếu đạo nhân trước mắt, mà phù trận thanh sắc quang mang triệt để ảm đạm đi. Dung Lam treo chống phù trận tài liệu triệt để hao hết năng lượng, loại này chuyển tống tiêu hao cũng không thấp, nhưng Chu Phàm muốn dùng, Tiêu Lôi thư viện bên này liền làm miễn phí. Chỉ là nháy mắt, Chu Phàm liền mang theo tiểu bội các nàng xuất hiện ở đen kịt trong hoang dã. Phù cận bóng ma quái dị phát hiện Chu Phàm cùng tiểu bội tồn tại, nhưng chúng nó đều lựa chọn rời xa, bởi vì Chu Phàm đã sớm trước đó cho hắn cùng tiểu bội dán lên có thể xua tan bóng ma quái dị phù lục. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, tại Tiêu Lôi Châu phủ có thể truyền tống đạt tới cái này phiến địa vực, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào chi địa, nếu không cũng không dám làm dạng này truyền tống. Nhưng không có địa phương nguy hiểm, không có nghĩa là liền không có đột nhiên tao ngộ nguy hiểm quái dị khả năng, quan trọng nhất là Chu gia tử địch. Đem kịp hoàn cảnh xuống, Chu Phàm tầm mắt nhận lấy cực lớn hạn chế, hắn đem tiểu quyển gọi đi ra, xung làm tầm mắt của hắn. Hắn hơi hơi phân biệt một cái phương hướng, liền hướng đi về trước đi. Lục thức mở ra cùng tuấn di cấp thân pháp, khiến cho hắn có thể tránh đi rất nhiều ý đồ công kích hắn quái dị, thực tế tránh cũng khỏi, cũng sẽ mau chóng xuất thủ giải quyết đi. Hắn hiện tại đã cách xa Tiêu Lôi Châu phủ, tại thông hướng Thương Đông đạo đường xá bên trong, trừ ra chủ xích đạo, cũng có đường khác tính. Bất quá bây giờ một mảnh đen kịt, hắn có chút khó mà phân biệt chính mình vị trí, chỉ có thể chờ đợi hừng đông về sau, lại từ từ nghĩ biện pháp phân biệt. Truyền tống thuận lợi, hắn liền tính không đi chủ xích đạo gần nhất con đường kia, cũng chỉ cần tốn hao chừng 10 năm ngày cấp trình liền có thể đến Thương Đông đạo thành. Mà đốn nê bọn hắn hẳn là cũng sẽ tại đêm nay qua đi xuất phát, bọn hắn đi là chủ xích đạo cái kia gần đường, liền tính tốc độ của bọn hắn không bằng Chu Phàm, cũng hẳn là nửa tháng thời gian liền có thể đến Thương Đông đạo thành. Hắn mang theo tiểu muội các nàng hướng phía trước không ngừng đi tới, cho đến sắc trời trở nên xám xanh thời gian, hắn mới dừng lại, bố trí một cái phụ trận, ngồi xếp bằng nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn trong vòng một đêm đã đi ra một đoạn không ngắn con đường, những người kia hẳn là không cách nào lại đuổi kịp hắn. Sau một nén nhang, hừng đông, mặt trời đỏ mới lên. Tinh lực dồi dào Chu Phàm đứng lên, đem phụ trận thu hồi, tiểu muội đột nhiên toàn thân lông dựng lên, phát ra thấp sủa âm thanh. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía tiểu muội thấp sủa phương hướng, hắn nhìn thấy mặt trời đỏ mới lên phương hướng, có một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử trung niên có một đầu thưa thất tóc dài, hắn gương mặt tiểu thụy, hai mắt u ám rất lạnh, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Bị dạng này xem xét, Chu Phàm tựa như đưa thân vào rét căm căm trong cung phòng, hắn vận chuyển thể nội chân nguyên, loại kia ảo giác mới dần dần biến mất. Tìm ngươi cũng không dễ dàng. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, bên cạnh ngươi cái kia cao thủ đâu? Cao thủ gì? Chu Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu muội. Tiểu muội bắt đầu lùi lại, quay người liền chạy chậm. Nam tử trung niên nhìn xem mập mạp chó rời đi, hắn cũng thờ ơ, mục tiêu của hắn chỉ là Chu Phàm. Giết chúng ta bốn cái kim thân tu sĩ cùng một cái phụ chủng cảnh tu sĩ cao thủ. Nam tử trung niên không có vội vã động thủ, mà là thản nhiên nói, gọi hắn xuất hiện đi. Chu Phàm sắc mặt run lên, quả nhiên là Chu gia tử địch phải tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy tìm tới. Đối phương lại như thế nào làm được? Lợi dụng một loại nào đó thuật pháp vẫn là khí cụ. Chu Phàm không biết, bất quá hắn rất nhanh minh bạch, nam tử trung niên ý tứ trong lời nói, Chu gia tử địch hoài nghi có một cái cao thủ đang giúp hắn, giết chết cái kia bốn cái kim thân tu sĩ cùng một cái phụ chủng cảnh tu sĩ, có suy đoán như vậy là chuyện rất bình thường. Đoan Mục tiên sinh vừa mới rời đi, hướng mặt trước đi. Chu Phàm cười nói ra, chó của ta đã đi thông chỉ hắn, đoán chừng hắn rất nhanh liền sẽ tới. Nam tử trung niên không có sợ hãi, ngược lại mặt lộ nhàn nhạt châm chọc nói, nếu như lần trước là Đoan Mục tiểu hồng giết chúng ta người, vậy hắn hiện tại cũng sẽ không ở đây, ta tới trước đó, biết rõ hắn đã sớm không tại Thiên Nam đạo, mà là đi bận bịu sự tình khác đi. Vì lẽ đó nếu như lần trước thật sự là Đoan Mục tiểu hồng giết chúng ta người, hiện tại chỉ sợ vô pháp có người có thể cứu được ngươi.
Ngươi sai. Chu Phàm nói, ta nói chính là một vị khác Đoan Mục tiên sinh.
Chu Phàm vừa nói xong lời này, cả người hắn đã như một sợi cái bóng, về sau bay ngược thuấn di rời đi. Đối phương chỉ một người, đây là suy đoán phía bên mình có thể giết chết một cái phụ chủng cảnh cao thủ tình huống dưới, vậy chỉ có một loại khả năng, đối phương rất mạnh. Tại không rõ ràng đối thủ tu vi cảnh giới năng lực tình huống dưới, vẫn là không cần vội vã xuất thủ, một phần bạn đối thủ cường đại đến vượt quá hắn có thể đối phó năng lực bên ngoài, cái kia thua thiệt sẽ chỉ là hắn mà thôi. Trước quan sát làm chủ. Nam tử trung niên dùng u ám rét lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Phàm rời đi, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, chỉ có thể nhìn thấy một vòng màu xanh tan ảnh. Chu Phàm nhãn thức quan sát được nam tử trung niên tốc độ hoàn toàn không giới hắn, nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh, bởi vì đối phương có thể đuổi theo không phải chuyện kỳ quái gì. Xem ra cái kia cao thủ thật không tại nha. Nam tử trung niên thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu Phàm ý thức đột nhiên kinh dị, phía trước có nguy hiểm hướng hắn bao phủ mà đến. Thân thể của hắn không còn hướng phía trước tuấn gì, mà là đột nhiên đi phía trái tuấn gì. Xuy. Hai đạo như liêm đao màu xanh phong nhận xẹt qua hắn vừa rồi vị trí, trên mặt đất miễn cưỡng cày ra hai đạo vết rách to lớn. Chương 1366. Một đao chương 1366. Một đao Chu Phàm chỉ liếc qua một cái, liền biết vừa rồi nếu như bị cái kia hai đạo quỷ dị xuất hiện màu xanh phong nhận đánh trúng, có lẽ liền sẽ bị trung niên nam tử kia đuổi kịp. Hơn nữa trung niên nam tử này xuất thủ không lưu tình chút nào, không thèm để ý chút nào sống chết của hắn, chẳng lẽ hắn liền không muốn biết cha mẹ mình hạ là sao? Chu Phàm tâm tư chuyển động, ý nguyên duy trì thuấn di tốc độ cực hạn. Nam tử trung niên đối với Chu Phàm có thể tránh thoát công kích của hắn, cũng là khẽ di một tiếng, hắn không biết Chu Phàm tu luyện qua có thể cảm giác nguy hiểm thứ 6 thức ý thức. Tiểu tử này quả nhiên có chút tà môn, khó trách bọn hắn nói đừng quản tiểu tử này cha mẹ tung tích. Trước tiên đem hắn giết lại nói. Nam tử trung niên mặt lộ cười lạnh, hắn chăm chú cùng sau lưng Chu Phàm, ánh mắt càng ngày càng giết lạnh. Màu xanh phong nhận không ngừng xuất hiện tập kích thuấn di Chu Phàm, thường thường là tại Chu Phàm vừa mới thuấn di rơi vào một chỗ thời gian, màu xanh phong nhận liền nương theo xuất hiện. Nếu không phải là hắn ý thức trước thời hạn cảm giác, hắn đã sớm bị màu xanh phong nhận đánh trúng. Chu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được cái kia màu xanh phong nhận không phải phổ thông thuật pháp, mà là phụ chủng lực lượng cô đọng mà xuất lực lượng, vì lẽ đó hắn mới không dám dùng thịt của mình. Thân đi đó nữa, chỉ là một ý né tránh. Hắn bây giờ có thể xác nhận, trung niên nam tử này ít nhất là phụ chủng cảnh tu vi, nhưng có thể hay không đã tiến vào đan kiếp cảnh liền không biết được. Tại đạo cảnh, cảnh giới càng cao thì càng khó vượt cấp mà chiến, huống chi là siêu việt một cái đại cảnh giới. Chu Phàm không có lòng tin có thể đối phó một cái tiến vào đan kiếp cảnh tu sĩ. Ngươi còn muốn chạy trốn tới chỗ nào? Dừng lại cho ta. Nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, hắn triệt để phiền chán loại này đuổi trốn, hai tay của hắn đang nhanh chóng kết xuất từng cái huyền ảo ấn pháp. Hô hô. Phương biên trong vòng 10 trượng từng đạo cuồng phong càn quét mà lên, đem ngay tại thuấn di Chu Phàm vây ở trong đó. Bước chân hắn không ngừng, thuấn di đến bên dưới, nhìn xem cái kia nhàn nhạt màu xanh vòi rồng, hắn một đao bổ đi ra. Màu xám đao mang bổ vào vòi rồng bên trên. Xuy. Đao mang theo trong gió đi ngang qua mà qua, nhưng vòi rồng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ta gió vô hình vô chất, ngươi bổ thì có ích lợi gì? Nam tử trung niên cười nhạo, hắn đã đến Chu Phàm sau lưng, một tay bao phủ tới. Có thanh phong cuồng lưu bỗng nhiên sinh thành, hướng Chu Phàm bao phủ mà đến. Chu Phàm không cách nào lại đến thử, hắn quay người một cái thuấn di, chân khí bộ phát phòng ngự theo thanh phong cuồng lưu xuyên thẳng đi ra. Thúc thủ chịu trói, ta tạm thời có thể để ngươi tạm thời sống. Nam tử trung niên thấy khốn trụ Chu Phàm, liền trầm giọng nói: Nếu có thể bắt được Chu Phàm, ép hỏi ra cha nương hắn tung tích, chân chính đem người Chu ra một mẹ hốt gọn, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Cho dù hắn cha mẹ theo tình báo đến xem chỉ là người bình thường, nhưng người Chu ra chỉ có chết tuyệt, bọn hắn mới có thể yên tâm. Qua nhiều năm như vậy, hẳn là liền chỉ còn lại mấy cái này, tất cả đều muốn kết thúc. Chu Phàm cười lạnh, hắn tay trái đã cởi xuống đức tự đao, tay phải đao gì? Tay trái đức tự đao hướng nam tử trung niên nhanh chém mà đi. Đến không rõ các loại đao cương phô thiên cái địa hướng nam tử trung niên bao phủ tới. Nam tử trung niên ánh mắt lạnh nhạt, ngay cả trường kiếm bên hông đều không có rút ra đến, hắn chỉ là một tay kéo một cái, trước người hắn liền có thêm một cái màn ánh sáng màu xanh. Đao cương toàn bộ rơi vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, phát ra phanh 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 tiếng nổ. Nam tử trung niên mặt lộ cười lạnh, hắn thấy Chu Phàm rất yếu, nhưng là hắn rất nhanh sắc mặt biến hóa, bởi vì tại các loại đao cương bên trong, trộn lẫn lấy hai đạo giao nhau cùng một chỗ màu xám đao mang. Màu xám đao mang đem hắn kéo ra tới màn ánh sáng màu xanh xé rách. Nam tử trung niên sắc mặt ngưng lại, có thể sẽ rách phòng ngự của hắn, cái này Chu Phàm chẳng lẽ tiến vào phụ chủng cảnh, như thế liền càng không thể lưu thủ. Hắn thấy Chu Phàm lại dám đi theo màu xám đao mang cận thân mà đến, tay phải hắn cong ngón đúng ra, một đạo màu xanh phong nhận bổ ngang mà ra. Cái này đạo thanh sắc phong nhận cùng lúc trước phong nhận có rất lớn khác nhau, lượn lờ màu đen lôi điện, đây là hắn hắc lôi kiếp lực. Màu xanh phong nhận tăng thêm hắc lôi kiếp lực đem cái kia hai đạo quý nhất đao mang vỡ nát, tiếp tục hướng Chu Phàm nhanh chém mà đi. Hắn là đang kiếp cảnh tu sĩ, đã sớm đem phụ chủng cùng kiếp lực dung hợp lại cùng nhau. Liền xem như phụ chủng cảnh tu sĩ cũng không có khả năng có thể ngăn kháng hắn cái này đạo thanh sắc phong nhận. Nhưng Chu Phàm cũng không có tránh, môi của hắn ở giữa phát ra quái dị âm tiết, màu vàng gợn sóng phi tốc lan tràn mà ra, tất cả đều ngừng lại. Vô luận là cái kia đạo lượn lờ lôi điện màu đen màu xanh phong nhận vẫn là cái kia đang tiếp cảnh nam tử trung niên đều đột nhiên dừng lại. Nam tử trung niên không nghĩ tới chính mình sẽ bị dừng lại, hắn nhưng là đang tiếp cảnh tu sĩ, tu luyện ra kiếp lực hộ thể, dạng gì thuật pháp có thể vây khốn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền bị trói lại, hắn muốn tránh thoát cũng vô pháp tránh thoát, bởi vì đây là long thần ngự thời gian pháp tắc. Hắn chỉ có thể nhìn Chu Phàm tay trái đức tự đao hướng hắn đánh tới. Chân Nguyên, võ thế các loại lực lượng toàn bộ tan lại với nhau, như sóng lớn vô bờ đồng dạng phách đi ra. Phách địa thức. Bình một tiếng vang thật lớn, một chùm mù sương hoàn toàn thấy không rõ hình thái quang mang ngang qua mà ra, nam tử trung niên hoàn toàn bị bao phủ tại ánh sáng bên trong. Làm ánh sáng tàn đi, Chu Phàm thở hồng hộc nhìn về phía trước, hắn phía trước không còn có cái gì nữa, chỉ còn lại một đạo ngang qua to lớn nửa trụ hình dáng lõm đi xuống vết đao. Trung quanh vòi rồng cũng tàn đi. Chu Phàm chỉ là quét mắt bốn phía, cuối cùng hắn nhìn xem bị hắn cái này khủng bố một đao tạo thành vết lõm, ý đồ tìm ra nam tử trung niên một bãi thi hải, cuối cùng chỉ là phát hiện trên đất lưu lại một chút vụn và xương cặn bã. Hắn lúc này mới xác nhận nam tử trung niên chết rồi, bị hắn cái này đánh ra tới một đao đập đến chỉ còn lại một chút xương vụn, nam tử trung niên cái gì cũng không có còn lại. Chu Phàm xác nhận sự thật này về sau, cả người hắn giống như thoát lực đồng dạng ngồi trên mặt đất, cười ha hả. Hắn lại có thể giết chết một cái đan kiếp cảnh tu sĩ, nhưng cái này cũng không hề kỳ quái, hắn vốn là có được thực lực như vậy, trung niên nam tử này chủ quan để hắn cận thân một khắc này kết quả liền chú định. Đây chính là tiểu miêu ba thức bên trong thức thứ nhất phách địa thức, thủ thương hoặc tử thi chủ thi giác nguyên bị phách địa thức bổ trúng, thiếu chút nữa cũng bị một đao đánh chết. Liền xem như thụ thương hoặc tử thi chủ cũng xa xa so đan kiếp cảnh nam tử trung niên mạnh hơn nhiều, hơn nữa hắn lúc trước thi triển phách địa thức lúc chẳng qua là nguyên dịch cảnh, hiện tại đã là kim thân cảnh. Phách địa thức là thẳng tiến không lùi lão pháp, kim thân cảnh phách địa thức đồng dạng toàn lực ứng phó, uy lực so với trước đó muốn càng cường đại. Đan kiếp cảnh nam tử trung niên chết cũng liền không có chút nào ngoài ý muốn, nếu là hắn không có chết, đó mới là quái sự. Đương nhiên ở trong đó cũng có vận khí thành phần tại, nếu là nam tử trung niên biết rõ Chu Phàm có được long thần ngữ và phách địa thức, vậy liền sẽ không cho cơ hội hắn cận thân, một khi không thể tới gần người, Chu Phàm cũng rất khó bắt được như thế cơ hội thích hợp. Cái kia đến lúc đó nói không chừng cũng chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác, đương nhiên hắn rất có lực lượng tại, liền tính bị tạm thời bây khốn, hắn lại giết không chết cái này đang tiếp cảnh nam tử trung niên, hắn cũng có thể dựa vào chính mình rất nhiều át chủ bài thoát vây. Chương 1367. Thương Đông Đạo Thành chương 1367. Thương Đông Đạo Thành Chu Phàm nghỉ ngơi một hồi. Cho dù hắn biết rõ Chu gia tử địch hẳn là sẽ không có cái thứ hai đang kiếp cảnh tu sĩ tại, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Trước khi đi, hắn liếc qua trên đất cái kia rất khó coi đến song xương vụn. Đang kiếp cảnh, đối phương lại có thể thật có thể phái ra đang kiếp cảnh tu sĩ tới giết hắn, có thể để cho một cái đạo chủ hoa phi hoa đến hại hắn và phái ra đang kiếp cảnh tu sĩ tới giết hắn, cái này Chu gia tử địch thật sự là lần lượt vượt quá ngoài ý liệu của hắn cường đại. Vậy lần sau bọn hắn có thể hay không phái tới kim đang cảnh tu sĩ? Đại Ngụy có dạng này thực lực thế lực cũng không nhiều. Sắc mặt hắn lạnh lùng, tâm lý đối Chu gia tử địch thân phận sớm đã mơ hồ có chỗ suy đoán, hiện tại càng là xác nhận trước đó suy đoán không có sai, nhưng còn vô pháp xác nhận xuống tới đến cùng sẽ là cái kia một nhà. Hắn nghĩ đến những việc này, rất nhanh liền tìm về tiểu muội cùng mặc, thân ảnh dần dần biến mất ở trong vùng hoang dã. Rất nhanh liền trôi qua 13 ngày, tại trong 13 ngày này, Chu Phàm ban ngày một mực dựa theo chính mình kế hoạch tốt lộ tuyến gấp rút lên đường, ban đêm thì là chăm chỉ tu luyện. Đến nỗi Chu gia tử địch không còn xuất hiện. Bất quá loại chuyện này rất bình thường, một cái đang kiếp cảnh tu sĩ một đi không trở lại, đối Chu gia tử địch đến nói hẳn là khó có thể chịu đựng tổn thất, bọn hắn tại không rõ Chu Phàm tình huống bên này xuống, liền tính muốn phái người tới, cũng muốn càng thận trọng. Huống hồ bọn hắn cũng không có khả năng biết rõ Chu Phàm hành tẩu lộ tuyến, muốn ở trong vùng hoang dã tìm được một người thực tế là rất khó khăn. Chu Phàm suy đoán Chu gia tử địch sẽ rất lớn khả năng chờ hắn đến Hắc Thủy Đô hộ phủ mới có thể lại ra tay đối phó hắn. Tại ngày thứ 14 giữa trưa, Chu Phàm rốt cục thấy được rộng lớn thương sắc tường đá triệt thành thành lớn, tòa thành lớn này cũng không phải là Thương Đông Đạo chủ thành, chỉ là trong đó một tòa ngoại thành. Mà dạng này ngoại thành Thương Đông Đạo liền có 33 tòa. Hắn lấy ra chính mình chứng minh thân phận thông qua ngoại thành cửa ải kiểm tra, đi vào. Đi qua nửa tháng gấp rút lên đường, hắn cuối cùng đã tới Thương Đông Đạo Thành. Thương Đông Đạo Thành thế nhưng là Thương Đông Đạo trung tâm, so với Tiêu Lôi Châu phủ còn muốn phồn hoa mấy lần. Chu Phàm tiến vào trong đó, giống như một đóa bọt nước nhỏ dung nhập trong biển rộng, không chút nào thu hút. Đương nhiên thân phận của hắn bây giờ là Hắc Thủy Đô hộ phủ đại đô hộ, nếu là muốn dùng cái này thân phận bái phòng Thương Đông Đạo chủ phủ, liền tính chưa hẳn có thể nhìn thấy Thương Đông Đạo chủ tống tinh thần, cũng có thể nhìn thấy Thương Đông Đạo chủ phủ bên trong một đại nhân vật. Chỉ là hắn tạm thời không có bái phòng Thương Đông Đạo chủ phủ ý tứ, hắn thậm chí không hy vọng gây nên bất kỳ chú ý, hắn tại phồn hoa Thương Đông Đạo thành đi dạo, mới tìm một cái nhà trọ ở lại. Ở lại về sau, hắn lại lấy ra tin tức phủ, cho Đỗ Nê bọn hắn phát một đạo tin tức. Nếu là Đỗ Nê bọn hắn cũng tại Thương Đông Đạo thành nội hoặc phụ cận, khẳng định rất nhanh liền nhận hắn phát ra tin tức. Hắn kiên nhẫn đợi một hồi, mới thu đến Đỗ Nê bọn hắn hồi âm, Đỗ Nê bọn hắn nói bọn hắn trên đường bình an, ngày mai liền có thể đến Thương Đông Đạo thành. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười, lại cho bọn hắn phát một đạo tin tức, nói hắn đã xác nhận chính mình an toàn, đến lúc đó có thể cùng đi. Cũng lưu lại hắn chỗ ở nhà trọ danh tự. Thời gian khẩn cấp, hắn cũng không có khả năng các loại Đỗ Nê bọn hắn tới về sau, tại Thương Đông Đạo thành ngưng lại một ngày thời gian, dù sao trên đường nếu là xảy ra chuyện gì trì hoãn, đến lúc đó hắn liền muốn kéo dài thời hạn mới có thể đến Hắc Thủy Đô hộ phủ. Nếu là dĩ vãng nhiệm vụ kéo dài thời hạn, hắn không có vấn đề gì quá lớn, dù sao ai cũng không dám khẳng định trên đường có thể hay không tao ngộ chuyện gì, nhưng bây giờ Chu Phàm không dám kéo dài thời hạn, bởi vì hắn nhưng là tại tân nhiệm Hàn Bắc đạo chủ Hoa Phi Hoa chỉ hạn. Nói không chừng Hoa Phi Hoa lại bởi vì hắn kéo dài thời hạn mà tìm được lấy cớ đối phó hắn. Chu Phàm quyết định ngay lập tức đi Thương Đông Đạo chủ phủ, mượn dùng Thương Đông Đạo thành truyền tống trận pháp bố trí cũng phải cần thời gian. Đại Ngụy bảy đại đạo, mỗi một đạo đạo thành đều là đạo chủ chân chính lãnh địa, thậm chí không có thư viện cùng đại Phật tự phân viện, đây cũng là Chu Phàm vô pháp mượn dùng thư viện lực lượng nguyên nhân. Muốn tiến hành xa xôi khoảng cách truyền tống, cũng chỉ có thông qua Thương Đông Đạo chủ phủ. Thương Đông đạo chủ phủ đương nhiên không có tìm, hắn rất nhanh liền dựa theo dự đoán kế hoạch tốt ném lên danh thiếp và thư viện phong thư. Thư viện phong thư đại biểu cho hắn là lấy thư viện danh nghĩa mượn dùng Thương Đông đạo chủ phủ truyền tống trận, thư viện danh hiệu so với hắn cái này đại đô hộ danh hiệu dùng tốt, đặc biệt là bọn hắn còn có nhiều như vậy người tình huống dưới. Đương nhiên thư viện bên kia đã từ lâu hứa hẹn, Chu Phàm lần này đi Hắc Thủy đô hộ, vô luận là hắn hay là hắn mang người, mượn dùng dọc đường truyền tống trận phí tổn đều có thư viện gánh chịu, bất quá nhân số vẫn là có hạn mức cao nhất, truyền tống phí tổn cũng không tiện nghi, thư viện cũng không dám hứa hẹn nhân số vô hạn truyền tống, bằng không Chu Phàm mang lên vài trăm người. Vô luận như thế nào chút nhân số này, thư viện vẫn là nguyện ý gánh chịu phí dụng. Hậu thập tam kiếm đoán chừng còn vô pháp đuổi tới Thương Đông đạo thành, bất quá cùng đạo chủ phủ nói một tiếng, đến lúc đó hắn đến một mình sử dụng truyền tống trận liền tốt. Rất nhanh liền có người theo đạo chủ phủ trong cửa lớn đi ra, đem Chu Phàm mang theo đi bảo, trong lúc này lại thông qua đơn giản kiểm tra về sau, Chu Phàm tiến vào một cái lễ sảnh. Tiếp kiến Chu Phàm chính là trong phủ một cái tên là Bái Tư Nặc Tham Mưu. "Chu đại nhân, để cho ngươi chờ lâu." Bái Tư Nặc chắp tay một cái một mặt khách khí nói. "Bái đại nhân không cần khách khí." Chu Phàm hoàn lễ nói. Đạo chủ đại nhân lúc đầu muốn tự mình gặp một chút Chu đại nhân, nhưng làm sao công việc bệ bội liền vô pháp tới, còn xin Chu đại nhân nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Bái Tư Nặc lại là mặt lộ xin lỗi nói. Chu Phàm đội vàng khiêm tốn vài câu, kỳ thật Thương Đông đạo chủ tống tinh thần có gặp hay không được đến cũng không đáng kể. Thư viện tin đại nhân đã nhìn, Đoan Mục tiên sinh bên kia cũng cho chúng ta đạo chủ phụ trước thời hạn chào hỏi. Hàn huyên vài câu, Bái Tư Nặc nói lên chính sự nói, vì lẽ đó truyền tống sự tình chúng ta đạo chủ phụ bên này khẳng định sẽ hết sức hỗ trợ. Chu Phàm âm thầm thở dài một hơi, lại ngoài miệng cảm tạ vài câu. Sau đó Chu Phàm cùng Bái Tư Nặc thương lượng truyền tống trận sự tình, đem bọn hắn muốn truyền tống nhân số còn có đối truyền tống đại khái yêu cầu đều nói cho vị này đạo chủ phụ thăng lưu. Cái kia không biết Chu đại nhân, đại khái phương vị là cái gì? Thấy thương lượng đến không sai biệt lắm, Bái Tư Nặc lại hỏi so sánh vấn đề mấu chốt. Cái này sao? Chu Phàm do dự một chút nói, ta muốn cùng bọn họ thương lượng một chút mới được, không biết phải chăng là có thể lưu đến ngày mai lại làm phiền đạo chủ phụ bên này cuối cùng bố trí một cái đâu. Chu Phàm là xuất phát từ cẩn thận, hắn không nghĩ đem truyền tống phương vị nói cho Bái Tư Nặc, bằng không bọn hắn muốn chuyển đưa đến vị trí nào, liền có thể sẽ bị Chu gia tử địch bên kia biết rõ. Dù cho khả năng này rất nhỏ, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Bái Tư Nặc vừa cười vừa nói, phương vị cuối cùng bố trí chỉ là mở, làm một cái trận pháp liền có thể hoàn thành. Sự tình rất thuận lợi, Chu Phàm cùng Bái Tư Nặc thương lượng xong việc này về sau, hắn cáo tử. Bái Tư Nặc nói ngoa giữ lại dùng cơm, Chu Phàm từ chối nhã nhặn về sau, Bái Tư Nặc lại tự mình khách khí đem Chu Phàm đưa ra phủ đệ. Chu Phàm không biết là, hắn rời đi về sau, vị này đạo chủ phụ tham như quay người về sau, trong miệng ngậm lấy một tia ý vị thâm trường cười. Chương 1368 Tống Tinh Thần chương 1368, Tống Tinh Thần ngày kế tiếp, Đỗ Nê bọn hắn 8 người quả nhiên đến, sở dĩ là 8 người, bởi vì còn có một cái một mặt ngạo khí áo công công. Đến nỗi Hậu Thập Tam Kiếm còn không có đội theo, cũng không biết hắn hiện tại đến địa phương nào. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn gặp nhau, hàn huyên một hồi chuyện trên đường, biết rõ Đỗ Nê bọn hắn ở trên đường tao ngộ một kiện coi như mạo hiểm chuyện về sau, liền rốt cuộc không có gặp phải quá lớn sự tình. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn ăn chán chê một trận, lại tại đạo thành bên trong bổ sung một cái vật tư, liền đến đạo chủ lòng dạ. Chu Phàm hôm qua tới qua, đợi một hồi liền có người đem bọn hắn mang vào trong phủ, một đường hướng phía trước, đến một chỗ sân nhỏ phía trước. Chu Phàm bọn hắn lúc này mới phát hiện, cửa viện phía trước có một đám người đang chờ bọn hắn. Đám người kia bên trong đứng tại phía trước nhất chính là cả người mặc hoàng y liễu, khí chất ung dung hoa quý lao đầu tử. Hắn thấy Chu Phàm bọn hắn tới, chỉ là híp mắt cười cười. Vị này là chúng ta đạo chủ đại nhân. Hoàng y lao đầu tử bên cạnh một người trung niên mở miệng nói. Chu Phàm bọn hắn lúc này mới phản ứng lại, vị này liền là Thương Đông đạo một đạo chi chủ Tống Tinh Thần, nhao nhao hành lễ. Chu Phàm tâm lý có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút cảnh giác. Tống Tinh Thần làm sao lúc này xuất hiện? Tống Tinh Thần chợt nhìn thấy trong đám người áo công công, hắn ra mặt run lên khôi phục lại bình tĩnh cười nói, áo công công, đã lâu không gặp. Áo công công cười nói, Tống đại nhân, thật sự là đã lâu không gặp, nếu không phải thời gian khẩn cấp, ta khẳng định phải cùng Tống đại nhân thật tốt nói một cái cũ. Chu Phàm bọn hắn cũng là một mặt kinh ngạc, áo công công quả nhiên giao du rộng lớn, lại có thể ngay cả đạo chủ đều nhận ra. Nâng lên ôn chuyện, Tống Tinh Thần khẽ mắt nhảy lên bộ nói, đúng nha, thật rất tiếc nuối, không biết Long công công thân thể được chứ? Áo công công thực lực thấp kém, người cũng cực phẩm, nhưng người nào để hắn có cái tốt cha nuôi đâu, liền xem như Tống Tinh Thần đối áo công công cũng không thể không khách khách khí khí, Long công công thế nhưng là kính cung xếp hạng thứ ba đại tổng quản. Dân gian có câu ngạn ngữ, tha đắc tội thánh nhân không đắc tội thái giám, những thứ này thái giám luôn luôn vây quanh đại ngụy thiên tử, muốn cho bọn hắn những đại thần này xuống nhãn dược rất dễ dàng. Nhắc lên Long công công, áo công công một mặt tiêu ngạo nói, cha nuôi thân thể đương nhiên rất tốt, long tinh hổ mãnh, đêm ngự 10 nữ đều không có vấn đề. Đáng người. Tống Tinh Thần không dám nói tiếp, hắn vội ho một tiếng hỏi, vị nào là Chu Phàm? Ta là. Chu Phàm bộ nói. Tống Tinh Thần cười nói, Chu Phàm, đại tiên sinh thế nhưng là thường xuyên nhắc lên ngươi, đã sớm muốn gặp ngươi. Chu Phàm đội vàng khiêm tốn vài câu, trong lòng của hắn muốn có lẽ là bởi vì Đoan Mục tiểu hồng nguyên nhân, Tống Tinh Thần mới có thể cố ý tới một chuyến. Tống Tinh Thần lại ngược lại hỏi Đỗ Nê những người này danh tự, tại quyền cao chức trọng tiền bối trước mặt, Đỗ Nê bọn hắn đều là rất cung kính, Tống Tinh Thần tán dương bọn hắn là đại ngụy thanh niên tài tuấn, lộ ra rất hòa ái. Tốt, các ngươi đi vào đi, ta cũng còn có việc làm. Tống Tinh Thần nói mấy câu cuối cùng nói, đại nhân đi từ từ. Chu Phàm bọn hắn nhìn chăm chú lên Tống Tinh Thần mang theo một đám thủ hạ rời đi. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền tiến vào cửa viện đi vào, sân nhỏ trong có một cái to lớn truyền tống trận pháp. Trận pháp có người chuyên trách đang phụ trách điều chỉnh thử. Chư vị đại nhân tốt, xin hỏi muốn đi đâu? Phụ trách trận pháp người mở miệng hỏi. Chu Phạm đội vàng đem sớm đã nghĩ kỹ phương vị nói cho cái kia người cũng không có hỏi nhiều, mà là để cho thủ hạ người dựa theo Chu Phạm nói tới tiến hành điều chỉnh thử. Ngươi nói ngươi hiểu trận pháp, đúng không? Chu Phạm đối Đỗ Nê có rất nhẹ giọng tin tức, trong trận pháp những người kia vô pháp nghe được lời hắn nói.
Đúng thế.
Đỗ Nê ngơ ngác một chút gật đầu nói. Nghiêm túc nhìn xem, nhìn trận pháp này có thể hay không tồn tại cái gì thiếu hụt chí mệnh. Chu Phạm thấp giọng nói. Tống Tinh Thần đột nhiên xuất hiện, vẫn là để Chu Phạm cảm thấy có chút không đúng. Dù cho Tống Tinh Thần hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng có thể đề phòng một cái vẫn là đề phòng một cái. Đỗ Nê có chút kinh ngạc Chu Phạm sẽ như thế hỏi, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nhìn lại. Đỗ Nê vốn chính là thư viện từ nhỏ giáo dục đi ra, không chỉ là thi thư kinh nghĩa võ đạo, ngay cả trận pháp loại hình đều có học qua, chỉ là đơn giản kiểm tra trận pháp có vấn đề hay không, với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Trận pháp sắp bị bố trí tốt thời gian, Đỗ Nê mới lắc đầu nói, không có cái vấn đề lớn hơn gì, phương vị cũng là ngươi nói vị trí đó. Chu Phạm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn tin tưởng Đỗ Nê. Trận pháp sau khi bố trí xong, Chu Phạm bọn hắn liền không có nhiều tiếp tục trì hoãn, mà là cùng một chỗ bước vào trong trận pháp, sau đó đạo chủ phủ người hỗ trợ kích hoạt lên trận pháp. Chu Phạm thân thể của bọn hắn ảnh rất nhanh liền biến mất tại trận pháp bên trong. Đạo chủ phủ người thấy sự tình sau khi hoàn thành, liền đem còn sót lại vứt bỏ trận pháp ngọc thạch tài liệu chỉnh đốn xuống, liền rời đi sân nhỏ. Chu Phạm bọn hắn rời đi tin tức, rất nhanh liền chuyển vào Thương Đông đạo chủ Tống Tinh Thần trong hai. Lúc này Tống Tinh Thần đang ngồi ở phủ bên trong chủ tọa bên trên, tại hắn phía dưới, đứng Thương Đông đạo chủ phủ một đám thuộc hạ. Bọn thuộc hạ đều là sắc mặt nghiêm nghị, đem bọn hắn dẫn tới. Tống Tinh Thần thản nhiên nói, rất nhanh liền có người áp lấy 6 người tiến vào trong sảnh, 6 người kia quỳ xuống, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Tống Tinh Thần, một người trong đó rõ ràng là Bái Tư Nặc. 6 người đều là toàn thân run rẩy, nhưng Tống Tinh Thần không có mở miệng nói chuyện, bọn hắn cũng không dám mở miệng cầu xin tha thứ. Tống Tinh Thần ánh mắt sắc bén, hắn trầm mặc, một lát sau mới mở miệng nói, dẫn đi, chém thị chúng. 6 người đều là toàn thân run lên một hồi, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, nói bọn hắn là thụ người che đậy, cũng không phải là hữu tâm. Trong sảnh đứng người không người nào dám mở miệng thay bọn hắn cầu tình, bởi vì chuyện này chạm đến Tống Tinh Thần danh giới cuối cùng. 6 người này lại dám thông đồng, muốn tại truyền tống trận pháp động tay chân, đem Chu Phạm những người này truyền tống đến một cái địa phương nguy hiểm. Loại sự tình này một khi thành công, Chu Phạm những người này sẽ ra chuyện, cái kia toàn bộ Thương Đông đạo chủ phủ liền vĩnh viễn tẩy không sạch hiểm nghi, thư viện bên kia cùng Thương Đông đạo chủ phủ sẽ sinh ra không thể lấp đầy vết rách. Kỳ thật những người này không biết, nhưng Tống Tinh Thần so với bọn hắn càng sợ không thôi chính là, thư viện những người kia đương nhiên trọng yếu, nhưng là đột nhiên xuất hiện áo công công nếu là thật bởi vì Thương Đông đạo chủ phủ nguyên nhân chết rồi, lấy hắn đối vị kia Long công công hiểu rõ, chỉ sợ hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bọn thị vệ đi tới, đem 6 người này kéo đi. Đại nhân, tha mạng nha, ta nguyện ý khai ra cái kia sai sử ta người. Ta nguyện ý mang người trong phủ đi đem cái kia người bắt được. Cái kia người dụng ý khó dò. Bái Tư Nặc thê lương hô. Bái Tư Nặc gọi hàng để phủ bên trong một người nhịn không được nói, đại nhân, bọn hắn đang chết, nhưng cái kia kẻ chủ mưu phía sau. Bọn thị vệ liền có chút ngừng lại, chờ lấy Tống Tinh Thần mệnh lệnh. Tống Tinh Thần cười lạnh nói, các ngươi sáu cái liền là ngu xuẩn, cái kia người căn bản là không có ý định làm tròn lời hứa, hắn đã sớm tại chuyện xảy ra trước trốn. Bái Tư Nặc sáu người sắc mặt như cho tàn, bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng không có. Bọn thị vệ đều 6 người kéo sau khi đi, Tống Tinh Thần sắc mặt hơi hơi hòa hoãn nói, tha người nhà của bọn hắn, nếu là người nhà bọn họ muốn rời đi đạo thành cũng không cần cản trở. Bọn thuộc hạ nhao nhao gọi là đạo chủ đại nhân nhân nghĩa, dù sao đây chính là đạo thành, Tống Tinh Thần liền tính hạ lệnh đem 6 người kia người nhà đều bắt lấy đến giết chết, ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Tống Tinh Thần hơi híp mắt lại nói, việc này xem như trôi qua, nhưng các ngươi cũng biết ta không thích nhất có người tại sau lưng ta động tay chân, vì lẽ đó ta hy vọng không cần lại bị ta phát hiện, bằng không. Bọn hắn hạ chẳng các ngươi cũng nhìn thấy. Bọn thuộc hạ đều là thần sắc run lên, Tống đại nhân bình thường rất hòa khí, nhưng bọn hắn đều kém chút quên đi, có thể làm một đạo chi chủ, lại có ai là chân chính nhân từ nương tay. Xem ra sau này phải cẩn thận, không nên bị người dùng tài vật hối lộ làm một chút chạm đến Tống đại nhân danh giới cuối cùng sự tình. Tống Tinh Thần phất phất tay, để bọn thuộc hạ lui ra ngoài, hắn ngồi ở chủ vị bên trên, sắc mặt lại nghiêm túc. Lần này sự tình nhìn như rất đơn giản giải quyết, nhưng nếu không phải hắn luôn luôn đối trong phủ đều rất lưu ý, khả năng liền muốn xảy ra chuyện. Một khi xảy ra chuyện, đại tiên sinh liền tính tình cho dù tốt, cũng không có khả năng nhẹ nhàng bỏ qua việc này. Hắn tất nhiên sẽ cùng thư viện trở mặt, đắc tội thư viện, còn có cái kia Long công công, đây là trước mắt hắn không muốn nhìn thấy nhất chuyện. Đến nỗi việc này là ai làm, trong lòng của hắn cũng có chút suy đoán, chỉ là không muốn đối bọn thuộc hạ nói ra mà thôi. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra một vẻ sầu lo, đại kiếp có thể hay không thật đến, hắn không rõ ràng, hắn lo lắng hơn chính là đại ngụy thế cục. Với tư cách bảy đại đạo chủ một trong, hắn có thể mơ hồ ngửi được đại ngụy cái kia bình tĩnh thế cục phía dưới ám lưu hùng dũng, một khi bạo phát đi ra, liền xem như giống như hắn như vậy đại nhân vật khả năng cũng sẽ bị xoắn nát. Chương 1369 Hoàng Tốt Tử chương 1369, Hoàng Tốt Tử tiến vào truyền tống trận một trận giả thoáng cảm giác về sau, chân mới rốt cục can tâm, Chu Phàm bọn hắn thói quen thần tốc quét một vòng bốn phía, lúc này mới phát hiện bọn hắn bị truyền tống vào một cái trong rừng cây. Trong rừng cây có một chút cấp bậc không cao quái dị, phát hiện Chu Phàm bọn hắn tồn tại, hướng bọn hắn đánh tới. Đơn giản thu thập những thứ này quái dị về sau, đám người theo trong rừng cây đi ra, thương lượng một chút, liền tứ tán ra, một lát sau, tập hợp một chỗ, thông qua chung quanh địa hình, xác nhận bọn hắn cũng không có rất trễ hướng truyền tống phương vị. Xác nhận điểm ấy về sau, xuất ra địa đồ nhìn một chút, lúc này mới hướng Chu Phàm thiết định lộ tuyến mà đi. Dù cho mượn Thương Đông đạo thành truyền tống trận, bọn hắn khoảng cách Hàn Bắc đạo chân chính biên giới còn có một cự ly không nhỏ. Ít nhất phải tốn 5 ngày thời gian mới có thể tiến nhập Hàn Bắc đạo. Không thể không nói, Đại Ngụy quốc thổ thực tế quá bao la, giống như Chu Phàm vì chiếu cố trong mọi người chậm nhất khi ốm, cũng không có thi triển quá nhanh thân pháp, nhưng bọn hắn ở trên vùng hoang dã chạy tốc độ cũng không tính chậm. Bọn hắn thường thường chạy một đoạn liền nghỉ một đoạn, dừng lại nghỉ ngơi khôi phục chân khí. Kỳ thật nếu là Chu Phàm một người không ngừng tuấn gì, đương nhiên sẽ nhanh rất nhiều, bất quá liền tính mang theo Đôn Nê bọn hắn, thời gian cũng là đầy đủ. Hơn nữa hắn với tư cách đám người cố chủ. Đúng vậy, cố chủ, trước mắt hắn cùng Đôn Nê bọn hắn quan hệ liền là cố chủ cùng công nhân làm thuê quan hệ, mà không phải chúa công cùng trung thành thuộc hạ quan hệ, nếu là thật có sinh tử nguy hiểm, nếu có thể đi đoán chừng sẽ lưu lại cũng không có mấy cái. Chu Phàm đã không hy vọng xa vời, Đôn Nê những thiên tài này sẽ vì hắn liều chết hiệu mệnh, có thể xem ở phong phú thủ lao phân thượng không phản bội hắn liền tốt. Thoại bản tiểu thuyết loại kia lòng son dạ sắt, có thể tùy thời làm nhân vật chính nỗ lực tính mệnh thuộc hạ thực tế là quá ít. Hắn chỉ ở khỉ ốm trên thân thấy được khả năng này, nhưng khỉ ốm thực lực thiên phú so với Đôn Nê bọn hắn vẫn là có khoảng cách. Chu Phàm cùng Đôn Nê bọn hắn 8 người cùng một chỗ đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, trong nội tâm cũng là tồn lấy trước hiểu một cái nghi cách. Dù cho trước kia từng có tiếp xúc, nhưng nói hết sức quen thuộc, vậy khẳng định là không có. Nếu là ngay cả mình thuộc hạ đều không có hoàn toàn hiểu, vậy hắn cái này đại đô hộ còn chưa lên đảm nhiệm liền nên từ đảm nhiệm, dù sao liền nên như thế nào an bài vị trí của bọn hắn đều không thể làm được, nói thế nào quản lý một cái phức tạp như vậy lãnh địa. Theo hắn cái này nửa ngày quan sát xuống tới, cuối cùng đối với mình mời chào 7 cái thuộc hạ có hiểu một chút, nhưng hắn trong nội tâm đối với mình quyết định bắt đầu sinh ra hoài nghi. Tốn như thế lớn đại giới tìm bọn hắn tới thật đáng ra không? Hậu thập tam kiếm còn không có nhìn thấy cái bóng, một phần bạn bọn hắn đến Hắc Thủy Đô hộ phủ về sau, Hậu thập tam kiếm một năm nửa năm mới đến. Chu Phàm không dám nghĩ tới. Chíu Thâm Thâm cùng mọi người không hợp nhau, nghỉ ngơi lúc chỉ là cùng Áo Công Công ngồi cùng một chỗ, Áo Công Công nói chuyện, hắn cũng chỉ là ân một tiếng đáp lại, Chíu Thâm Thâm chỉ thích hợp làm sông pha chiến đấu tiên phong, không đảm đương nổi mang binh đánh giặc tướng soái. Dạ Lai Thiên Hương cùng Hùng Phi Tú quan hệ thân mật nhất, nhưng Dạ Lai Thiên Hương bởi vì thất tình cả ngày thất thần hoảng hốt, Hùng Phi Tú liền là một đứa bé, thật có thể đảm nhận trách nhiệm sao? Đỗ Nê người đọc sách, học rộng tài cao, nhưng si mê thi từ nghiên cứu, vừa nghỉ ngơi liền lấy những vấn đề này đến tiền Chu Phàm. Chu Phàm bị hắn cuốn lấy đầu đau, đây chính là một cái con mọt sách, thư sinh tạo phản 10 năm không thành. Ôn Hiểu là một cái quái gở tính cách, cả ngày tại túi đầu nhìn chính mình băng vải bay ra ngoài côn trùng, có người tìm hắn nói chuyện hắn sẽ trả lời, nhưng cho tới bây giờ không chủ động. Trương Lý Tiểu Hồ nhìn ngược lại là không có vấn đề gì lớn, nhưng há miệng liền là tiền ngậm miệng liền là tiền. Chu Phàm quyết định đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, trong phủ dự toán tuyệt đối không thể trải qua Trương Lý Tiểu Hồ tay, một phần bạn Trương Lý Tiểu Hồ một hạch toán, cảm thấy lấy tiền chạy trốn so đi theo hắn có lợi, khẳng định sẽ không chút do dự mang theo khoản tiền chạy. Khi ốm cả ngày vui mừng cùng ai cũng rất dễ nói chuyện, nhưng hắn đầu óc xoay chuyển chậm. Chu Phàm quan sát đến chính mình thuê tới những người này, hắn cố nén che mặt xúc động, cảm thấy mình quyết định ban đầu hay là quá gấp. Nhưng sự tình không làm đều làm, hắn hiện tại hối hận cũng vô dụng, nếu là hắn hô to một tiếng nói ta không cần các ngươi trở về đi, hắn đoán chừng sẽ bị đánh chết. Chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể tạo được nên có tác dụng, may mắn là thù lao vấn đề không khó giải quyết, chỉ cần an bài vị trí cho bọn hắn, quan gia sẽ thanh toán một bộ phận, thư viện bên kia cũng hứa hẹn thay hắn ra một bộ phận, hắn chỉ cần ra nho nhỏ một bộ phận là được rồi, không đến mức thương cần độc cốt. Hiện tại vốn là giữa hè thời tiết, nhưng càng là hướng bắc thì càng vô pháp cảm nhận được giữa hè nóng bức, Chu Phàm bọn hắn giống như theo giữa hè tiến vào cuối thu thời kỳ, cảm nhận được cuối thu cái chủng loại kia rất lạnh. Cái này khiến cho bọn hắn minh bạch, bọn hắn càng ngày càng tiếp cận Hàn Bắc đạo, Hàn Bắc đạo quanh năm khí nhiệt độ thấp, có nhiều chỗ hiện tại liền đã tuyết rơi. 3 ngày sau, bọn hắn thấy được một tòa nhìn như kéo dài không dứt màu da cam dãy núi. Dãy núi sở dĩ là màu da cam, đó là bởi vì cái này dãy núi chín thành thảm thực vật đều là một loại tên là hoàng tốt tử cây cao, hoàng tốt tử hình quạt lá cây vàng nhạt, liền tựa như đem toàn bộ dãy núi nhuộm thành màu da cam. Bởi vì thừa thái cây hoàng tốt tử lại được xưng là hoàng tốt tử sơn sinh hoạt không ít quái dị, nhưng mức độ nguy hiểm cũng không tính cao. Đỗ Nê liếc nhìn trong tay du ký giới thiệu trước mặt hoàng tốt tử sơn, chỉ cần vượt qua ngọn núi này, lại đi 1 đến 2 ngày thời gian, liền xem như tiến vào Hàn Bắc đạo vực. Ôn Hiểu bình tĩnh nói, thật sự là dài dằng dặc lữ trình, Hàn Bắc đạo có lẽ sẽ tồn tại một chút thú vị chưa hề bị phát hiện côn trùng. Đi thôi, đều cẩn thận một chút. Chu Phàm nói. Những người còn lại đều là thận trọng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, trước đó được đến bất luận cái gì địa vực tin tức đều chỉ có thể dùng làm một loại tham khảo. Hoang dã thay đổi trong nháy mắt, hoàng tốt tử sơn nói không chừng sớm đã biến thành 10 phần nguy hiểm địa phương. Đương nhiên lộ tuyến của bọn hắn cũng chưa hẳn liền muốn theo hoàng tốt tử sơn xuyên qua, nhưng theo hoàng tốt tử sơn xuyên qua là gần nhất một con đường dẫn, bất quá nếu là thực tế không được, bọn hắn cũng có thể lui về đến, khác đổi một con đường tiến lên. Đám người đi vào dãy núi bên trong, chân đạp có chút xốp dày đặc phát hủ lá khô. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút quái dị, đám người cũng là có thể tránh liền tránh, dù sao bọn hắn không phải tiến vào hoang dã săn giết quái dị, nhiệm vụ chủ yếu là gấp rút lên đường. Màu da cam cây hoàng tốt tử giống như một đoàn tiêu đốt minh hỏa, cùng lạnh thời tiết tạo thành kỳ lạ so sánh. Nơi này thật đúng là xinh đẹp. Dạ Lai Thiên Hương nhẹ nói, trong nội tâm nàng si ngốc muốn là Lý Tỷ Tỷ cũng tại vậy nhất định càng tốt hơn. Dạ Lai Thiên Hương bên cạnh Hùng Phi Tú gãi đầu một cái, nàng ngược lại là cảm thấy cũng không thế nào. Chu Minh, như thế lịch sự tao nhã cảnh sắc, còn có thi hướng đại phát, muốn làm thơ một bài. Đô Nê một mắt cao hứng hỏi. Chu Phàm nhìn xem ánh vào trong mắt màu da cam lá cây, hắn lắc đầu,
không có thơ cảm giác. Đỗ Nê ho nhẹ một tiếng nói, ta cũng nghĩ đến một bài thơ, niệm đi ra còn xin Chu huynh hiệu đính. Nói xong Đỗ Nê liền niệm một bài miêu tả Hoàng Tốt Tử Sơn tả cảnh thơ, niệm xong sau một mặt chờ mong nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm làm bộ nghiêm túc nghĩ, sau đó nói, không tệ không tệ, rất tốt rất tốt. Đỗ Nê mặt lập tức sụp đổ đi xuống, hắn thở dài, đó chính là không tốt. Chu Phàm đang muốn nói mấy câu an ủi một cái Đỗ Nê, nhưng khỉ ốm khẽ ồ lên một tiếng nói, các ngươi mau nhìn bên trái. Đội ngũ một số người đều phân phối một chút cảnh giới tiểu nhiệm vụ, khỉ ốm phụ trách liền là bên trái. Đám người không còn nói chuyện tiếng, vội vàng đi phía trái mới nhìn lại. Bọn hắn thấy được một cái hũ lớn. Chương 1370. Hũ lớn chương 1370, hũ lớn tại Hoàng Tốt Tử thụ dưới, là một cái cùng người cao bằng xanh đen hũ lớn. Đấy nhỏ miệng lớn ống tròn hũ lớn phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn, cùng Hoàng Tốt Tử thụ lẫn nhau làm nổi bật, nhìn giống như rất tầm thường cảnh sắc. Nhưng nơi này là hoang sơn giã lĩnh, làm sao đến hũ lớn? Hũ lớn đem Chu Phàm bọn hắn lực chú ý đều hướng tới. Chu Phàm bọn hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là một mực tại nhìn xem cái này hũ lớn, qua một hồi lâu, bọn hắn mới phát hiện bọn hắn tâm thần bị thu lấy sự thật này. Đừng nhìn chằm chằm nó nhìn. Chu Phàm thấp giọng quát nói. Đám người nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa cái kia hũ lớn. Đi. Ôn Hiểu nói. Không quản cái này hũ lớn là cái gì, bọn hắn chỉ cần rời đi liền tốt. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, vô luận tốc độ của bọn hắn bao nhanh, hũ lớn từ đầu đến cuối xuất hiện tại bên trái của bọn hắn. Chu Phàm liếc một cái kia hũ lớn, liền nhanh chóng quay đầu trở về hỏi, có người từng thấy thứ này sao? Không có ai biết cái này hũ lớn là cái gì. Tại hoang dã bên ngoài tùy tiện công kích một cái không biết đồ vật, là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Đừng để ý tới nó. Chu Phàm quả quyết nói. Tại vô pháp xác nhận trước, không tới gần không công kích là tốt nhất cách làm. Bởi vì hũ lớn ở bên, Chu Phàm tốc độ của bọn hắn không thể không chậm lại, bọn hắn phải đề phòng những cái kia tùy thời đều có thể đến hữu hình công kích hoặc vô hình công kích. Bọn hắn rất nhanh lại phát hiện một sự thực kinh người, nơi bọn họ đi qua nhìn không thấy một cái quái dị bóng dáng. Hình như tại hũ lớn xuất hiện về sau, tất cả quái dị đều không thấy. Chẳng lẽ những cái kia quái dị đang sợ cái này hũ lớn sao? Đô Nê sắc mặt ngưng lại hỏi. Thật muốn bắn ra cung đem cái này đáng ghét đổ vật đập. Hùng Phi Tú có chút không kiên nhẫn nói, đương nhiên nàng chỉ nói là nói mà thôi. Tiểu Chíu, đợi chút nữa nếu là thật có cái gì nguy hiểm, không cần xông về phía trước, để bọn hắn đi đối phó, nếu là tình thế không đúng, vậy ngươi cùng ta mau trốn. Áo Công Công thấp giọng nói thầm. Ngươi cái này thái dám chết bẩm. Hùng Phi Tú nội trường Áo Công Công một cái. Ngươi cái này chết tiểu hài. Áo Công Công thanh âm bén nhọn nổi giận nói. Ngậm miệng. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, này chỗ nào là cãi nhau thời điểm. Hùng Phi Tú cùng Áo Công Công lúc này mới quay đầu lẫn nhau không để ý tới đối phương. Chu Phàm lục thức một mực mở ra, hắn đông nhiên sắc mặt biến hóa nói, không đúng, mau dừng lại. Chu Phàm dừng lại, tất cả mọi người cũng đi theo dừng lại. Sau đó cái kia hũ lớn cũng đi theo dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn dừng lại? Áo Công Công trên mặt ý sợ hãi hỏi, hắn cảm thấy hắn gần nhất một năm xuống tới thật sự là thời giờ bất lợi, vận rủi cuốn thân, đi ở đâu nơi đó liền xảy ra chuyện. Không có người trả lời Áo Công Công. Sau đó Áo Công Công cũng phát hiện, lít nha lít nhít quái dị theo từng cây Hoàng Tốt Tử thụ bên trong xuyên qua. Hình thái khác nhau quái dị cấp bậc không đồng nhất quái dị tạo thành một vòng tròn, đem bọn hắn vây quanh. Một tầng lại một tầng quái dị, nói không rõ đến tột cùng có bao nhiêu quái dị ở đây, chỉ sợ toàn bộ Hoàng Tốt Tử Sơn thậm chí xung quanh quái dị đều đến đây. Chu Phàm bọn hắn đều lấy ra riêng phần mình binh khí, sắc mặt nặng nề nhìn chăm chú lên những thứ này quái dị. Áo Công Công sắc mặt trắng bệch, nhiều như vậy quái dị, một khi hướng bọn họ xung lại, hắn vô chính mình túi trữ vật, một đạo ngân quang lấp lóe, trong tay hắn nhiều một cái xanh phỉ sắc ngọc cầu. Nếu là thực tế không được, hắn liền tôi động cha nuôi tặng cho hắn một cầu, đem hắn cùng Tiểu Chíu cùng một chỗ mang đi. Tại sao tới nhiều như vậy quái dị? Chu Phàm cầm trong tay song đao, hắn tỉnh táo muốn, nếu là chỉ có hắn một người, dựa vào hắn kim thân cảnh tu luyện ra được cường hoành nhục thân, hắn liền tính vô pháp đem tất cả quái dị giết chết, nhưng muốn giết ra trùng vây tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn có Đô Nê những người này, hắn liền không thể không cân nhắc càng nhiều. Hắn đem ánh mắt đặt ở đứng im bất động vũ lớn bên trên, hắn cảm thấy tới nhiều như vậy quái dị, rất có thể cùng cái kia xanh đen hũ lớn có rất lớn quan hệ. Hũ lớn y nguyên nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nó trước đó di động liền là một cái chớp mắt, chỉ là ai cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoặc nghe qua dạng này đặc thù quái dị. Đem bọn hắn vây quanh quái dị bầy chậm chạp không hề động, Chu Phàm bọn hắn cũng không dám hành động mù quáng. Duy chỉ có do núi thổi đến Hoàng Tốt Tử thụ lá phát ra tiếng xào xạc. Có chút không đúng. Trương Lý Tiểu Hồ nói, bọn chúng đang chờ cái gì? Trương Lý Tiểu Hồ vừa rơi xuống, những cái kia vây quanh bọn hắn quái dị bọn họ thân thể bỗng nhiên bóp méo, bọn chúng không tiếng động bạo làm màu sắc khác nhau chỉ riêng hoặc sương mù. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím quang cùng sương mù quái dị nổi, sau đó dung hợp thành thất thải quang vụ. Những thứ này quang vụ toàn bộ hướng về kia hũ lớn dũng mãnh lao tới, hũ lớn như kình uống nước biển, đem tất cả quang vụ đều nuốt vào, nó nội bộ giống như là vô hạn đồng dạng, kỳ quái quang mang cùng sương mù đều không có bất kỳ cái gì một tia tràn ra. Tất cả quái dị mang cho Chu Phàm bọn hắn áp lực thật lớn quái dị đều đã không có. Thoáng một cái sự tình liền phát sinh ngắn ngủi khoảnh khắc. Nuốt vào lượng lớn quang vụ về sau, hũ lớn mơ hồ run rẩy một chút, vỏ miệng phun ra như mực đồng dạng tuyến, dây mực điên cuồng quấn quanh lấy, tranh nhau chen lấn theo vỏ miệng chui ra. Càng ngày càng nhiều dây mực rơi trên mặt đất, bọn chúng đan vào một chỗ, dây dưa trở nên càng ngày càng cao, ngay tại thành hình. Chu Phàm bọn hắn không dám lại nhìn tiếp, như bay hướng ngoài núi bỏ chạy. Chỉ là những cái kia quấn quanh ở cùng nhau dây mực, phân ra một phần nhỏ, vụ hướng Chu Phàm bọn hắn bắn nhanh mà đến.
bắn nhanh mà đến dây mực tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới. Chu Phàm bọn hắn bị bức phải ngừng lại, xoay người một cái, tránh đi những cái kia dây mực. Dây mực xuyên thấu mấy chục khỏa hoàng tốt tử thụ, những cái kia cây lưu lại tinh mịn lỗ kim. Chu Phàm bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái kia theo vỏ miệng phun ra dây mực đã xen lẫn thành hình, lộ ra trong mắt bọn hắn chính là một cái cao một trượng dây mực cự nhân hình thái rất không ổn định, những cái kia dây mực còn đang không ngừng điên cuồng dãy rủa. Dây mực cự nhân không có mắt, nhưng nó chính nhìn chăm chú lên Chu Phàm bọn hắn, trên người của nó phun ra đến không rõ như sợi tóc dây mực, luôn cong đâm tới. Lấy hoàng tốt tử thụ làm chủ thảm thực vật đều bị đâm thành cái sàng. Nhìn xem những cái kia phi tốc đâm tới dây mực, Chu Phàm bọn hắn nhao nhao tứ tán ra, tránh né dây mực công kích. Giết nó. Chu Phàm quát lớn. Trong bọn họ có người tốc độ không ra hồn, muốn theo cái này dây mực cự nhân bên trong chạy trốn, chỉ sợ rất khó, hiện tại biện pháp duy nhất liền là giết chết này quỷ dị xuất hiện không biết tên quái dị. Đố nê những người này đều là một bên né tránh dây mực công kích, một bên đồng ý xuống tới. Khi ốm, áo công công còn có tiểu muội đều là về sau né ra, đây là bọn hắn trước đó liền thương lượng qua, nếu là có quá lợi hại quái dị, bọn hắn chỉ cần bảo vệ mình. Mà Chu Phàm bọn hắn đã hướng dây mực cự nhân nên đón tiếp lấy. Dạ Lai Thiên Hương tại lên tiếng ca hát, tiếng thứ nhất tuyệt vời âm thanh của tự nhiên khuyết tán ra, hóa thành từng vòng thanh sắc quang mang, đem Chu Phàm bọn hắn đều bao phủ đi vào. Đệ nhị tiếng ca ngược lại trở nên có chút trầm thấp, khổng lồ dây mực cự nhân thân thể có chút dừng lại một chút, thừa dịp lần này dừng lại. Chu Phàm song đao đánh ra đến không rõ đao cường, hùng phi tú trong tay ô kim ná cao su kéo, bắn ra một viên màu vàng viên đạn hóa thành một đoàn màu vàng quang mang hướng dây mực cự nhân đầu bắn nhanh. Đỗ Nê hai tay hóa thành vũng bùn bùn hình, từng đoàn bùn cầu bắn đi ra. Ôn Hiểu cái kia cuốn quanh thân thể băng vải cởi ra, ô lam sắc côn trùng nóng nóng bay ra, hóa thành từng đạo băng tuyến. Chương 1371. Kỳ giới chương 1371, kỳ giới chiếu thâm thâm một kiếm đánh xuống, liền là đến không hết nhỏ bé kiếm châm. Trương Lý tiểu hồ thân thể hóa thành đỏ thấm ngọn lửa, hắn đưa tay kéo ra khỏi một tấm ngọn lửa đại cung, ngọn lửa đỏ thấm mũi tên bắn nhanh mà ra. Bảy người so với cao tượng thư viện đại khảo lúc đều là có tiến bộ không ít. Đủ loại công kích nhau nhau rơi vào dây mực cự nhân trên thân. Âm ầm tiếng nổ từng đợt vang lên, dây mực cự nhân trên thân thể dây mực bị chặt đứt, nổ tung, nhưng lại không ngừng một lần nữa nối liền. Nhưng nó thân thể dây mực nối liền đồng thời, thân thể của nó bắt đầu ở không ngừng thu nhỏ. Chu Phàm bọn hắn thấy công kích làm ra tác dụng, công kích đến càng tấn mãnh. Bị vây công dây mực cự nhân phát ra chói hai tiếng kêu rẽ, nhưng nó đối mặt thế nhưng là đại ngụy xuất sắc tuổi trẻ thiên tài, thân thể nó dây mực bị tiêu hao đến cực liệt. Dây mực cự nhân thân thể không ngừng bị Chu Phàm bọn hắn công kích xé rách, nhưng lại dung hợp được, nó thử phát ra dây mực công kích Chu Phàm bọn hắn, nhưng Chu Phàm bọn hắn căn bản cũng không có tùy tiện tiếp xúc những thứ này dây mực, chỉ là một bên né tránh một bên sử dụng các loại biện pháp đánh xa. Chỉ là kéo dài một hồi, dây mực cự nhân liền ầm vang ngã xuống đất, thân thể của nó rách tung tóe, những cái kia phá thành mảnh nhỏ dây mực hóa thành màu đen yên khí tàn đi. Chết sao? Đỗ Nê đi theo đám người ngừng tay hỏi. Hẳn là chết rồi. Trương Lý tiểu hồ thân thể lại khôi phục bình thường hình thái. Chu Phàm mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn về phía cái kia hũ lớn, bởi vì sợ hai hũ lớn tồn tại vấn đề, vì lẽ đó vừa rồi Chu Phàm nhắc nhở những người còn lại không nên công kích hũ lớn. Dù cho công kích hũ lớn, rất có thể cái này dây mực cự nhân cũng sống không nổi, nhưng một phần bạn lại xuất hiện cái gì đột nhiên không tốt biến hóa, vậy liền nguy rồi. Đương nhiên nếu là cái này dây mực cự nhân rất khó đối phó, bọn hắn đương nhiên phải thử công kích hũ lớn. Dây mực cự nhân vừa chết, cái kia hũ lớn bên trên xuất hiện một tia vết rách. Cái này khiến Chu Phàm bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đều là tại trong lòng muốn, cái kia dây mực cự nhân bị bọn hắn đánh giết, hũ lớn cũng bắt đầu hỏng mất. Áo công công cùng Kỳ Ốm mang theo tiểu muội chạy trở về. Chỉ là theo hũ lớn triệt để nghiền nát, đám người rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, dưới chân bọn hắn đột nhiên dâng lên một đoàn màu đen điên khí. Tiên khí hướng lên càn quét, Chu Phàm bọn hắn còn không có phản ứng lại, liền theo màu đen điên khí biến mất ngay tại chỗ. Cái gì cũng không có còn lại, duy chỉ có còn lại đại chiến dấu vết lưu lại, trung quanh tất cả cây đổ đến liều xiềng, núi đá rạn nứt. Gió nhẹ ô ô kêu. Cho đến một lát sau, mới có đầu sinh ba liêm đao sừng cong sáu vó hắc thú kéo lấy nặng nghề hắc thiết ngựa xe chữa tuyết chậm rãi đi tới. Nó cái kia cường tráng như một đứa bé thân thể đen vó tại núi đá mặt đất lưu lại một cái dấu móng, trong lỗ mũi phốc 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 phun màu đen khí bụi. Hắc thiết xe chữa tuyết một bên y nguyên có ba con bóng đen thú con chơi đùa đi theo. Xe chữa tuyết bên trên để đó gỗ lim quan tải và một nữ nhân hai cái tiểu hài màu xám cái bóng đều không có bao nhiêu biến hóa. Sáu vó hắc thú đi tới Chu Phàm bọn hắn biến mất tại chỗ, ngừng lại. Hai cái tiểu hài bóng xám bò lên trên to lớn gỗ lim quan tải, nhìn chằm chằm biến mất tại chỗ. Bọn chúng so với lần trước bóng xám hình như trở nên càng ngưng thật một chút, bọn chúng tại châu đầu ghé thai, sau đó nhìn về phía bóng xám nữ nhân. Ngồi đờ đẩn bóng xám nữ nhân quay đầu nhìn về phía cái kia nghiền nát hũ lớn mảnh vỡ, nàng vươn một ngón tay. Hũ lớn mảnh vỡ bay lên, hướng nàng bay tới. Mấy trăm khối hũ lớn mảnh vỡ tại bay tới trước người nàng thời gian, từng cái nổ tung, hóa thành từng đoàn đen kịt dây mực. Dây mực hóa thành một cái dây mực cánh cửa, dây mực cửa mở ra, phun ra hồng hà quang mang. Sáu vó hắc thú kéo lấy hắc thiết xe chữa tuyết từ trong cửa đi vào, ba con bóng đen thú con đội vàng chạy chậm đi vào theo. Đợi chúng nó hoàn toàn đi vào về sau, dây mực cánh cửa có do triệt để tiêu tán trong không khí. Chu Phàm bọn hắn liên tiếp rớt xuống, rơi vào cứng rắn trên mặt đất. Tại rơi xuống đất mấy mắt, một mực người cứng ngắc mới khôi phục khống chế. Bọn hắn lập tức từ dưới đất nhảy lên, bọn hắn rất nhanh mặt lộ kinh hãi, bởi vì bọn hắn ở vào một cái cùng hoàng tốt tử sơn thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong. Không trung treo chính là một cái hôi lam mặt trời. Từng đoàn nồng đậm màu đỏ yên khí tại mặt đất chừng một thước độ cao chậm chậm lưu động. Hoang vu đất cát đen, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ thảm thực vật, cũng không nhìn thấy bất kỳ công trình kiến trúc, bọn hắn đặt mình vào tại một cái kỳ lạ lòng đất bên trong. Bảo trì chân khí phòng ngự. Chu Phàm phản ứng đầu tiên, nhanh chóng dặn dò, tại loại này địa phương xa lạ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chân khí lồng phòng ngự có thể ngăn cách rất nhiều độc tố nguyên rủa gặm nhấm. Trên thực tế liền tính Chu Phàm không nói, cũng không người nào dám chủ quan. Chu Phàm vây vây tay, đem tiểu muội gọi, cho nàng dán lên một đạo phù lục tản mát ra tia sáng màu vàng, đem tiểu muội cùng Mặc đều bao phủ ở bên trong. Cuối cùng là địa phương nào? Ôn Hiểu trầm giọng hỏi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hôi Lam mặt trời, Hôi Lam mặt trời hình như không có tản mát ra nên có nóng bức, nhiệt độ của nơi này rất thấp, nếu không phải thực lực bọn hắn đều rất không tệ, đã sớm lạnh đến cao lương phát run. Khẳng định là cái kia hũ lớn, cái kia dây mực cự nhân tựa hồ là không thể giết quái gì, giết chết nó, khiến cho cái kia hũ lớn phát sinh biến hóa mới, chúng ta sẽ đi tới nơi này, cùng cái kia hũ lớn thoát ly không được quan hệ. Đô Nê nói. Chu Phàm lục thức một mực bảo trì mở ra, hắn nhìn lướt qua không trung Hôi Lam mặt trời, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, hắn không dám lâu nhìn, liền rời đi ánh mắt. Đối với Đô Nê suy đoán, Chu Phàm rất tán đồng, bọn hắn hình như bị Nazi tiến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Đến nỗi nơi này là nơi nào, Chu Phàm cũng không biết, thậm chí tiểu bội có toái không cốt, hắn cũng không dám dùng linh tinh, bởi vì cái này chưa hẳn liền là một cái phong bế không gian. Cái kia Hôi Lam mặt trời nhìn cùng bọn hắn chỗ thế giới hoàn toàn không giống nhau. Dưới thân chậm chậm lưu động đông đúc màu đỏ yên khí, hắn đưa tay nắm một cái, liền nhẹ nhõm bắt được một đoàn, buông tay ra, màu đỏ yên khí chìm xuống di chuyển. Không cần nghiên cứu thảo luận như vậy nhiều chúng ta vì cái gì tiến đến. Áo Công Công rắc cuống họng thanh âm bén đoạn hô, tranh thủ thời gian ngẫm lại nên như thế nào theo cái địa phương quỷ quái này ra ngoài đi. Vừa vặn tương phản. Đỗ Nê phản bác, chúng ta biết vào bằng cách nào, có lẽ liền biết nên như thế nào đi ra. Liên tính cùng cái kia hũ lớn có quan hệ, cái kia hũ lớn ở bên ngoài, chúng ta có thể đối với nó làm cái gì? Áo Công Công hừ một tiếng nói, chúng ta chẳng lẽ không ra được a? Trương Lý Tiểu Hồ lo lắng nói, mặc dù ta đã đem tất cả có thể mang tiền đều đặt ở trên thân, nhưng cao tượng huyện còn có một số sản nghiệp không có bán thành tiền. Chu Phàm nói, chúng ta bốn phía xem, nhìn có thể hay không tìm được đường đi ra ngoài. Tất nhiên đứng thảo luận không ra cái gì, vậy cũng chỉ có thể bốn phía nhìn một chút. Nơi này tất cả đều rất đặc biệt, Chu Phàm không có dẫn tiểu bội toái không cốt sự tình, làm như vậy giống như trước đó nói như vậy quá mạo hiểm, hơn nữa cũng vô pháp mang lên những người khác. Người còn lại đều là khẽ gật đầu, chỉ có thể đi chung quanh một chút. Bọn hắn vừa đi chưa được mấy bước, Chu Phàm lại ngừng chân, những người còn lại cũng đi theo ngừng chân. Chu Phàm nếu có điều xem xét bay đầu nhìn lại. Sáu vó hắc thú chính kéo lấy hắc tiết xe trượt tuyết hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Chương 1372. Khốn cảnh chương 1372, khốn cảnh sáu vó hắc thú lôi kéo rộng lớn xe trượt tuyết dạo bước mà đến, xe trượt tuyết bên trên gỗ lim quan tài ngồi ba đạo màu xám cái bóng, xe trượt tuyết bên cạnh đi tới ba con bóng đen thú nhỏ. Đây hết thảy đều rõ ràng hiện ra ở trong mắt mọi người, một loại khó mà hình dung lực áp bách đập vào mặt. Đây là cái gì quá dị? Ôn Hiểu mắt lộ ra dị sắc hỏi. Đội ngũ bên trong như Lô Nê, Trương Lý Tiểu Hồ này một ít người căn bản cũng không có gặp qua quỷ tăng quan, bọn hắn đều là cẩn thận đề phòng. Nhìn tựa như chúng ta là thủy hương bên kia quỷ tăng quan, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Chíu Thâm Thâm ngược lại là nhận ra được. Quỷ tăng quan cùng bọn hắn có đoạn cách lúc ngừng lại, xe trượt tuyết bên trên nữ nhân cùng hai đứa bé kia đều là hướng bọn hắn cái phương hướng này nhìn lại. Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, lại là đã có đoạn thời gian không gặp quỷ tăng quan. Quỷ tăng quan. Áo Công Công ngơ ngác một chút, hắn cũng hồi tưởng lại từng nghe qua truyền thuyết tương tự, đây là Lạc Thủy Hương bên kia đặc hữu quái dị, quỷ táng quan cấp bậc không cao, bằng không chúng ta thử đem nó giết chết. Chớ làm loạn, nó so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chu Phàm vội vàng trầm giọng nói, hắn cũng tương tự không nghĩ tới quỷ táng quan sẽ xuất hiện ở đây, quỷ táng quan hiển nhiên là hướng về phía hắn tới, chẳng lẽ hắn vô mệnh người vận rủi lại phát tác. Hắn cảm thấy mơ hồ đau đầu, nếu không phải tại cái này không gian kỳ dị bên trong, cái kia còn dễ xử lý một chút, chí ít có thể để Đỗ Nê bọn hắn rời đi trước, nhưng bây giờ Đỗ Nê bọn hắn muốn đi cũng đi không được. Lạc Thủy Hương quỷ táng quan. Đỗ Nê hồi tưởng một cái nói, ta trước kia cũng từng nghe nói nó tồn tại, nói nó tại Lạc Thủy Hương 12 dặm hoang dã ở giữa qua lại du đãng, vĩnh viễn không thôi, nhưng lại rất ít công kích bất luận nhân loại nào. Ta hiểu rất do nó. Chu Phàm mở miệng nói. Chu Phàm dạng này nói chuyện, tất cả mọi người là nhìn về phía hắn. Quỷ táng quan hẳn là hướng về phía ta tới. Chu Phàm giải thích nói, nó giết không chết, cũng sẽ không công kích ta, trước đó mấy lần xuất hiện thời điểm, đều sẽ mang đến cho ta vận rủi. Vận rủi. Nghe lấy Chu Phàm lời này người đều hơi hơi khẽ giật mình, Dạ Lai Thiên hướng hỏi, cái này vận rủi nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc lên, sẽ chết người cái chủng loại kia vận rủi, ta trước đó mấy lần đều là trở về từ coi chết, vì lẽ đó hiện tại các ngươi tốt nhất tạm thời không cần cùng ta cùng một chỗ hành động, bằng không bị ta liên lụy, cũng không nên đoán ta. A Phàm, ngươi nếu là muốn để ta lưu lại, ta khẳng định lưu lại giúp ngươi. Khi ống lập tức nói, kỳ thật hắn là muốn lưu lại, nhưng hắn sợ thực lực mình không đủ, liên lụy Chu Phàm. Ta cảm thấy nha. Áo Công Công ho nhẹ một tiếng nói, việc này nếu là Chu Phàm chính mình giữ lấy, vậy chúng ta liền để chính hắn đi giải quyết, người ngoài cũng không cần tham dự, chúng ta đi trước đi. Thế nhưng là cái này quỷ táng quan là thế nào tiến đến? Đỗ Nê bỗng nhiên nói, nó có thể đi vào, chúng ta có thể hay không mượn nó ra ngoài đâu? Cái này chỉ sợ rất khó. Chu Phàm lắc đầu nói, đến nỗi quỷ táng quan có thể đi vào cái này không gian kỳ dị, hắn không có gì lạ, bởi vì cái này cực khả năng là dẫn phát Thiên Huyễn Tuyết Sơn vỡ thành hai mảnh hung thủ, cho dù hắn không có tận mắt nhìn thấy, ta cảm thấy có lẽ có thể thực hiện. Đỗ Nê nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, nhưng nó không có khả năng một mực đi theo Chu Minh, nó lúc nào sẽ rời đi. Chờ ta vận rủi sau khi giải trừ, nó liền sẽ rời đi. Chu Phàm nói, nếu là dạng này, vậy nó rời đi thời gian, chúng ta có lẽ liền có thể đi theo nó ra ngoài. Đỗ Nê nói, Đỗ Minh thuyết pháp này có đạo lý, nó có lẽ là chúng ta đi ra một hy vọng. Ôn Hiểu cũng là thản nhiên nói, vậy các ngươi có ý tứ là muốn tiếp tục đi theo Chu Phàm sao? Hắn muốn đối phó vận rủi khả năng sẽ đem chúng ta đều hại chết. Áo Công Công giắt cuống họng nói, thế nhưng là chúng ta ra không được, lại không rõ ràng nơi này là địa phương nào, nếu là thật không cùng với Chu Minh, cuối cùng bỏ lỡ đi ra cơ hội làm sao bây giờ? Đỗ Nê mặt lộ bất đắc dĩ nói, vì lẽ đó ta nguyện ý mạo hiểm, cùng Chu Minh cùng một chỗ, trợ giúp Chu Minh giải quyết cái này vận rủi, nói không chừng còn có đi ra cơ hội. Ta cũng tán thành. Hùng Phi Tú trừng mắt liếc Áo Công Công nói, đừng nói cái này có thể không thể đi ra ngoài, ta cũng không giống như một ít vô tình vô nghĩa người, vận rủi tính là gì, cùng lắm thì cùng một chỗ gánh. Áo Công Công hừ một tiếng, hắn nhìn về phía Chíu Thâm Thâm, muốn biết tiểu Chíu nghĩ cách. Đại nhân, không ngại trước lưu lại. Chíu Thâm Thâm nói. Vậy liền lưu lại nhìn kỹ lại nói. Áo Công Công bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng nói. Ta cũng cảm thấy lưu lại so rời đi thích hợp hơn. Dạ Lai Thiên Hương dịu dàng nói. Chu Phàm gặp bọn họ đều kiên trì lưu lại, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta liền cùng đi, bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn, chúng ta có thể tách ra một khoảng cách, các ngươi cách ta xa một chút. Nếu là một khi có cái gì nguy hiểm hàng lâm, Chu Phàm có tự tin có thể tránh thoát, nhưng cũng chưa hẳn có thể đem tất cả mọi người cứu được. Chu Phàm nói rất có đạo lý, chúng ta vẫn là kéo ra một khoảng cách tốt. Áo Công Công trong mắt chuyển một cái nói, một khi phát hiện gặp nguy hiểm, vậy thì nhanh lên chạy trốn. Đối với Chu Phàm đề nghị, đám người thương nghị một cái, đều đáp ứng xuống. Chu Phàm liền đi trước, quả nhiên, cái kia sáu vo hắc thú liền lôi kéo hắc thiết xe chữa tuyết đi theo Chu Phàm sau lưng, mà những người còn lại liền là tại cách Chu Phàm bên trái ba trượng bên ngoài, yên lặng nhìn xem cái này màn. Cái này quỷ tăng quan, quả nhiên là vì Chu đại ca mà đến. Dạ Lai Thiên Hương sắc mặt ngưng lại nói, Chu Phàm thằng xui xẻo này. Hùng Phi Tú nhìn có chút hạ hế nói, cái kia trong quan tài nằm nói không chừng là bị Chu Minh đánh chết cửu gia, vì lẽ đó cửu gia thê tử mang theo một đôi nhi nữ đòi nợ tới. Trương Lý Tiểu Hồ một mặt nghiêm túc nói, theo ta kinh nghiệm đến xem, loại này nợ có thể ỷ lại liền ỷ lại, bằng không khẳng định là làm ăn lỗ vốn. Chu Minh khẳng định là đời trước nghiệp chướng quá nhiều, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đô Nê nói, ngươi cái này nghèo tiết hủ lâu, ngươi không phải thư viện sao? Nói thế nào lên Phật gia bộ kia tới? Áo Công Công cười trêu nói, ngươi sai, chúng ta thư viện hữu giáo vô loại, chỉ cần là hợp lý hữu dụng, làm sao lại không thể dùng? Đô Nê tranh luận nói, cho dù là ba trượng bên ngoài, Chu Phàm cũng có thể nghe được Đô Nê bọn hắn nói chuyện, trong lòng hắn không còn gì để nói, đáng hôn đàn này. Đám người nói đùa, chỉ là vì giảm bớt tại cái này thế giới xa lạ áp lực. Nhưng theo tiến lên, tất cả mọi người vẫn là đình chỉ nói chuyện tán gẫu, trở nên trầm mặc. Rộng lớn tiên địa hình như hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, trừ lưu động đỏ tươi yên khí, hết thảy chung quanh tựa hồ là đọc lại. Không chung cái kia hôi lam mặt trời đồng dạng không có bất kỳ cái gì lệch vị trí. Trừ bọn hắn cùng đi theo Chu Phàm sau lưng quỷ tán quan, không nhìn thấy bất kỳ sinh linh cùng quái dị. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Cái gì cũng không có. Đi nửa nén hương về sau, Hùng Phi Tú nhịn không được oán trách, trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy có chút bực bội bất an, bọn hắn chẳng lẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này không biết kỳ lạ thế giới bên trong. Chỉ là không có người có thể trả lời vấn đề của nàng, Dạ Lai Thiên Hương nhẹ giọng an ủi nàng. Chu Phàm cũng là có chút nhíu mày, không có gặp phải bất luận cái gì trong tưởng tượng nguy hiểm, bọn hắn thậm chí đối cái kia đông đúc đỏ tươi liên khí làm khảo thí, phát hiện loại này liên khí hình như cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù. Trong lòng của hắn đồng dạng lo lắng, hắn sợ hãi lần này vận rủi kỳ thật đã sớm bắt đầu, đó chính là bọn họ khả năng vĩnh viễn không ra được, sẽ bị vây chết ở nơi này. Chương 1373. Bạch Ngân Tường chương 1373, Bạch Ngân Tường nếu như vận rủi liền là đem bọn hắn vây ở cái này kỳ lạ khô khan thế giới bên trong, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi chính mình mang theo lương thực cùng nước hao hết, sau đó chậm rãi chết đi, vậy cái này loại kiểu chết không thể nghi ngờ là một kiện mười phần đáng sợ sự tình. Chu Phàm liếc một cái tiểu muội, vẫn là không dám tùy tiện vận dụng thoái không cốt, liền tính thật muốn dùng, cũng có thể đợi buổi tối hỏi thăm một cái anh cửu lại nói, anh cửu nói không chừng sẽ biết bọn hắn chỗ chính là địa phương nào, bây giờ có thể làm liền là trước tiên nhận thăm dò một chút. Hắn không tin cái không gian này là vô cùng vô tận. Cái kia hũ lớn không biết đem bọn hắn đưa đến dạng gì thế giới bên trong. Chu Phàm không có nói, những người khác không ngừng lại ý tứ, bởi vì dừng lại liền là chờ chết mà thôi, tiếp tục hướng phía trước thăm dò, nói không chừng có thể tìm được đường đi ra ngoài. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Chu Phàm hướng cách đó không xa đôn nê bọn hắn hô. Tất nhiên cái gì nguy hiểm cũng không có phát sinh, vậy liền không cần quá mức cẩn thận từng ly từng tí, có thể thử tăng thêm tốc độ đến tăng tốc thăm dò hiệu suất. Đôn nê bọn hắn đã sớm muốn làm như vậy. Thế là đám người bắt đầu thi triển thân pháp, so trước đó nhanh hơn gấp đôi tốc độ chạy. Phía sau quỷ táng quan nhìn như chậm chạp, nhưng y nguyên cùng sau lưng Chu Phàm duy trì giống nhau cách. Đối với cái này Chu Phàm sớm thành thói quen, hắn liền tính thi triển thuấn di cấp thân pháp cũng không thoát khỏi được muốn đi theo hắn quỷ táng quan. Như thế lại là qua sau một nén nhang, một mực yên lặng chạy trước nhìn chằm chằm phía trước Hùng Phi Tú đông nhiên thở nhẹ lên, nàng nhìn thấy cái kia xa xôi chân trời xuất hiện một đạo vắt ngang ngân tuyến. Không chỉ là Hùng Phi Tú, tu luyện nhãn thức Chu Phàm mấy người cũng thấy được. Đám người dừng bước, chúng ta đi qua nhìn một chút, đều cẩn thận một chút. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, đối với trước mắt tình cảnh bọn hắn đến nói, có biến hóa dù sao cũng so không biến hóa phải tốt hơn nhiều. Bọn hắn ra tốc chạy lên, cái kia đạo tuyến trên thực tế cách bọn họ cực xa. bọn hắn trọn vẹn chạy thời gian một nén hương, mới cách cái kia đạo ngân tuyến càng ngày càng gần, trên mặt bọn họ lộ ra rung động vẻ kinh ngạc. Bởi vì đó cũng không phải một đạo ngân tuyến, mà là một mặt bóng loáng bạch ngân vách tường. Bạch ngân vách tường cao tới mấy chục trượng, hướng hai bên kéo dài, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Chu Phàm bọn hắn không có dám tới gần cái kia mặt rộng lớn bạch ngân vách tường, tại bên ngoài trăm trượng một cái mô đất chỗ dừng bước. Bọn hắn tựa ở mô đất chỗ, nhìn xem cái kia mặt trắng màu bạc trạch, nhưng không có phản xạ mãnh liệt ánh sáng đi ra to lớn vách tường. Đỏ tươi liên khí ở bên cạnh họ chậm rãi chảy xuôi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất khi tiến vào thế giới này lâu như vậy sau nhìn thấy những thứ mới lạ, không còn là cái kia tựa như đông đúc đồng dạng đỏ tươi yên khí, không còn là cái kia thiên không treo lơ lửng hôi lam mặt trời, và dưới chân đất cát đen. Không có người thấy như thế lớn một mặt tường vách. Bạch ngân vách tường sẽ là thế giới này cuối cùng sao? Nếu như không phải, vách tường mặt khác sẽ có cái gì? Ai xây dựng vách tường? Có lẽ chúng ta theo vách tường bên trên lật bỏ qua đi, liền có thể tìm được đường đi ra ngoài. Trương Lý Tiểu Hồ nói, ta cảm thấy khả năng sẽ gặp nguy hiểm, không bằng trước hết để cho trong đó một người trước hướng tường kia bên trên bò. Các loại xác nhận không có nguy hiểm, chúng ta những người còn lại lại đến đi. Áo Công Công đề nghị. Có đạo lý. Hùng Phi Tú gật đầu nói, loại nhiệm vụ này rất nguy hiểm, không phải dũng cảm túc trí hạ người không thể hoàn thành, ta để cử Áo Công Công. Áo Công Công ra mặt run một cái nói, thực lực của ta kém cỏi nhất, thế nào cũng không thể là ta. Đánh chết hắn đều không muốn mạo hiểm tới gần cái kia quạt bách tường. Đừng nói chuyện. Đô Nê bỗng nhiên thấp giọng nói. Tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện, bọn hắn nhìn chăm chú màu bạc bách tường bên trên xuất hiện to lớn người hình dáng bóng đen. Bóng đen cơ hồ cùng màu bạc vách tường cao bằng, bọn hắn thân thể cũng khổng lồ đến kinh người. Những người này hình dáng bóng đen theo hình thái rất dễ dàng liền có thể phân chia ra giống đực cùng giống cái, giống đực khôi ngô khỏe mạnh, giống cái dáng vẻ thướt tha mềm mại. Các bóng đen đô đầu mọc ra hai sừng. Theo bóng đen xuất hiện về sau, vách tường bên trên lại xuất hiện cái bóng bàn tròn cùng ghế, bọn chúng vây quanh to lớn bàn tròn ngồi xuống, sau đó tại uống rượu mua vui. Màu bạc vách tường bên trên đây hết thể nhìn sinh động như thật. Chu Phàm lúc đầu cùng mọi người một mực giữ một khoảng cách, cái này hắn đã lặng lẽ chạy trở về. Có ai nhận ra những bóng đen kia lai lịch sao? Chu Phàm nhẹ giọng hỏi, chỉ là tất cả mọi người là một trận mở mịt lắc đầu. Các bóng đen cao lớn như vậy, theo lý mà nói liền tính ngồi, thông qua nhìn xuống góc độ cũng không khó phát hiện bên ngoài trăm trượng Chu Phàm bọn hắn, nhưng một bạc vách tường bên trên những bóng đen kia hình như cũng không có lưu ý đến Chu Phàm bọn hắn. Làm sao bây giờ? Đô Nê hỏi. Tất nhiên không có ai biết một bạc vách tường to lớn bóng đen là cái gì, cái kia dù sao cũng phải xuất ra một cái biện pháp đến. Chu Phàm quan sát vách tường bên trên người hình dáng bóng đen, ai cũng đếm không hết to lớn bóng đen có bao nhiêu nói, bọn chúng bốn cái ngồi một cái bàn tròn, như vẽ ở trên tường đồ án, theo màu bạc vách tường mà kéo dài. Rời khỏi nơi này trước, chúng ta đợi những cái bóng này rời đi lại nói. Chu Phàm tâm lý hiện lên một loại bất an cảm giác, bọn hắn nhìn thấy sự tình thực tế là rất quỷ dị. Đúng lúc này, vách tường bên trên sừng châu bóng đen đứng lên, to lớn bàn tròn cùng ghế bắt đầu tiêu tán. Giống được cùng giống cái bóng đen hai phối đôi, đang ôm nhau, thân thể của bọn chúng tại cuốn dao lay động. Hùng Phi Tú cùng Dạ Lai Thiên Hương hai nữ tử đều đỏ bừng cả khuôn mặt xoay mở ánh mắt. Chu Phàm những thứ này nam tử cùng Áo Công Công cái này thái giám đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, tất cả sừng châu các bóng đen đều ngay tại làm lấy nguyên thủy gây giống sự tình. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, làm thủ thế, ra hiệu mau chóng rời đi. Nhưng bọn hắn còn không có lui ra bao xa, ôm nhau run run sừng châu các bóng đen thân thể dung hợp lại với nhau, lại cấp tốc phân giải làm từng cái nhỏ bé giống được bóng đen. Mỗi một cái giống được bóng đen đều có cao bảy thước, không nhìn thấy giống cái. Bọn chúng cười to lên. Một mực không tiếng động màu bạc vách tường chuyển ra đinh thai nhức góc tiếng cười. Chu Phàm bọn hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, thanh âm này ngạc nhiên có thể xuyên thấu phòng ngự của bọn hắn chân khí, ảnh hưởng đến bọn hắn. Tiểu muội cùng mặc ngược lại không có việc gì, chỉ là lo lắng nhìn xem Chu Phàm. Trên tường tiểu sừng châu bóng đen càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít bày khắp màu bạc vách tường phía dưới, bọn chúng đều đang cười, bọn chúng cười mang theo một loại ra đời cảm giác vui sướng. Chu Phàm lung lay đầu, nhiều như vậy người bên trong, hắn thực lực cao nhất, trước hết nhất theo cái kia đinh thai nhức góc trong tiếng cười khôi phục lại, tiếng cười kia không chỉ truyền thống phòng ngự chân khí, còn có thể ảnh hưởng nhân hồn. Chu Phàm nhân hồn đi qua dùng nhiều như vậy não hoàn, đã sớm so người bình thường còn hùng hậu hơn nhiều lắm, bằng không hắn căn bản là không có cách nhanh như vậy khôi phục lại. Thế nhưng là Chu Phàm có thể đang cười âm thanh bên trong vô sự, nhưng những người khác lại không được. Nghiêm trọng nhất là Khỉ Ốm cùng Áo Công Công, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt mũi miệng đều có máu chảy ra. Thứ yếu là Đỗ Nê những người này, bọn hắn cũng là mặt lộ thống khổ, hiển nhiên đang cười âm thanh bên trong đau khổ dãy rủa. Cho dù bọn họ đều mang phòng ngự loại khí cụ, cũng vô pháp phòng ngự thanh âm này. Chương 1374. Tiểu Sừng Châu bóng đen chương 1374, Tiểu Sừng Châu bóng đen Chu Phàm nhìn xem ở trong thanh âm dãy rủa thống khổ đám người, hắn kỳ thật cũng có chút hoa mắt chóng mặt. Nhưng mọi người hiển nhiên đã vô pháp hành động. Chu Phàm bận bịu từ bên hông trong túi chữa vật lấy ra một bộ phụ trận, sau đó bố trí. Đây là một bộ có thể ngăn cách thanh âm phụ trận. Phụ trận bị bày ra về sau, tạo thành một cái màu xanh da trời lồng ánh sáng, đem tất cả mọi người che đậy vào trong đó. Phụ trận quả nhiên hữu hiệu ngăn cản thanh âm gầm nhấm, đám người lúc này mới khôi phục lại. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Chíu Thâm Thâm sắc mặt có chút khó coi vịn kém chút ngã xuống đất Áo Công Công. Chu Phàm cũng là đi đến dò xét một cái Khỉ Ốm thân thể tình huống, phát hiện Khỉ Ốm chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ, cũng không có trở ngại hắn mới yên tâm lại. Đỗ Nê những người này đều là trên mặt nghĩ mà sợ vẻ, nhìn xem màu bạc vách tường bên trên khôi ngô tiểu sừng châu các bóng đen. Tiểu sừng châu bóng đen còn tại cười, bọn chúng bắt đầu hướng Chu Phàm bọn hắn chính đối màu bạc vách tường dựa vào, càng ngày càng nhiều tiểu sừng châu các bóng đen hội tụ vào một chỗ, thực tế chen không được, bọn chúng liền xếp càng cao, đem một mặt màu bạc vách tường nhuộm đen. Chu Phàm khẽ nhíu mày, đang gửi âm thanh bên trong, Đỗ Nê bọn hắn ngay cả di động đều làm không được, chỉ có thể nhìn tiểu sừng châu các bóng đen toàn bộ chen tại trước mặt bọn hắn vách tường trước. Dù cho có phụ trận ngăn cách thanh âm, nhưng bọn hắn còn là có thể nghe phía bên ngoài cái kia nặng nề cao tiếng cười. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Quỷ Táng Quan, phát hiện Quỷ Táng Quan quả nhiên không có bị tiếng cười ảnh hưởng. Đột nhiên tiếng cười hoàn toàn biến mất, khó mà hình dung yên tĩnh. Đám người không biết phát sinh chuyện gì, lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Một loại mãnh liệt nhìn chăm chú cảm giác hướng về đám người chuyển tới, đám người rất xác định màu bạc vách tường tiểu sừng châu các bóng đen chính nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tiểu sừng châu các bóng đen chi chi cha cha đều, khóe miệng vỡ ra, hiện lên tà ác miệng lớn. Bọn chúng theo màu bạc trong vách tường lan tràn hướng mặt đất, khắc ở cái bóng dưới đất bọn họ hướng về Chu Phàm bọn hắn bên này vụ vụ chạy tới. Đi mau. Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói. Tất cả mọi người quay người chạy như bay. Chu Phàm nếu làm muốn, tốc độ của hắn có thể rất nhanh, nhưng hắn vẫn là duy trì lấy cùng mọi người không sai biệt lắm tốc độ. Khắc ở trên đất tiểu sừng châu các bóng đen không nhìn Quỷ Táng Quan, chỉ là đuổi theo Chu Phàm bọn hắn. Lít nha lít nhít mấy chục vạn thậm chí khả năng hơn trăm vạn tiểu sừng châu các bóng đen đều theo màu bạc vách tường bong ra từng màn xuống tới, ngay tại phía sau bọn họ mặt đất vụ vụ bắn nhanh, cùng bọn hắn cách càng kéo càng gần. Nhiều như vậy tiểu sừng châu các bóng đen, liền tính thực lực của bọn nó chỉ là bạch du cấp, cái kia cũng đủ để cho ra đầu run lên, đủ để đem tất cả mọi người gắng gượng mà chết. Chu Phàm đã một tay nhấc chạy chậm nhất khi ốm, Trú Thâm Thâm đồng dạng một tay nhấc áo công công chạy như điên. Ngược lại là tiểu muội tốc độ còn có thể càng được. Dù cho dạng này, khác ở mặt đất tiểu sừng châu các bóng đen còn đang không ngừng tăng tốc, bọn hắn bị đuổi kịp đi hình như chỉ là vấn đề thời gian. Ta với các ngươi tách ra đi. Chu Phàm cảm thấy dạng này không phải biện pháp, Đỗ Minh tiếp lấy khi ốm. Chu Phàm cảm thấy đây hết thảy đều có thể là bởi vì chính mình vận rủi phát tác, cho nên mới sẽ như thế đề nghị thử một chút. Mà tách ra đi, nhìn những thứ này tiểu sừng châu các bóng đen sẽ như thế nào ứng đối. Đỗ Nê lên tiếng, Chu Phàm đem khỉ ống thả tới, Đỗ Nê một tay tiếp nhận khỉ ống. Tiểu muội, đừng theo ta. Chu Phàm lập tức thi triển tuấn di cấp thân pháp rời xa đám người hướng phía đông bắc mà đi. Sau đó ngạc nhiên một màn phát sinh, tiểu sừng châu các bóng đen tại mặt đất một cái chuyển hướng, toàn bộ đuổi Chu Phàm đi. Quỷ Táng Quan đồng dạng đi theo Chu Phàm. Nguyên bản hối hả chạy rất mệt mỏi đám người chậm rãi dừng bước, nhìn xem những cái kia sớm đã truy đuổi Chu Phàm rời xa tiểu sừng châu các bóng đen, bọn hắn cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Trời ơi! Hùng Phi Tu kinh ngạc nói, bọn chúng quả nhiên đều để mắt tới Chu Phàm, cái này đến bao lớn thủ nha. A Phàm, A Phàm! Khỉ ốm mặt lộ khó mà che giấu lo lắng gầm thét, hắn có càng đuổi tới. Tiểu muội sủa một tiếng, đi theo khỉ ốm sau lưng. Chúng ta mau cùng đi lên. Đỗ Nê thân thể nhoáng một cái, đã dẫn đầu đuổi tới. Chờ một chút, ngươi điên rồi phải không? Một phần bạn bọn chúng đem Chu Phàm giết, quay lại tới giết chúng ta làm sao bây giờ? Áo công công lập tức giật cuống họng hô, hắn là một vạn cái không tình nguyện theo sau, Chu Phàm chết sống cùng hắn cũng không có quan hệ. Thế nhưng là Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú, Ôn Hiểu đều là không nói một lời thi triển thân pháp đi theo. Đại nhân, chúng ta cũng đi. Trú Thâm Thâm một cái nhấc lên áo công công, liền đuổi tới. Áo công công hô to gọi nhỏ, khuyên lơn Trú Thâm Thâm, thế nhưng là Trú Thâm Thâm căn bản cũng không có nghe. Trương Lý Tiểu Hầu ngơ ngác một chút, hắn đồng dạng theo sát phía sau, trong miệng tự lẩm bẩm, đánh cược một keo, đánh cược một keo. Chu Phàm dùng lục thức cảm giác được đằng sau đuổi theo, tại mặt đất trùng điệp đến không rõ tiểu sừng châu bóng đen, hắn xác nhận tất cả tiểu sừng châu bóng đen đều đuổi theo về sau, trong lòng cũng là có chút trầm xuống. Quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy, đây là hắn vận rủi phát tác nguy cơ sinh tử, chẳng biết tại sao, những thứ này tiểu sừng châu các bóng đen đều để mắt tới hắn. Vì sao? Vì sao? Chu Phàm ngẩng đầu không kịp suy nghĩ nhiều, hắn thuấn di cấp thân pháp toàn lực thi triển, ý đồ đem những này số lượng kinh khủng tiểu sừng châu các bóng đen đều hất ra. Nhưng hắn tốc độ đang tăng nhanh, những cái kia tiểu sừng châu các bóng đen tốc độ cũng tại tăng nhanh, khó có thể tưởng tượng ra tốc độ của bọn nó đã cùng thuấn di cấp thân pháp không hề có sự khác biệt. Chu Phàm ý thức đống nhiên bắt đầu khiến cho hắn nhân hồn rung động, kia là nguy hiểm ngay tại tiếp cận hắn. Sắc mặt hắn đại biến, đây là có chuyện gì? Những cái kia tiểu sừng châu các bóng đen cùng hắn còn cách một đoạn, nguy hiểm tới từ chỗ nào? Ý thức truyền đến nguy hiểm dấu hiệu càng ngày càng mãnh liệt, thuấn di hắn phát hiện cái bóng của mình xuất hiện biến hóa, đang không ngừng kéo dài, biến thành một cái tiểu sừng châu bóng đen. Chu Phàm tại thuấn di, cái kia hắn cái bóng biến hóa ra tới tiểu sừng châu bóng đen cũng như bóng với hình đi theo. Cái kia đặc biệt tiểu sừng châu bóng đen cầm trong tay một thanh bóng đen trường mâu từ dưới đất nhanh đâm đi ra. Chu Phàm sớm đã có đề phòng, hắn đao dị rút ra, chém về phía bóng đen trường mâu. Đao dị cùng bóng đen trường mâu đụng vào nhau, phát ra đinh đinh tiếng va chạm, đốm lửa nhỏ thoáng hiện, bóng đen này trường mâu giống như vật thật đồng dạng, hơn nữa rất cứng rắn. Chu Phàm cái kia bám vào chân nguyên một đao đều không thể chặt đứt nó. Chu Phàm một bên thuấn di phòng ngừa bị đuổi kịp, một bên cùng lòng đất tiểu sừng châu bóng đen chém giết. Đao dị cùng mặt đất rôi ra bóng đen trường màu không ngừng đụng vào nhau. Chu Phàm không biết như thế nào mới có thể giết chết cái kia tiểu sừng châu bóng đen, hắn cũng có chút không dám công kích cái này tiểu sừng châu bóng đen, cái này dù sao cũng là cái bóng của hắn biến thành, ai biết đánh trúng cái bóng của mình sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng cùng cái này tiểu sừng châu bóng đen chém giết, vẫn là không thể tránh né ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Sau lưng cái kia số lượng khổng lồ tiểu sừng châu các bóng đen càng đuổi càng gần. Đen đậm như mực tử vong bóng ma hình như cũng theo những cái kia tiểu sừng châu các bóng đen trên thân tản ra, hóa thành cường đại khó mà hình dung áp lực ăn mòn Chu Phàm tâm linh. Chu Phàm biết không thể còn tiếp tục như vậy, hắn mặt lộ vẻ hung ác, chân nguyên cấp tốc vận chuyển, tấn mãnh một đao đem đánh tới bóng đen trường mâu đẩy ra, thân đao của hắn bổ sung cực kỳ bá đạo chân nguyên chạm tại trên đất tiểu sừng châu bóng đen cánh tay trái bên trên. Chương 1375. Ảnh chiến chương 1375, ảnh chiến đao dị chém trúng trên đất bóng đen cánh tay trái, suy một tiếng, mặt đất bị hoạch xuất ra một đạo thật dài vết đao. Nhưng Chu Phàm bổ ra một đao kia về sau, thân thể như cũ tại thuần di sau khi rơi xuống đất, bóng đen trường mâu đã hướng hắn đâm tới. Trong tay hắn đao dị lại bổ ra ngoài, đem bóng đen trường mâu lần nữa bổ ra, hắn lúc này mới có rảnh rỗi liếc qua trên đất tiểu sừng châu bóng đen. Cái kia tiểu sừng châu bóng đen đã không có cánh tay trái, nhưng Chu Phàm không có cảm thấy mình thân thể có bất kỳ dị dạng. Không ngừng tuấn di trong lòng của hắn vui mừng, yên tâm lại, đột nhiên một đao bổ ra, đem cái kia tiểu sừng châu bóng đen đầu bổ xuống. Hắn nghe được một tiếng kêu thảm, tiểu sừng châu bóng đen chết rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, lại có một cái tiểu sừng châu bóng đen chiếm lĩnh cái bóng của hắn, theo trên mặt đất vươn một thanh bóng đen trường đao, hướng hắn bổ tới. Chu Phàm thấp giọng mắng một câu, hắn không ngừng tuấn di, lại là vài đao bổ ra, đem cái này tiểu sừng châu bóng đen giết chết. Như thế giết mấy cái tiểu sừng châu bóng đen về sau, hắn đột nhiên có cảm giác đồng dạng, nhìn về phía trước. Hắn thấy được phía trước đứng thẳng rộng lớn màu bạc vách tường, hắn đi đến cuối con đường. Cái kia màu bạc vách tường bên trên tình lình cũng có tiểu sừng châu bóng đen lan tràn hướng mặt đất, hướng hắn bên này bắn nhanh mà đến. Tả hữu đồng dạng có bóng đen theo mặt đất chạy gấp. Đồng tử của hắn chậm rãi co vào, hắn bị bao vây. Hắn một mực không có sử dụng ngự phong thuật, là bởi vì bên cạnh một mực có một cái tiểu sừng châu bóng đen quấn lấy hắn, hắn không có thời gian đi làm chuẩn bị, hiện tại liền càng không khả năng có thời gian. Hắn thở dài, rút ra cóng đứt tự đao, ngừng lại. Trung quanh đến không rõ tiểu sừng châu bóng đen nháy mắt liền đến hắn bên người. Tiểu sừng châu bóng đen từng cái theo mặt đất duỗi ra hình thù quái dị binh khí hoặc dứt khoát theo mặt đất nhảy ra tựa như giấy trương nhất hình dáng thân thể, hướng về hắn công tới. Chu Phàm trầm mặt song đao bổ ra, hắn song đao rất nhanh, mỗi một đao đều là đến không hết đao cương chém ra, xé rách từng cái tiểu sừng châu bóng đen thân thể, đưa chúng nó giết chết. Chỉ là hắn song đao lại nhanh, cũng so ra kém những cái kia mặt đất tiểu sừng châu bóng đen số lượng của bố, dưới chân của hắn và thân thể mỗi cái góc độ, không ngừng có bóng đen binh khí vân ra, ý đồ giết chết hắn. Chỉ là Chu Phàm sớm có đề phòng, thân thể của hắn khí tức trở nên mênh mông. Hắn sử dụng vô lượng thế để chống đỡ những công kích này. Những công kích này không ngừng rơi vào trên người hắn, lại không cách nào đưa đến bất kỳ tác dụng gì, hắn dứt khoát không còn phòng ngự, chỉ là như điên giao chặt, đao cương không ngừng bắn nhanh mà ra giết chết dám tới gần hắn tất cả tiểu sừng châu bóng đen. Đặc biệt mà kịch liệt chém giết. Cách đó không xa sáu vó hắc thú đứng bất động, hắc thiết xe chữa tuyết bên trên gỗ lim quan tài bên cạnh nữ tử bóng xám cùng hai cái hài tử bóng xám đều là yên lặng nhìn chăm chú lên trận này chém giết, ba cái kia bóng đen thú nhỏ cũng không còn vui đùa ầm ĩ, mà là yên tĩnh nửa ngồi. Chu Phàm sớm đã không cố được như vậy nhiều, hắn chỉ là vung đao thu hoạch những cái kia tiểu sừng châu bóng đen, đao của hắn cương càng nhiều làn đện ở trên mặt đất, dù cho tiểu sừng châu các bóng đen tiếp nhận chủ yếu công kích, nhưng mặt đất đã sớm nứt ra, phân thành một cái to lớn hố đá. Chu Phàm lâm vào hố đá bên trong ở trung tâm, tiểu sừng châu các bóng đen vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào trong hầm muốn giết chết Chu Phàm. Tại không biết chịu bao nhiêu vạn lần công kích về sau, Chu Phàm cảm thấy hắn vô lượng thế đã đến cực hạn, cũng nhịn không được nữa, hắn vô lượng thế bị phá ra. Vô số công kích rơi vào hắn trên thân, nhưng còn có chân khí phòng ngự và hắn tiến vào kim thân cảnh tu luyện ra được cường hành nội thân. Những thứ này tiểu sừng châu các bóng đen ý nguyên vô pháp tổn thương đến hắn. Chỉ là chiến đấu kịch liệt như thế, Chu Phàm có thể cảm giác được hắn long thần huyết khôi phục chân nguyên tốc độ cũng bắt đầu có chút theo không kịp. Tâm tình của hắn nặng nề, lại không cách nào có thể nghĩ, hắn có loại bị vô số con kiến bò lên trên thân, muốn tươi sống bị cắn chết bất lực kinh ngạc cảm giác. Cái này khiến hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn không thể còn tiếp tục như vậy, hắn bắt đầu thử khống chế chính mình chân nguyên trôi qua nhanh hơn tốc độ khôi phục. Hắn không cách nào khống chế những cái kia rơi vào trên người hắn công kích, nhưng có thể khống chế chính mình xuất đao công kích. Hắn thử nghiệm không còn sử dụng tiêu hao khá lớn một chút đao cương, mà là sử dụng tiêu hao nhỏ nhất khoái đao cương đối địch. Hắn phát hiện khoái đao cương một đao khả năng khó mà giết chết một cái tiểu sừng châu bóng đen, nhưng hắn mấy chục đao hạ xuống, chắc chắn sẽ có mười mấy bị hắn đánh chết, cái này đầy đủ. Sau đó hắn chân nguyên tiêu hao cùng sử dụng tốc độ lại khôi phục cân bằng, hắn không cần lại lo lắng bị những thứ này tiểu sừng châu các bóng đen tươi sống mài chết ở đây. Bị đao của hắn cương sống sờ sờ ném ra tới to lớn hố đá càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu. Tiểu sừng châu bóng đen theo mặt đất chạy vào hố đá, hình như không đem Chu Phàm giết chết, bọn chúng cũng sẽ không dừng lại. Chu Phàm từ lúc mới đầu điên cuồng giết chóc, trở nên dần dần chết lặng, hắn chỉ là máy móc vung đao. Cho dù hắn tại lực khí đoạn dùng qua đặc thù linh thực, khí lực to lớn, nhìn như vô cùng vô tận, nhưng hắn hai tay cũng bắt đầu chua. Mềm, chỉ là hắn không thể ngừng, hắn dừng lại, sẽ có càng nhiều tiểu sừng châu bóng đen bổ nhào vào trước người hắn, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn chỉ có thể không ngừng duy trì nhanh tiết tấu chém giết tần suất, trước mắt của hắn lắc lư đều là đủ loại không rõ bóng đen. Hắn giống như một viên cái đinh đồng dạng đính tại bóng đen xếp thành trong hải dương tâm mặc cho mưa rơi gió thổi, nhưng đều sửng sốt. Hắn nghĩ thầm ta vừa rồi tại sao phải chạy, đem bọn nó toàn bộ giết liền xong việc. Nhưng một lát sau hai cánh tay của hắn liền tựa như muốn chặt đứt đồng dạng, hắn vung đao tốc độ trở nên chậm. Ta hình như giết không hết nhiều như vậy, bọn chúng còn lại bao nhiêu? Chu Phàm trong nội tâm lại hiện lên mãnh liệt ý sợ hãi. Chỉ là có kỳ dị gì lực lượng làm dịu huyết nhục của hắn, hắn cái kia nhìn như sắp ngăn ra hai tay lại tựa như không sao đồng dạng. Hắn mặt lộ kinh ngạc, hắn rất nhanh liền hiểu được, là minh tức nghịch luân thể duyên cớ, hai cánh tay của hắn mới có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Cái này khiến hắn phát ra hét dài một tiếng, tất nhiên thân thể có thể chống đỡ đi xuống, những thứ này tiểu sừng châu bóng đen với hắn mà nói đến lại thêm hắn cũng không sợ. Hắn hiện tại giết bao nhiêu bạn? Hắn cũng đếm không hết, hẳn là có hơn mấy chục bạn, cái kia hẳn là còn thừa lại 1/2 không tới. Chém giết thời gian qua bao lâu, tại kịch liệt trong chém giết Chu Phàm cũng vô pháp đi tính toán, nhưng hắn vẫn là nâng lên tinh thần, xuất đao tốc độ ngược lại tăng nhanh, dù sao vô luận nhục thân vẫn là chân nguyên, đều có thể chèo chống hắn đi hoàn thành trận này chém giết. Chỉ là tình huống dần dần lại có biến hóa. Tiểu Sừng Châu bóng đen dần dần ít, nhưng chẳng biết lúc nào lên, bên ngoài nhiều một đám mấy ngàn tiểu Sừng Châu huyết ảnh. Chu Phàm vẫn là tại bọn này tiểu Sừng Châu huyết ảnh hướng hắn bắn nhanh mà đến thời điểm, mới phát hiện bọn chúng tồn tại. Bề bộn nhiều việc chém giết hắn thậm chí không biết bọn này mấy ngàn tiểu Sừng Châu huyết ảnh là vốn là có vẫn là tiểu Sừng Châu bóng đen tiến hóa mà đến. Nhưng hắn không dám kinh thường, hắn luôn neo thân, song đao xoay tròn bộ ra, liền là mấy trăm đạo hơi mở khoái đao cương xoáy bắn mà ra. Chỉ là những thứ này tiểu Sừng Châu huyết ảnh cường hãn viễn siêu tưởng tượng của hắn, khoái đao cương bị bọn chúng dùng trong tay huyết ảnh binh khí đánh nát, bọn chúng đều theo mặt đất nhảy ra, binh khí trong tay hoặc chém hoặc đâm công hướng Chu Phàm. Xuy xuy đinh đinh tiếng va chạm không ngừng vang lên. Chu Phàm chân khí phòng ngự trước hết nhất bị xé nứt, hắn bị những thứ này tiểu Sừng Châu huyết ảnh đánh cho bay tứ tung mà ra, đập vào hố đá trên vách, trong miệng của hắn phun ra nồng đậm máu tươi, hắn toàn thân đẫm máu, mấy chục trên trăm đạo vết thương, bạch cốt âm u theo trong da thịt phun đi ra. Chương 1376. Ma thể chương 1376, ma thể tiểu Sừng Châu huyết ảnh công kích cũng không có như vậy dừng lại, bọn chúng cái kia tựa như trang giấy đồng dạng thân thể sau khi rơi xuống đất, liền nhanh chóng hướng về vừa mới nện ở trên vách hố Chu Phàm bắn nhanh mà đi. Toàn thân đẫm máu Chu Phàm đồng tử hơi co lại, những thứ này tiểu Sừng Châu huyết ảnh thực tế quá mạnh, so với những cái kia tiểu Sừng Châu bóng đen đâu chỉ cường đại gấp 10, liền hắn cường hoành nhục thân đều ngăn cản không nổi bọn chúng công kích. Chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn cái kia nguyên bản ra phun thịt nước vết thương ngay tại thần tốc khép lại, hắn theo vách hố bắn ra. Nhưng tiểu Sừng Châu huyết ảnh thực tế quá nhiều, mấy ngàn tiểu Sừng Châu huyết ảnh bên trong có mấy trăm cái nhảy lên thật cao, liền nhẹ nhõm ngăn chặn Chu Phàm. Phanh phanh. Chu Phàm bị quét đến lần nữa nện xuống đất. Hắn vừa hạ xuống đất, lại có vô số tiểu Sừng Châu huyết ảnh vây công tới, cùng hắn chém giết cùng một chỗ. Binh khí va chạm đinh đinh thanh thanh âm thanh không dứt bên hai, mỗi một lần va chạm đều có năng lượng cường đại tản ra, thật sâu hố đá hình tròn vách bị chấn động đến tảng đá gì rào rơi xuống thời điểm lại bị chấn thành một đá. Còn giữ lại mấy vạn tiểu Sừng Châu bóng đen đã vô pháp tới gần, bọn chúng bốn phía tản ra, đứng tại trên vách hố vây xem trận chiến đấu này. Chu Phàm thân thể không ngừng bị những cái kia tiểu Sừng Châu huyết ảnh dùng các loại binh khí cắt ra từng đạo miệng máu, chỉ là lại cấp tốc khép lại trở về hình dáng ban đầu. Tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, hắn chỉ là giết chết mấy chục cái tiểu Sừng Châu huyết ảnh. Những thứ này tiểu Sừng Châu huyết ảnh ngoan cường cùng cường đại thực tế là rất kinh người, mỗi một cái chỉ sợ đều có hóa nguyên cảnh thậm chí nguyên dịch cảnh tu sĩ thực lực. Chu Phàm một bên duy trì cao tốc chém giết chiến đấu, một bên suy tư. Hắn đã sớm bị ép từ bỏ khoái đao cương, ngược lại sử dụng vũ đao cương, khô mục đao cương, huyết mục đao cương, tịch diệt đao cương những thứ này cường đại hơn đao cương. Chỉ là cái này còn không có đủ, bởi vì thân thể của hắn còn đang không ngừng chảy máu cắt tổn thương, còn tiếp tục như vậy, minh tức nghịch luân thể cũng rất khó chèo chống được. Thân thể của hắn đột nhiên tuôn ra mực lam hỏa diễm qua đi. Màu xanh sẫm lân phiến thần tốc theo màng da bên trong mọc ra, đỉnh đầu càng là nhô lên hai cái đầu bảo, cái kia con ngươi đồng dạng biến thành làm người chấn động cả hồn phách màu xanh sẫm chạch. Hỗn độn cửu ma thể, 30 hơi thở. Chu Phàm trong miệng phun ra băng lãnh câu nói. Bạch. Thân ảnh của hắn cao tốc đung đưa, phanh phanh phanh, liền là mấy chục tiểu Sừng Châu huyết ảnh bị tách rời đi. Tiểu Sừng Châu huyết ảnh không biết cái gì là e ngại, bọn chúng y nguyên như điên hướng Chu Phàm tấn công mà đi. Chỉ là Chu Phàm tốc độ tại tăng gọn, cái kia một lớn một nhỏ song đao bắn ra. Ra từng đạo màu xám cho nhạt tịch diệt đao cương. Đao cương so với trước đó cũng càng thêm bá đạo cường đại, mỗi một đạo đao cương rơi xuống đều là mấy cái tiểu Sừng Châu huyết ảnh bị xé nứt giết chết. Cho dù có tiểu Sừng Châu huyết ảnh may mắn đi theo Chu Phàm tốc độ, nhưng chúng nó công kích thậm chí vô pháp cắt hắn thân thể màu xanh sẫm lân phiến, bất kỳ cái gì công kích đều không có hiệu quả. Đây quả thực là một trận đơn phương chém giết, thực tế là rất kinh khủng, tiểu Sừng Châu huyết ảnh tốc độ tại cực tốc tiêu giảm. 20 hơi thở qua đi, mấy ngàn tiểu Sừng Châu huyết ảnh bị toàn bộ giết chết. Chu Phàm tại một đao đánh chết cái cuối cùng tiểu Sừng Châu huyết ảnh ngay mắt, hắn thần tốc giải trừ hỗn độn cự ma thể. Sau khi giải trừ, gương mặt của hắn lạnh lùng mà lạnh nhạt, hai mắt tròng trắng mắt hiện ra một tầng tơ máu, hờ hững mà vô tình ánh mắt. Tiểu Sừng Châu huyết ảnh bị toàn bộ giết chết, còn lại mấy vạn tiểu Sừng Châu bóng đen lại hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm vùng song đao, tiếp tục cùng tiểu Sừng Châu bóng đen chém giết, ánh mắt của hắn trở nên rất lạnh, nhưng lại nhiễm lên một vòng giết chóc điên cuồng. Chỉ là mấy vạn tiểu Sừng Châu bóng đen rất nhanh liền tàn sát hầu như không còn. Làm tiểu Sừng Châu bóng đen không còn một ngống về sau, hắn y nguyên đứng tại to lớn hố đá trung tâm, ngước đầu nhìn lên phía trên. Sáu vó hắc thú lôi kéo hắc thiết xe chữa tuyết dạo bước đến bờ hố. Hắn cùng cái kia bóng xám nữ nhân và hai cái bóng xám tiểu hài nhìn nhau, thân thể của hắn sát khí tràn ngập. Trầm mặc nhìn nhau một hồi, bóng xám nữ nhân đưa tay trái ra, trên đất dâng lên một tia hắc tuyến tuôn hướng nàng trong lòng bàn tay. Hắc tuyến lít nha lít nhít, hoàn toàn đếm không rõ, tại những thứ này hắc tuyến bên trong còn có mấy ngàn đạo huyết tuyến. Những thứ này hắc tuyến tơ máu cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu hai ngón tay dài kim tuyến nhỏ như sợi tóc. Bóng xám nữ nhân cầm cây kim tuyến này, nàng có chút nghiêng đầu đưa mắt nhìn một hồi, liền buông lỏng ra cây kim tuyến này. Kim tuyến hướng trong hố nhẹ nhàng rơi, trôi dạt đến Chu Phàm trước người. Chu Phàm không có tránh, bởi vì hắn vô pháp tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cây kim tuyến này xuyên vào hắn mi tâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vẫn là lạnh lùng nhìn chăm chú lên quỷ tăng quan. Sáu vó hắc thú kéo lấy hắc thiết xe chữa tuyết lăng không dạo bước mà đi, bầu trời hiện lên một đạo to lớn đen kịt khe hở, quỷ tăng quan tiến vào đen kịt khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Tại quỷ tăng quan biến mất về sau, Chu Phàm mới thẳng tắp ngã xuống, té xuống đất. Hắn nhân hồn, Chân nguyên, nhục thân sớm đã đạt tới cực hạn, nếu không hắn vừa rồi liền sẽ không tùy ý cái kia đạo kim tuyến xuyên vào mi tâm của hắn bên trong. Cũng không biết ngủ bao lâu, làm Chu Phàm mở mắt thời gian, hắn bắp thịt cả người kéo căng, thể nội chân nguyên vận chuyển thời gian, hắn nghe được thanh âm. "A Phàm, A Phàm, ngươi đã tỉnh." Đây là khỉ ốm thanh âm. "Ta nói sớm hắn không sao." Đô Nê cười nói. Tiếp theo là Dạ Lai Thiên Hương những người này tiếng nói, toàn bộ hỗn hợp cùng một chỗ, để hắn cảm giác đầu có chút căng đau. Cặp mắt của hắn từ mơ hồ trở lên rõ ràng thời gian, hắn thấy được ngả về tây trời chiều chính rơi vào trên người hắn. Hôn hồng trời chiều, cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Một đám người vẫn là vây bên người hắn, thăm dò nhìn xem hắn. Chu Phàm đống nhiên ngồi xuống, vây quanh hắn Đô Nê những người này chỉ có thể đứng thẳng người. "A Phàm, ngươi đừng nội." Khi ông nói, "Ngươi mới vừa tỉnh, tốt nhất trước nằm nằm." "Ta không có việc gì." Chu Phàm xác nhận chân nguyên có thể tự nhiên vận chuyển, hắn mặt lộ vẻ mờ mịt hỏi, "Chúng ta đi ra rồi?" "Đi ra, ngươi nhìn bên kia liền là Hoàng Tốt Tử Sơn." Đô Nê chỉ vào tòa kia màu da cam dãy núi nói. Chu Phàm thuận Đô Nê chỉ vào phương hướng nhìn lại, hắn thấy được cái kia trồng đầy hoàng tốt tử thụ dãy núi, lục thức mở ra, cẩn thận xác nhận Đô Nê bọn hắn hẳn không phải là huyễn tượng về sau, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, "Chúng ta là như thế nào đi ra?" Chỉ là Đô Nê bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Trương Lý Tiểu Hồ nói, "Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, lúc ấy ngươi mang theo đám kia tiểu sừng châu bóng đen chạy, chúng ta đuổi ngươi, nhưng ngươi cùng đám kia tiểu sừng châu bóng đen đều chạy rất nhanh, chúng ta đuổi theo, liền đã mất đi tung ảnh của ngươi." Chu Phàm có chút trầm mặc. Hắn lúc ấy toàn lực thi triển thuấn di cấp thân pháp thời gian, cũng không phải là một mực hướng một cái phương hướng trốn, vì lẽ đó Trương Lý Tiểu Hồ mất dấu cũng không kỳ quái. Về sau vẫn là nhà ngươi cái kia mập chó không ngừng dùng cái mũi người, mang theo chúng ta một mực bước đầu, tại chúng ta nhìn thấy phía trước có cái hố to thời gian, chúng ta còn không có thương lượng xong có hay không muốn đi qua nhìn một chút thời gian, không trung hôi lam mặt trời bị mở bùng ra, toàn bộ thế giới đều rất giống thiên băng địa liệt. Chúng ta liền theo cái kia cổ quái thế giới rơi xuống đi ra, xuất hiện tại Hoàng Tốt Tử Sơn bên trên, sau khi đi ra, nhà ngươi mập chó không ngừng sủa kêu dẫn đường, chúng ta liền phát hiện tại cách đó không xa ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự ngươi. Trương Lý Tiểu Hồ đem cả kiện sự tình nói đơn giản một lần.